Chương 106, có chỗ hiểu lầm. Chương 106, có chỗ hiểu lầm. Liễu Như Yên đang tại ngâm trong bồn tắm, da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại không vào nước bên trong, như ẩn như hiện. Nàng duỗi ra một cái tay ngọc, nhẹ nhàng nâng lên trên mặt nước giọt nước, để cho giọt nước từ giữa ngón tay trượt xuống, nhỏ tại trên vai, dòng nước đến xương quai xanh hội tụ thành một môi. Nhìn thấy thị nữ trở về, nàng hỏi, "Tiểu Trúc, lời truyền đến sao?" Trong giọng nói có giọng mũi. "Tiểu thư, lời truyền đến, nhưng mà..." Liễu Như Yên hỏi, "Nhưng mà cái gì? Hắn chẳng lẽ dùng thân phận bức ta hay sao?"
"Không đến mức a, hắn dù sao cũng là đại nho.
Bất quá, coi như hắn bức ta không cần, ta gần nhất ai cũng không gặp." Thị nữ nói, "Tiểu thư quả nhiên là ai cũng không thấy sao?"
"Đó là tự nhiên."
Liễu Như Yên đạo, nàng trở thành đệ nhất danh kỹ sau, cũng chưa từng thấy công tử đâu, há có thể đi gặp ngoại nhân? Vạn nhất công tử sinh khí làm sao bây giờ? Nghe nói nam nhân thắng bại dục cùng lòng ham chiếm hữu đều rất mạnh. Vừa mới nhìn thấy Liêu Trần công tử, tất nhiên tiểu thư ai cũng không thấy, vậy cũng không cần quản hắn ta tới hầu hạ tiểu thư tắm rửa a." Tiểu Trúc chế nhạo nói.
"Bá."
Liễu Như Yên đông nhiên từ trong thùng tắm đứng lên, thon dài trong suốt thân thể triển lộ không bỏ sót, một đầu ẩm ướt tóc xanh choàng tại trên vai, giọt nước trượt xuống nàng trắng nõn phía sau lưng cùng với mềm bộ ngực, chiết xạ ra rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Nàng lúc này tựa như là một tôn tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật.
"Ngươi nói cái gì?
Liêu Trần công tử tới?" Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Trúc.
"Đúng vậy, hắn cùng Doãn tiên sinh cùng tới."
Tiểu Trúc trả lời. Liễu Như Yên vội vã bước ra thùng tắm, liền muốn ra bên ngoài chạy. Tiểu Trúc nhìn thấy một màn này, giật mình kêu lên, nhanh chóng hô, "Tiểu thư, ngươi cứ như vậy đi gặp Liêu Trần công tử à, hắn có lẽ sẽ rất vui vẻ, nhưng người khác sẽ càng vui vẻ hơn." Liễu Như Yên lúc này mới nghĩ đến thân mình không sợ vài tình huống, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giận một mắt Tiểu Trúc cấp bách nói, "Còn không vì mau mau ta thay quần áo." Tiểu Trúc vì Liễu Như Yên thay quần áo hảo, vừa định giúp nàng lau khô tóc, Liễu Như Yên cũng đã đứng lên thẳng đến tiền đình đi. Liễu Như Yên tóc hai bù xù xuất hiện tại tiền đình, cái này khiến rất nhiều người đều sửng sốt sững sờ, vừa mới thị nữ cự tuyệt Doãn Đủ, tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay khó mà nhìn thấy Liễu Như Yên. Nàng lúc này chỉ đen bên trên còn có vết nước, hiển nhiên là vừa tắm xong tất, cái này hoa sen mới nở thành mỹ cảm giác, làm cho tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng. Không hổ là đệ nhất danh kỹ, quả nhiên là tuyệt mỹ mê người. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, thấy hắn thẳng đến Doãn Đủ mà đi, cái này khiến tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ vô cùng nhìn xem Doãn Đủ. Không hổ là đại nho, liền xem như đệ nhất danh kỹ cũng cự tuyệt không được. Xem ra là vừa mới thị nữ tự tác chủ trương cự tuyệt, bằng không Liễu Như Yên làm sao lại vội vã như vậy hừng hực chạy tới, còn không phải sợ Doãn Nụ trong cơn tức giận đi. Liễu Như Yên tại Doãn Nụ trước mặt chạm định, Doãn Nụ trên mặt cũng hàm chứa nụ cười. Hắn liền nói đi, chính mình thân là đại nho, thanh lâu cô gái nào có thể cự tuyệt chính mình a. Doãn Nụ cảm giác thành tựu đạt đến cực hạn thỏa mãn, mặt mũi tràn đầy cười nói, Liêu chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Liễu Như Yên ánh mắt chuyển hướng Doãn Nụ sau lưng một vị thiếu niên, giống như nũng nịu giống như ưu oán hô một tiếng, "Công tử." Doãn Nụ cười tươi như hoa trong nháy mắt ngưng kết, quay đầu sững sờ nhìn về phía Liêu Trần. Những người khác cũng đều sửng sốt, cũng đều ghé mắt đều nhìn về Liêu Trần. Đây là cái tình huống gì? Dứt bỏ đại nho ưu oán hô một thiếu niên làm gì? Liêu Trần thấy mọi người đều nhìn về hắn, hắn cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Bất quá tại Nghiêm Tân trong lòng, Liễu Như Yên cùng Vũ Xuân vui hại hắn, là cái nữ nhân xấu. Liễu Như Yên bộ dáng này dễ dàng để cho hắn suy nghĩ nhiều, a điểm đăng nhân thân phận cứ như vậy nổi tiếng đi, cũng có thể bỏ đi đại nho lấy lòng ta. Liêu Trần lẩm bẩm một tiếng, âm thanh vừa vặn đủ bị Nghiêm Tân nghe được. Nghiêm Tân vốn là còn có chút dụ hoặc Liễu Như Yên thái độ, nghe được câu này bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy a,
Liễu Như Yên loại nữ nhân này, chắc chắn là cảm thấy Liễu Minh điểm đăng nhân thân phận có thể có lợi, cho nên mới cố ý giả vờ tình cảm giả dích, muốn dùng mỹ nhân kê ăn mòn Liễu Minh. Công tử cùng bằng hữu muốn chầu chay vẫn là chọn bị mắt. Ta tới cho các ngươi chủ trì. Liễu Như Yên gặp bên cạnh Liễu Trần còn có không ít người, mặc dù muốn cùng Liễu Trần thế giới hai người tình cảm giả dích, nhưng cũng biết được muốn cho nam nhân dãy mặt mũi, kéo lấy giọng mũi hỏi Liễu Trần. Gặp Liễu Như Yên hút cái mũi, Liễu Trần đương nhiên sẽ không để cho nàng kéo lấy bệnh thể chiêu đại đám bọn hắn, nói, ta tới ngươi tiểu viện ngồi một chút. Nói xong, Liễu Trần đi lên trước, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kéo lấy cái kia tinh tế như ngọc đều liền chui tiến vào Liễu Như Yên tiểu viện. Cái này khiến mọi người thấy tròn mắt tận đức, ghen ghét và phần. Nghiêm Tân cùng với Vũ Xuân Vui cũng đều hâm mộ đến cực điểm. Nghiêm Tân mặc dù cảm thấy Liễu Như Yên là nữ nhân xấu, nhưng mà đối với kỳ mỹ mạo là rất thèm thuồng, bằng không lúc đó sẽ không đưa ra ngủ cùng làm thơ yêu cầu. Vũ Xuân Vui mặc dù không chọn, nhưng mà ai không muốn được một cái mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Bất quá, nếu là Liễu Trần huynh đệ nhân tình, quên đi. Doãn Nụ đứng ở đó, có chút mê mang. Hắn thân là đại nho, kim lăng nhân vật nổi tiếng, còn có gái lầu xanh chọn một thiếu niên không chọn hắn. Nếu là bởi vì sắc đẹp, Nghiêm Tân dung mạo không giống như Liễu Trần mạnh. Doãn Nụ cau mày, hắn bại bởi Liễu Như Yên sau lưng vị kia đại nho hắn nhận. Thế nhưng là bại bởi Liễu Trần, hắn làm sao có thể sảng khoái? Mặc dù Liễu Trần là hậu bối hắn, nhưng đây càng mất mặt a. Đại nho cũng là muốn mặt mũi.
Không đúng.
Liễu Như Yên sau lưng có lớn như vậy nho, dựa vào cái gì thèm nhỏ dãi Liễu Trần? Không sợ sau lưng đại nho sinh khí? Trừ phi Liễu Trần chính là vị kia đại nho.
Không,
Liễu Trần không thể nào là vị kia đại nho, ngay cả một cái thành ngữ đều dùng không chính xác, tại sao có thể là đại nho? Doãn Nụ tràn đầy tâm tư lúc, Liễu Như Yên thị nữ đi ra, không người hướng về phía Doãn Nụ cùng Nghiêm Tân nói, "Tiểu thư để cho ta hướng Doãn tiên sinh cùng Nghiêm công tử xin lỗi, Liễu công tử cùng nàng có chút gấp chuyện, cho nên tạm thời rời đi. Tiểu thư phân phó ta an bài thật kỹ hảo các người, bọn hắn chuyện sau đó,
sẽ cùng công tử cùng một chỗ đến đây tự mình nói xin lỗi. Doãn Nụ sắc mặt nhu hòa một chút, ít nhất cho hắn một cái hạ bậc thang, bằng không bị gạt tại cái này cũng lung túng. Liêu Trần không biết mình Liễu Như Yên phái người đi trấn an Doãn Nụ, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn Liễu Như Yên kéo lấy bệnh thể chiêu đãi hắn, cũng không thích một mực bị người chăm chú nhìn cho nên kéo đi hắn, ngược lại là không nghĩ tới chiếu cố Doãn Nụ trước đó ngang ngược thanh lâu trên lệch cảm giác. Tiến vào tiểu viện, Liễu Như Yên trong đôi mắt chảy ra liên tục tình nghĩa, nhìn chăm chú Liêu Trần muốn chảy ra nước, chỉ là thần sắc nhưng như cũ ai oán. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Liêu Trần cười ha hả nói, "Cái kia, người đây là ngã bệnh?" Liễu Như Yên con mắt không hề rời đi Liêu Trần, sâu xa nói, "Ngẫu cảm giác phong hàn, lại trở lấy công tử tới gặp ta, nhịn một điểm đêm, cho nên có chút không thoải mái, nhưng không có gì đáng ngại, vẫn có thể hầu hạ công tử." "Đại tỷ a, ta chơi phong nguyệt chàng thật không thể có cảm tình a. Ngươi dạng này để cho ta rất có áp lực a, căn bản không có gió nguyệt chàng khoái hoạt có thể nói a, cái kia, ta giúp ngươi xem." Liêu Trần nói sang chuyện khác, hướng về phía Liêu Như Yên đạo. "Tốt." Liêu Như Yên lập tức đứng lên cởi quần áo ra, cái này khiến Liêu Trần hơi sững sờ. "Ngươi làm gì?" "Thuận tiện công tử xem bệnh a. Không cần ta cũng có thể nhìn." "A, công tử không phải điểm đăng nhân đi, dạng này càng có thể thấy rõ ràng ta ba chén hỏa a. Ngươi sợ là đối với điểm đăng nhân có chỗ hiểu lầm." Chương 107, sợ bị truyền nhiễm. Chương 107, sợ bị truyền nhiễm công tử. Liêu Như Yên ngưng thị giả Liêu Trần, cả mắt đều là hắn, hàm tình mạch mạch liền muốn lên tay, nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại liền muốn hướng về thân thể hắn đổ. Liêu Trần nhanh chóng đỡ lấy nàng, nói, "Ngươi còn cảm mạo?" "Ách, còn phong hàn đây, cơ thể suy yếu chớ làm loạn." Liêu Như Yên ánh mắt càng thêm nhu tình như nước, gắt giọng, "Ta liền biết công tử là đau lòng ta." Liêu Trần trầm mặc một hồi, cảm thấy cũng không cần lừa gạt Liễu Như Yên nói, "Ta là ngươi lây cho ta." Liễu Như Yên nụ cười cứng đờ, lập tức môi hồng hơi bĩu, muốn khóc la trá, giống như nũng nịu giống như phàn nàn, "Công tử cứ như vậy ghét bỏ ta sao?" Nếu là cái khác phong nguyệt nữ tử, Liêu Trần chắc chắn tới một câu, "Ta là không thể nào ghét bỏ ngươi, sẽ chỉ làm ngươi lại mặt lại khóc một tay gặp dịp thì chơi chơi tặc lưu." Bất quá nhìn Liễu Như Yên bộ dáng này, hắn không dám hồ ngôn loạn ngữ, a mẹ nó, chơi một cái phong nguyệt chàng, đồ chính là bưng lòng cùng vỗ ngông đi vào, khiến cho bây giờ nói yêu nhau mở dạng, lại mẹ nó chơi sợ. "Ha ha, ta trước tiên cho ngươi xem cái bệnh." Liêu Trần cười ha hả, nói sang chuyện khác. Tay của hắn rơi vào Liễu Như Yên mát mẽ trên bờ vai, "Ân, có chút trượt." Ba chén hỏa tại trên bả vai nàng bốc cháy lên. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy bả vai có chút nóng bỏng, quay đầu nhìn nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Ba chén dương hỏa là hư hỏa, người bình thường khó mà nhìn thấy. Liêu Trần gặp nàng biểu lộ mang theo hứng thú cùng nghi hoặc, nghĩ nghĩ lại méo méo nàng chân bóng bả vai, lúc này ba chén dương hỏa liền ngưng kết thành thực chất tựa như là ba cây cỏ nhỏ mở dạng, trên bờ vai lấp loé không thôi. Lúc này Liễu Như Yên quay đầu liền có thể nhìn thấy. "Công tử, đây chính là điểm đăng thuật a, ta dương hỏa như thế nào ngắn nhỏ như vậy a? Người tu hành không thuật, lại có tật bệnh cuốn thân, còn trông cậy vào bao lớn hay sao? Lại không giống ta, huyết khí phương cương, tự nhiên mở rộng." Ba chén dương hỏa xuất hiện, Liêu Trần ánh mắt rơi vào trên đại biểu huyết khí huyết sắc dương hỏa. Dọc theo cái này chén nhỏ dương hỏa, nhìn về phía Liễu Như Yên toàn thân. Trên bờ vai huyết sắc dương hỏa giống như một gốc cỏ nhỏ, mà tại trong cơ thể của Liễu Như Yên huyết sắc dương hỏa liền như là bộ rễ, trải rộng toàn thân, cùng trên vai dương hỏa tương liên. Liêu Trần nhóm lửa bả vai dương hỏa, như vậy trải rộng toàn thân huyết khí cũng tựa như là dương hỏa mở dạng, hoàn toàn có thể bị Hứa Vô Chu xem xét đến, tựa như là một bức huyết khí di động đồ, phương hướng cùng huyết dịch lưu động phương hướng là giống nhau. Phong hàn pháp phổi. Liêu Trần có thể nhìn đến huyết khí di động đến lồng ngực hai phổi lúc, trở nên chậm trễ, hơn nữa nơi này huyết khí cũng so địa phương khác suy yếu không thiếu, sinh ra mấy phần mông mông bụi bụi. Dương hỏa yếu, âm hỏa sinh, cái kia mấy sợi mông mông bụi bụi chính là âm hỏa hiện lộ ảnh hưởng. Liêu Trần tay rơi vào trên Liễu Như Yên lồng ngực, Liễu Như Yên cảm nhận được mình mềm mại bị che kín, nàng đôi mắt chứa mị, "Còn xin công tử thương tiếc." Nói xong, tiếp tục cởi nàng không có cởi xong quần áo. Liêu Trần không có phản ứng nàng, hắn điều động tự thân huyết khí, hóa thành một tia dương hỏa, chui vào đến trong cơ thể của Liễu Như Yên. Liêu Trần phải huyết khí hóa thành dương hỏa, đốt cháy cái kia mấy sợi mông mông bụi bụi, cái kia mấy sợi mông mông bụi bụi rất nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn, nguyên bản phổi vận chuyển chậm chệ huyết khí, giờ khắc này vận chuyển chảy xuôi. Liễu Như Yên cho là Liêu Trần muốn bước kế tiếp cử động, có thể thấy được nàng dựa theo chính mình không có bước kế tiếp. Chỉ cảm thấy bàn tay của hắn có chút phát nhiệt, nàng một ngụm chọc khí nhịn không được phun ra. Sau đó cảm thấy cơ thể buông lỏng. Ngay tại trong nghi hoặc, nàng cảm thấy trong lòng bàn tay hắn càng thêm nóng bỏng. Liêu Trần lúc này còn tại hướng về trong cơ thể của Liễu Như Yên quán thâu huyết khí dương hỏa, bù đắp lấy nàng phổi huyết khí suy yếu. Tại Liêu Trần quán thâu phía dưới, nàng phổi hư ám huyết khí khôi phục như thế. Liễu Như Yên trên bả vai dương hỏa trở nên càng thêm ngưng thị, huyết sắc nồng nặc mấy phần. Liễu Như Yên rõ ràng cảm giác được, nàng phong hàn quét sạch. Nhìn qua mắt Trần có thể thấy lớn mạnh dương hỏa, nàng càng ngày càng ngạc nhiên. Đã sớm nghe điểm đăng nhân trị bệnh chữa bệnh cho người có một bộ, nghĩ không ra hiệu quả nhanh chóng như vậy. Lúc này mới bao lâu a, nàng phong hàn liền xua tan. Ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Trần, vừa muốn nói gì, đã thấy Liêu Trần trên mặt có mấy phần tiểu tụy. "Công tử, người không sao chứ?" Liêu Như Yên lo lắng hỏi, nàng giọng mũi đã không có. Liêu Trần có chút không thôi nắm tay từ mềm mại chỗ rời. Điểm đăng nhân trị bệnh, khác biệt lang trung. Điểm đăng nhân là đối với dương hỏa âm hỏa trường khống, bọn hắn chữa bệnh cũng là nhằm vào âm hỏa dương hỏa bản thân. Phong hàn pháp phổi. Phổ thông lang trung là sơ tán phong hàn, tuyên phổi khỏi ho. Kỳ thực, cũng là để cho tự thân lưu chuyển dương hỏa khôi phục như thế. Mà Liêu Trần làm là trực tiếp tác dụng với căn bản. Bất quá,
căn cứ bảo toàn năng lượng định luật. Liễu Như Yên âm hỏa thịnh vượng, cái kia Liễu Trần liền muốn mượn dương hỏa, xua tan âm hỏa. Liễu Như Yên dương hỏa suy yếu, vậy sẽ phải dùng tự thân dương hỏa, bổ sung nàng dương hỏa. Thứ này cũng ngang với là tiêu hao hắn dương hỏa, hắn nhìn tự nhiên muốn tiểu tụy một chút. Cũng chính là chỉ là phong hàn bệnh, cũng không phải vấn đề lớn, tiêu hao cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa, hắn điểm đăng thuật lại không giống nhau. Dùng chính mình dương hỏa bổ sung đối phương dương hỏa, hao tổn không phải quá nhiều. Nếu là khác điểm đăng nhân, hao tổn sẽ cực kỳ lớn. Bởi vì mỗi người dương hỏa là không giống nhau, muốn triệt để cùng đối phương dương hỏa dung hợp lại cùng nhau, hao tổn này đương nhiên sẽ không tiểu. Dưới tình huống bình thường, không tất yếu tình huống, điểm đăng nhân sẽ không dễ dàng làm dương hỏa bổ sung chuyện. Tỷ như lần này đổi lại cái khác điểm đăng nhân, nhiều nhất là trợ giúp Liễu Như Yên khu trừ âm hỏa, đến nỗi bổ sung huyết khí dương hỏa, vậy thì sẽ dùng dược thạch. Bất quá Liêu Trần có thái sơ quyết, lại dựa vào điểm đăng thuật, liền có thể rất thuận sướng chuyển hóa thành đối phương phù hợp dương hỏa. Hắn nhìn suy yếu, là bởi vì hắn không phải võ giả, huyết khí dương hỏa bản thân cũng không nhiều. Liêu Trần đưa tay lau một cái Liễu Như Yên vai cùng đỉnh đầu, ba chén hỏa trong nháy mắt tiêu thất, nguyên bản lại thể nội lưu chuyển có thể thấy được dương hỏa, cũng đều không còn hiện ra. Ngươi còn phải rèn luyện một chút cơ thể, huyết khí hơi yếu, dễ dàng bị âm tà phong hàn các loại xâm nhập như vậy. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Liêu Trần, càng ngày càng nhu tình như nước. Nàng rất xúc động, hắn tiểu tụy là bởi vì giúp mình chữa bệnh. Liễu Như Yên mặc dù là hoa khôi, nhưng mà thân ở thanh lâu, nội tâm của nàng là rất tự ti. Nàng ngoại trừ tư sắc, không có gì cả. Báo đáp một người, nàng không bỏ ra nổi khác, có cũng chỉ có chính mình. Công tử, ta nghe lời ngươi, ta thật tốt rèn luyện cơ thể. Đang khi nói chuyện, Liễu Như Yên túi người xuống, nàng cảm nhận được nơi đó cương mãnh kiên cường. Một cái người tự ti, lại tràn ngập cảm ơn người, chỉ có thể dùng tốt nhất hầu hạ hảo ngươi, hồi báo hảo ngươi. Cơ thể của Liễu Trần run lên, túi đầu nhìn thấy thác nước một dạng mái tóc. Uy, đừng như vậy, ta chỉ là nhờ ngươi rèn luyện cơ thể, không phải như vậy rèn luyện a. Ta là có chính sự, ngươi dạng này cuối cùng phá hư ta nguyên tắc làm gì? Ta trước đó đi Phong Nguyệt Tràng, cũng là tận lực không tại một cái muội tử trên thân vượt qua ba lần. Phong Nguyệt Tràng có thể một nhóm lại một nhóm đổi, mà ta lại tinh lực có hạn, không thể treo cổ tại một cái cây đó a. Chương 108, chuột thân chương 108, chuột thân Liễu Như Yên tựa như là một con mèo co giúp ở Liễu Trần trong ngực, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, không ngừng thấm vào Liễu Trần phải trong hơi thở. Liễu Trần ghé mắt nhìn về phía nàng, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, có lồi có lõm, da thịt như tuyết trắng loãng, non mềm tinh tế tỉ mỉ, cơ thể nhẹ nhàng phập phồng, như cùng ở tại trong mộng giống như an tường. Mái tóc dài của nàng tán lạc tại màu trắng trên giường đơn, làm nổi bật lên nàng ôn nhu dáng người, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt sắc như thế, để cho Liễu Trần đều không có ý tứ trắng bạn gái, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Nam Quốc có giai nhân, dung hoa nhược đạo lý. Hướng ơi giang bắc bờ, tịch túc tiêu tương chỉ. Lúc tục bạc chu nhan ai là phát răng trắng Liễu Như Yên nghe lại là một bài truyền thế chi tác, nàng trong lòng đều đang run. Một người làm sao có thể tài hoa hơn người tới mức này? Nhưng tương tự lại có chút ủy khuất. Hắn cho là mình hầu hạ hắn, chỉ là vì yêu cầu hắn thi tử dương danh sao? Liễu Như Yên có chút chua xót, nhẹ nhàng con mắt không ức chế được chảy xuôi mấy phần buồn bã cùng khổ sở. Bất quá gặp Liễu Trần nhìn về phía nàng, lập tức che giấu nhuyễn miệng cười, ngọt ngào xinh đẹp, công tử đói bụng chưa? Ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút ăn uống. Không đói bụng. Ngươi để cho Tiểu Trúc đi vào, hỏi một chút Lưu Mụ mẹ có phải hay không ở bên ngoài. Liễu Trần nghĩ thầm hắn tới, Mộ Âm Âm không có đạo lý không thấy hắn. Liễu Như Yên khoác lên quần áo ra ngoài tìm Tiểu Trúc, không có qua mấy hơi, Liễu Như Yên đi vào nói, Lưu Mụ mẹ ngay ở bên cạnh phòng chờ ngươi. Nói xong, Liễu Như Yên tiến lên, ôn nhu hầu hạ Liễu Trần mặc quần áo, lại giúp Liễu Trần chỉnh lý tốt cổ áo, đem Liễu Trần đưa đến tiên phòng chỗ. Lưu Mụ mẹ liền tại bên trong, công tử mời đến a. Liễu Như Yên đứng ở cửa, lại đem Liễu Trần trên quần áo một chỗ nếp gấp lên, nhẹ giọng hướng về phía Liễu Trần đạo. Liễu Trần gật gật đầu, đi vào cửa phòng. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp như nước, đưa mắt nhìn Liễu Trần vào phòng. Khi bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của nàng, nàng thở dài một cái. Công tử a, ngươi có biết ta thật sự thích ngươi? Thế nhưng là, ngươi có lẽ chỉ là coi ta là làm trong cuộc đời một cái khách qua đường a. Không quan trọng a, cái này cũng là gái lầu xanh số mệnh a, bất quá là gọi là tới đổi là đi sắc đẹp mà thôi, sao lại có người thật sự thực tình đại chi? Liễu Như Yên cười khổ một tiếng, lại thu liễm cảm xúc. Ngươi hẳn là muốn thỏa mãn, không cần hy vọng xa vời nhiều như vậy. Nàng đã dương danh Kim Lăng, thậm chí có thể lưu danh sử xanh. Mượn danh khí như thế, nàng hẳn là có thể kiếm lời đủ chục thân tiền, đây là bao nhiêu tỷ mỗi cầu còn không được. Đây là công tử mang cho nàng khí bận, há lại dám lại cưỡng cầu càng nhiều. Nàng chỉ là một cái có chút tư sắc thanh lâu nữa như đã. Liêu Trần đi vào phòng, không thấy Lưu Mụ mẹ, mà là lại một tầng rèm cửa sau, gặp được một cái thân ảnh điệu điệu. Mộ Âm Âm ưa thích giấu đầu lộ đuôi, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, Mộ Âm Âm lời nói liền chuyển tới, còn tưởng rằng ngươi đã quên chính mình người tinh nguyện lâu, đang chuẩn bị dùng điểm phương thức nhắc nhở một chút ngươi. Liêu Trần nghe được cảnh cáo của đối phương uy hiếp, phương thức này sợ không phải cái gì tốt phương thức. Ta đối với tinh nguyệt lâu trung thành thiên địa trừ giám. Liêu Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Phải không? Ngươi có thể mở ra thành miếu, những thứ này nhưng không có nói cho tinh nguyệt lâu. Dù cho cách rèm, Liêu Trần đều cảm giác được Mộ Âm Âm mắt ánh mắt bên trong bức người lạnh lẽo. Lâu chủ, ta sợ chết ta. Liêu Trần nghĩa chính ngôn từ nói, không có thời cơ thích hợp, lộ ra ánh sáng điểm đăng nhân dễ chết ta. Mộ Âm Âm đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần, nàng tự nhiên sẽ không tin Liêu Trần phải chuyện ma quỷ. Đi qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã biết rõ tiểu tử này tâm hoài quỷ thai tính toán của hắn không thiếu.
cũng không biết tiểu tử này đến cùng tính toán cái gì. Nếu là dám ngăn đón con đường của nàng, vậy cũng chỉ có thể chết. Tựa hồ biết Mộ Âm Âm suy nghĩ gì, Liêu Trần cũng rất bất đắc dĩ, Trang Trung Thành rất khó lấy được tín nhiệm. Xem ra, chỉ có thể giảng đạo lý. Nếu như lâu chủ không tín nhiệm ta, như vậy ta quay về Tinh Nguyệt Lâu, không còn làm Huyền Đăng Tông nội ứng, còn xin lâu chủ phê chuẩn. Mộ Âm Âm khẽ giật mình, nói: "Ngươi bây giờ tại Kim Lăng danh vọng ngập trời, ngươi có thể từ bỏ chính đạo thân phận." Liêu Trần chân thành nói: "Ta làm chuyện, cái nào kiện là chính đạo có thể làm? Sớm muộn phải lộ ra ánh sáng, không bằng thừa cơ hội này, trở lại Tinh Nguyệt Lâu bảo đảm bình an, bằng không đến lúc đó lộ ra ánh sáng đi ra, bị chết sẽ thảm hại hơn. Cho nên, ta thỉnh cầu quay về ma đạo, miễn cho mỗi ngày trong lòng run sợ." Mộ Âm Âm tự nhiên không muốn Liêu Trần trở lại ma đạo, mặc dù không biết Liêu Trần có cái gì tâm tư, nhưng mà nội ứng làm rất tốt. Hơn nữa hắn nội ứng Huyền Đăng Tông đều hôn thành Huyền Đăng Tông nhân vật số 1, chuyện này đối với nàng lấy được món đồ kia có cực lớn giúp ích. Hắn có lẽ tâm hoài quỷ thai, nhưng không sao. Nàng có thể cầm chắc lấy hắn, ai bảo hắn là Tinh Nguyệt Lâu phái đi ra ngoài nội ứng. Đối với ngươi, ta là tín nhiệm. Chỉ là, ta hy vọng ngươi thẳng thắn một chút, tỉ như lần này nếu là biết ngươi có thể mở ra thành miếu, Tinh Nguyệt Lâu liền có rất nhiều thao tác không gian. Lâu chủ, không phải ta không tín nhiệm ngươi. Thân ta là ma đạo bên trong người, biết được chúng ta ma đạo bên trong người lối làm việc. Ta muốn thật nói ra, ta có thể sống bây giờ như thế không bị ràng buộc sao? Ta mặc dù trung thành Tinh Nguyệt Lâu, nhưng tương tự cũng tiếc mạng à, cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút à. Mộ Âm Âm lạnh lùng ánh mắt thu hồi, Liêu Trần lý do này thuyết phục nàng. Bất quá, cũng vì nhường ngươi yên tâm. Đồng thời nhiều người giám thị ta cùng vì ngươi ta truyền lời, ngươi phái một người ở bên cạnh ta tốt. Ta cảm thấy Liễu Như Yên cũng không tệ. Mộ Âm Âm đợi Liễu Trần lâu như vậy, biết được Liễu Như Yên cùng Liễu Trần đang làm gì, hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Liễu Như Yên mặc dù là hồng tụ chiêu bồi dưỡng, nhưng mà cũng không có vào Tinh Nguyệt Lâu. Đương nhiên, nàng vào Tinh Nguyệt Lâu là chuyện sớm hay muộn. Một cái danh dương Kim Lăng Hoa Khôi, có thể vì Tinh Nguyệt Lâu cung cấp trợ giúp thật lớn. Mà ngươi há miệng, liền muốn mang đi Liễu Như Yên. Ngươi coi mình là Tinh Nguyệt Lâu lâu chủ sao? Sau chuyện này lại nói. Mộ Âm Âm nói, trước tiên nói thánh miếu chuyện. Liêu Trần nói, xin hỏi lâu chủ, ta có phải hay không vì Tinh Nguyệt Lâu lại nhiều lần lập công, cái khác công lao không nói, vẹn vẹn diệt Thái Diễn Tông cái này công lao, Tinh Nguyệt Lâu hẳn là phải có điều biểu thị à? Mộ Âm Âm trầm mặc một hồi nói, ngươi muốn cái gì? Liêu Trần nói, tất cả công lao ta đều không cần. Mặt khác, ta lại cho Tinh Nguyệt Lâu một nhóm linh du, xem như Liễu Như Yên chuộc thân tư cách. Như thế nào? Mộ Âm Âm kinh ngạc nhìn xem Liêu Trần, dựa theo hắn lập công lao, mặc kệ là muốn Tinh Nguyệt Lâu địa vị vẫn là bảo vật, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Thế nhưng là, không nghĩ tới hắn thế mà đổi thành Liễu Như Yên chủ thân. Đó cũng không phải một bút có lời mua bán. Dù sao, hắn trở thành cao tầng Tinh Nguyệt Lâu, Mộ Âm Âm dạng này thuộc hạng, cũng trốn không thoát hắn ma trượng, hoàn toàn không cần thiết vì nàng chủ thân. Như thế nào? Liêu Trần thở dài một hơi, hắn thật chỉ là muốn đi cái thận. Thế nhưng là, Liễu Như Yên cái kia chợt lóe lên chua xót cùng ý khuất hắn đúng như thế. Có thể làm sao? Chỉ có thể trước tiên nuôi thôi. Hắn người này chính là cặn bã không triệt để, kiếp trước cũng là dạng này, vốn là nghĩ cặn bã cá nhân, đột nhiên bị cảm động vô hình rồi một lần, đột nhiên chạy tới yêu đương. Không nghĩ tới, đi tới nơi này còn không đổi được. Ai? Trước tiên như vậy đi, ngược lại y theo kinh nghiệm kiếp trước của hắn, hắn để ý sau, cuối cùng cũng là cô nương lại cảm thấy không thích hợp cùng hắn chia tay. Chương 109, một ý niệm chương 109, một ý niệm Liễu Như Yên còn cần tại Hồng Tụ Chiêu, tạm thời không có bị chuộc thân khả năng. Liêu Trần kinh ngạc nhìn về phía Mộ Âm Âm, hắn không có nghĩ qua Mộ Âm Âm sẽ cự tuyệt hắn. Bất quá Tinh Nguyệt Lâu những cái kia công lao, chính là một nhóm linh du cũng có giá trị không nhỏ. Lại thêm hắn thân là điểm đăng nhân, thánh miếu hành trình còn phải dựa vào hắn. Dưới loại tình huống này, Mộ Âm Âm không cần thiết bởi vì một hoa khôi ảnh hưởng quan hệ. Mộ Âm Âm gặp Liễu Trần kinh ngạc, khoe miệng nàng nhếch cười. Chính là vì gõ một cái ngươi là nội ứng Tinh Nguyệt Lâu, phải nhớ kỹ lấy ai là ngươi lãnh đạo. Huống chi, lúc này Liễu Như Yên danh tiếng truyền xa, có lẽ có thể dựa vào nàng đánh vào trong Anh Lạc học viện người có học thức. Kim Lăng mặc dù là bị nguyền rủa bao phủ cố đô, có thể nguyền rủa lại nguyền rủa không đến người có học thức. Anh Lạc học viện đặt ở toàn bộ thiên hạ, cũng là không thể coi thường tồn tại, nó là người có học thức khởi nguyên, nắm giữ hạo nhiên chi khí hoàn chỉnh truyền thừa. Liễu Như Yên nếu có thể đánh vào trong đó, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Liêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú rèm cửa đối diện cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, tiếp tục nói, có thể là ta người này quá mức giảng lễ phép, cho nên vì Liễu Như Yên chuộc thân chuyện, cho nên hỏi thăm ý kiến của ngươi. Như vậy ta liền nói rõ một điểm, ta vì Liễu Như Yên chuộc thân. Đây là cáo chi, không phải thương lượng. Liêu Trần phải thanh âm không lớn, lại làm cho rèm cửa đối diện nữ tử giận đứng lên, nàng một đôi mắt đẹp nhìn gần Liêu Trần. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này thuộc hạ nói với nàng ra lời nói cứng rắn như vậy. Ngươi có biết hay không thân phận của mình, là đang nói chuyện với ai? Mộ Âm Âm giận dữ mắng mỏ, một cỗ tông sư áp bách xông thẳng Liêu Trần. Liêu Trần bình thản ung dung, nói, lâu chủ tựa hồ có chút không có làm rõ ràng tình trạng, cái này Kim Lăng. Bây giờ là ta làm chủ. Liêu Như Yên khí thế vì đó trì trệ, nàng ngẩn người. Cái này Kim Lăng. Hắn làm chủ. Thật là khí phách lời nói. Thật là phách lối lời nói. Cho dù là nàng, là Vân Độc Phu, là Đại Tông Sư. Thậm chí Ninh Vương, bọn hắn bất cứ người nào cũng không dám nói ra Kim Lăng hắn làm chủ. Nhưng trước mặt thiếu niên này, lại nói đi ra. Mộ Âm Âm nhìn thẳng Liêu Trần nói, Liêu Trần, ngươi biết Thái Diễn Tông chủ tại ta bị mấy chiêu bị trọng thương sao? Ba chiêu ta liền đánh hắn liều mạng chạy trốn. Vậy ngươi biết hắn chết ở trong tay ai sao? Chết trong tay ta. Liêu Trần trả lời Mộ Âm Âm.
Ách,
Mộ Âm Âm khí thế vì đó trì trệ, ngược lại là quên đi điểm này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi ngay cả tông sư đều không phải là, lại nói ra Kim Lăng ngươi làm chủ, ngươi không cảm thấy buồn cười không?
Tông sư a, một ý niệm thôi.
Mộ Âm Âm sau khi nghe được, đều khí cười. Nàng cảm thấy thiếu niên này là không phải cắn thuốc, bằng không làm sao lại bị điên như thế, bằng không làm sao lại liên tục như thế vô nào phát ngôn bừa bãi. Cái gì gọi là tông sư, là người bình thường cả một đời đều khó mà sánh bằng cao phong.
Tông sư có đạo ý, đại biểu cho đã lây dính đại đạo khí tức. Cái này cùng những thứ khác người tu hành, hoàn toàn là một đầu đường ranh giới. Phổ thông người tu hành, coi như đi đến lục phẩm đỉnh phong, cũng chỉ là trên lực lượng tích lũy, mà tông sư là chất biến. Thành tựu tông sư, đại biểu cho chân chính đăng đường nhập thất, đi ở tu hành đại đạo trên đường đi. Chỉ có điều, loại này chất biến sao mà khó khăn.
Kim Lăng lục phẩm không tính thiếu, nhưng tông sư lại có mấy cái. Dù cho tứ đại tông, tông sư cũng không có vượt qua hai chữ số. Hiện tại đứng trước mặt ta, nói tông sư bất quá một ý niệm.
Mộ Âm Âm mặt mũi tràn đầy chán ghét, hướng về phía Liêu Trần quát lên, nếu như ngươi cắn thuốc gặp nhiều, tinh thần thất thường cái kia liền đi tĩnh dưỡng mấy ngày lại đến gặp ta. Xem ra ta vẫn là được chứng minh một ít gì, mới có thể để cho ngươi một lần nữa ước định một chút chúng ta ở chung phương thức. Không đến mức lúc nào cũng cao cao tại thượng.
Nói xong, Liêu Trần vận chuyển thái sơ quyết. Thương thế hắn đã khỏi hẳn, mi tâm một tia màu tím thừa số đang nảy nhót, trợ hắn thần hồn thanh minh, hiểu ra tu hành. Thể nội lại có dấu thái diễn tông chủ một thân tinh hoa. Cựu phẩm đại tông sư một thân tinh hoa, đây là đại lượng, cũng là chí bảo. Đang vận chuyển thái sơ quyết phía dưới, chậm rãi dung nhập trong thân thể của hắn. Đột phá tông sư cần hai điều kiện, nội đạo cùng với tài nguyên. Tất cả đã thỏa mãn, như vậy làm sao không là một ý niệm. Cho nên Mộ Âm Âm thấy được một bức tranh. Trước mặt thiếu niên, dáng người kiên cường thon dài, đôi mắt xanh triệt, phong khinh vân đạm đứng ở đó. Vừa vặn bên trên khí tức lại tại điên cuồng kéo lên. Cùng lúc đó, trên người hắn dần dần có một cô ý tại tạo thành. Cố này ý kéo dài mà hùng hậu, lại dẫn mấy phần nội liễm hòa thanh triệt, liền tựa như là một đầu chậm rãi chạy bích thủy trường hạ.
Tông sư ý.
Mộ Âm Âm nàng bản thân liền là thiên tài, cũng đã gặp quá nhiều thiên tài. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, thiếu niên đứng chắc tay, nhất niệm thành tông sư. Dù cho các nàng dạng này thiên tài, thành tựu tông sư cũng muốn chuẩn bị kỹ càng vô số tài nguyên, bế quan đột phá.
Tông sư nhiễm đại đạo khí tức, hiểu ra tự thân ý, là đại đạo hành trình bước đầu tiên, biết bao trọng yếu. Nhưng bây giờ có người xem như là uống nước một dạng, ở trước mặt nàng một mạch mà thành. Quan trọng nhất là, cố này đạo ý làm sao lại như thế kéo dài cùng hùng hậu, Mộ Âm Âm muốn tinh tế cảm giác được thực chất là cái gì đạo ý. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại nội liễm vô cùng, bình tĩnh không lay động, không có chút rung động nào, khó mà điều tra ra cái gì.
Liêu Trần khí tức không ngừng tại kéo lên, đương nhiên bởi vì vận dụng thái sơ quyết, mi tâm màu đen thừa số không ngừng tạo ra. Nhưng màu đen thừa số đối mặt màu tím thừa số đều tan rã. Đương nhiên, màu tím thừa số cũng tại không ngừng giảm bớt.
Liêu Trần nhất niệm thành tiểu tông sư, liền đại tông sư một thân tinh hoa, dùng không đến một bốn. Nhưng màu tím thừa số lại bị tiêu hao một nửa. Đây chính là Kim Lăng Đông đảo dân chúng niệm lực tạo thành. Trong khí hải linh khí bằng bạc, lúc này trong đó sắp nhập vào một cô ý trường sinh ý. Đây là Liêu Trần hiểu ra đi ra ngoài ý, ngày đó Triệu Hy giao hỏi hắn mộng tưởng là cái gì. Hắn tại cái thế giới xa lạ này, tìm một cái tìm kiếm trường sinh hy vọng. Như vậy, cứ dựa theo con đường này tiếp tục đi. Dù cho dạng này ý, sát phạt cũng không mạnh. Nhưng Liêu Trần không cảm thấy, vì tìm kiếm chiến lực, liền nhất định muốn tìm kiếm một loại sát phạt vô song ý dựa theo chính mình tâm, dựa theo kế hoạch của mình đi liền rất tốt.
Người, liền sợ dùng sức quá độ, cũng nên truy cầu tốt nhất mà từ bỏ có thể chạm tay đồ vật.
Tìm kiếm trường sinh, phải trường sinh ý, dùng cái này vào tông sư.
Nước chảy thành sông, không có khúc chiết, không có rực rỡ, bình thường.
Nhưng Liêu Trần cho rằng đây là bình thường, nhưng Mộ Âm Âm lại tìm đập nhanh.
Không nói cố này ý khác thần dị, liền đơn loại kia hùng hậu, liền không giống như bát phẩm tông sư yếu bao nhiêu.
Cố này ý là thường, tại nàng đã thấy tông sư chúng ý cũng là phượng mao lần rác.
Tông sư khí tức, Liêu Trần cũng không có thu liễm, hắn dạo dực mà ra.
Gian phòng này không gió lên sóng, có một cố cảm giác gáp bách tràn ngập ra.
Mộ Âm Âm để hướng Liêu Trần tông sư ý, giờ khắc này bị hắn xua tan.
Liêu Trần đứng ở đó, thần sắc như trước, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua cố kia có lồi có lõm cơ thể nói, ngươi nhìn.
Ta nói một ý niệm chính là một ý niệm, ta nói khác cũng giống vậy như thế, ngươi phải tin ta.
Chương 110, giá tâm càng lớn chương 110, giá tâm càng lớn tông sư ý tràn ngập gian phòng này, Mộ Âm Âm tại thất thần sau đó, cũng khôi phục lại. Mắt thấy tiểu tử này thái độ, nơi nào có thuộc hạ đối với nàng nên có tôn trọng. Cái này khiến nàng tức thì nóng giận không thôi, vàng bạc tông sư ý phun ra, quét ngang mà ra, tựa như là gió thu quét lá bảng, xua tan phá hủy Liêu Trần phải tông sư ý trên gương mặt tuyệt mỹ kia, mang theo đùa cợt lạnh lẽo nói, trở thành tông sư lại như thế nào?
Đại tông sư ta đều ba chiêu có thể trọng thương, ngươi lại như thế nào?
Lời nói rơi xuống, nàng kinh khủng lạnh lùng tông sư ý áp bách tại trên thân Liêu Trần, Liêu Trần cảm thấy một ngọn núi đặt ở trên người hắn, trầm trọng để hắn cường lực ổn định thân hình.
Tông sư chính xác chẳng có gì ghê gớm, trở thành tông sư chỉ là vì ta lời nói tăng thêm một điểm sức thuyết phục thôi.
Thì như ta nói, cái này Kim Lăng bây giờ ta làm chủ.
Mộ Âm Âm cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta giết ngươi muốn mấy chiêu?
Liêu Trần đáp lại nói, ngươi cảm thấy ta diệt tinh nguyệt lâu phải mấy ngày?
Liêu Trần phải đối chọi gay gắt, để cho Mộ Âm Âm áp bách càng lớn.
Liêu Trần lại không có quan tâm, tiếp tục nói, Doãn Nụ liền tại đây bên ngoài viện, hắn chạy tới nơi này phía trước, ta cảm thấy ngươi giết không được ta.
Lần này ngươi giết không được ta, cái kia tinh nguyệt lâu sẽ cử thành tất cả định. ta một câu nói, chính ma hai đạo cũng là tới diện các ngươi. Ngươi nói không sai, thực lực của ta không coi là cái gì. Làm ngươi hài lòng tham lam chính là ta lớn nhất tư bản, ta trưởng khống Kim Lăng tư bản. Chỉ cần bọn hắn muốn tham lam thánh miếu cơ duyên, vậy ta có thể mượn này cáo mượn oai hùng muốn làm gì thì làm. Huống chi, diện một cái tinh nguyệt lâu có thể giảm bất tiến vào thánh miếu cạnh tranh, ta nghĩ ta mở miệng bọn hắn sẽ ấm ở thuận thế đáp ứng. Mộ Âm Âm con ngươi co bảo, không gian nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần, ngươi đang uy hiếp ta. Liêu Trần nói, không, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Mộ Âm Âm nhìn chằm chằm Liêu Trần nói, ngươi không được quên, ngươi là một cái ma đạo nội ứng. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho là, đối với nội ứng chúng ta không có để lại cái gì trưởng khống thủ đoạn? Có tin ta hay không bây giờ bại lộ ngươi ma đạo nằm vùng thân phận, doãn nụ đầu tiên đối phó chính là ngươi. Liêu Trần đã sớm ngờ tới, hắn cái này ma đạo thân phận đối phương chắc chắn lưu lại cái gì ám chiêu trưởng khống, hiện tại có được chứng thực. Thái Diễn Tông chủ trước khi chết, hô một câu ta là ma đạo bên trong người. Chuyện này, ta để cho người ta đi tuyên truyền. Nhưng mà đâu, không ai tin. Các ngươi có lẽ có thủ đoạn chứng minh ta là ma đạo nội ứng, nhưng thủy đã mơ hồ. Ngươi có muốn hay không thử xem, ta có thể hay không lừa gạt đến doãn nhụ tạm thời tin tưởng ta, đây là ma đạo thủ đoạn đê hèn. Cùng ta cùng chung mối thủ đối phó ngươi. Mộ Âm 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 trầm nhìn chằm chằm Liêu Trần. Huống chi, coi như tất cả mọi người tin, ta là ma đạo nội ứng lại như thế nào? Thánh miếu mở ra cần ta, tại ta cùng Tinh Nguyệt lâu ở giữa, bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Mộ Âm Âm thở ra một hơi, lúc này mới hiểu được cái này thuộc hạ nội ứng, thật sự đã có thành tựu. Nàng tiếp nhận sự thật này, đối với Liêu Trần nói, Tinh Nguyệt lâu cùng ta cũng không phải ngươi có thể khinh thị. Ngươi dám can đảm làm như vậy, kết quả có lẽ là ngươi không thể tiếp nhận. Liêu Trần nói, bất quá là cá chết lưới rách mà thôi, hậu quả này chính là ngươi có thể tiếp nhận sao? Mộ Âm Âm lúc này cũng không tái phát nổi giận, khí thế vì đó vừa thu lại nói, vì một cái gái lầu xanh, không tiếp cùng ta cá chết lưới rách. Mộ Âm Âm quả thật có chút khó có thể tin, trước mặt là một người thông minh, nhưng bây giờ làm chuyện lại cực kỳ không thông minh. Liêu Trần nói, người a, không thể lúc nào cũng cân nhắc lợi hại, lúc nào cũng sống cẩn thận chặt chẽ quá mệt mỏi, có đôi khi khoái y ân cửu mặc dù coi như ngốc, nhưng đó là chân chính sống ra bản thân. Mộ Âm Âm trầm mặc một hồi, sau đó nói, ý của ngươi là, ta hẳn là khoái y ân cửu, bây giờ liền giết ngươi. Dựa vào, trong lòng Liêu Trần mắng to, ngươi lại như thế này làm đọc lý giải. Mẹ nó, ngươi muốn thật sự khoái y ân cửu không cân nhắc lợi hại ta chẳng phải bị động sao? Ngươi phải tỉnh táo a, đừng xung động. Liêu Trần ngữ khí nhu hòa, hòa dịu bầu không khí nói, ta cũng là Tinh Nguyệt lâu bên trong người, giữa ngươi ta không cần thiết dạng này dương cung bạc kiếm. Người ta vốn là chiến hữu, sao lại đến nỗi này? Mộ Âm Âm cười lạnh, bây giờ nói sao lại đến nỗi này? Vừa mới hô hào muốn tiêu diệt Tinh Nguyệt lâu, tại sao không nói là chiến hữu? Ta vẫn câu nói kia, ta đối với Tinh Nguyệt lâu trung thành thiên địa chứng giám. Liêu Trần tiếp tục nói. Mộ Âm Âm chảo phúng Liêu Trần, ngươi bây giờ từ đâu tới khuôn mặt nói câu nói này? Kỳ thực ta vừa mới đối với lâu chủ thái độ, kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì Liễu Như Yên. Mộ Âm Âm ha ha, ngươi cảm thấy ta tin? Lâu chủ ngươi không được quên, ta là ma đạo bên trong người, a ma đạo bên trong người xem trọng chính là cái gì? Năng lực càng lớn, dã tâm càng lớn, a ngươi nhìn ta bây giờ tại Kim Lăng là địa vị gì? Nhưng tại Tinh Nguyệt lâu chỉ là một cái nho nhỏ nội ứng, đổi lấy ngươi ngươi có thể tiếp nhận sao? Vừa mới, chẳng qua là hướng lâu chủ bày ra cơ bắp, nói cho lâu chủ ta hiện không phải so với xưa ngươi không thể làm ta là gọi là tới đổi là đi thuộc hạ. Bằng vào ta năng lực bây giờ cùng địa vị, ngươi hẳn là xem trọng ta, coi ta là làm đồng bạn hợp tác, mà không chỉ là thuộc hạ. Thân ta là ma đạo bên trong người, biết khẩn cầu địa vị là vô dụng, chỉ có dựa vào bản sự của mình tranh thủ. Vừa mới, chính là ta tranh thủ thủ đoạn. Lâu chủ cũng là ma đạo bên trong người, hẳn là có thể lý giải ta đi. Cho nên ta vừa mới hành động, vừa vặn chứng minh ta đối với ma đạo, đối với Tinh Nguyệt Tông trung thành. Mộ Âm Âm nhìn qua cái kia chẳng biết xấu hổ thiếu niên, nàng trong lúc nhất thời không phân rõ hắn nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng lời của hắn nói không sai, hắn chính xác xưa đâu bằng nay, nàng muốn một lần nữa cho hắn định vị. Mặc kệ tiểu tử này có quỷ gì thay, bây giờ chính xác không thể đem hắn như thế nào. Không nói chính đạo, vẻn vẹn nói ma đạo. Ai dám ngăn trở mở ra thành miếu, ma đạo liền sẽ đem nó cho xé rách. Huống chi, Huyền Đăng Tông món đồ kia đối với nàng rất là trọng yếu, cũng cần trợ giúp của hắn. Nghĩ tới đây, Mộ Âm Âm không có sinh khí. Không tệ, ma đạo bên trong người bản tính chính xác như thế, không cần thiết bởi vì cái này nổi giận. Quan trọng nhất là, hắn thân là nội ứng Tinh Nguyệt lâu, bây giờ bất quá là mượn thành miếu cáo mượn oai hùng thôi. Chuyện ấy sau đó, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay của nàng. Nếu là hắn tức thời còn tốt, nếu là không tức thời, sẽ để cho hắn biết lôi đỉnh thủ đoạn. Ma đạo bên trong còn có một quy củ, cái kia chính là năng lực không chống đỡ nổi dạ tâm, sẽ chết rất thê thảm. Mộ Âm Âm phảng phất chuyện lúc trước không có phát sinh, ném đi một khối lệnh bài cho Liêu Trần, đây là Tinh Nguyệt lâu lệnh bài, địa vị chỉ ở ta phía dưới, bên trên Tinh Nguyệt lâu phía dưới đối nó cũng là chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Cân nhắc đến ngươi nằm vùng thân phận, lệnh bài này chính thích hợp ngươi. Như thế, ngươi hài lòng không? Liêu Trần tiếp nhận, trên mặt nở rộ đủ cười. Cái kia, lâu chủ, chúng ta vừa mới nói đến nơi nào? A, đúng, nói đến liên quan tới thánh miếu sự tình. Bây giờ ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi, nhường ngươi có điểm tâm lý chuẩn bị. Thánh miếu a, mở cửa sau đó cũng không phải trực tiếp tiến vào thánh miếu, mà là sẽ gặp phải một đầu ngăn cản châu của chúng ta. Chương 111, cực kỳ thông minh Liễu Như Yên. Chương 111, cực kỳ thông minh Liễu Như Yên trong phòng. Liêu Trần cùng Mộ Âm Âm liền đủ loại vấn đề trao đổi ý kiến, sử dụng thật thà, khách quan cùng chính xác cách diễn tả,
lấy không mang theo cảm tình sắc thái thái độ, liền song phương cùng quan tâm vấn đề đã đạt thành chung nhận thức. Song phương nhấn mạnh tôn trọng đối phương cùng Kim Lăng mà duyên chính trị thực tế, cùng giữ gìn song phương lợi ích tầm quan trọng. Đồng thời, song phương liền thánh miếu các loại vấn đề tiến hành đông đảo giao lưu, trọng thân song phương cùng hợp tác nguyên tắc. Mộ Âm Âm nhằm vào Liễu Trần nói lên vấn đề, tiến hành nghĩ lại cùng điều chỉnh, hứa hẹn tôn trọng Liễu Trần độc lập tính chất, cho Tinh Nguyệt lâu lệnh bài để thăng địa vị, phối hợp Liễu Trần quay chung quanh thánh miếu sự nghi hành động. Liễu Trần nhằm vào Mộ Âm Âm yêu cầu, cũng cho hồi phục. Đầu tiên đem liên quan tới hắn biết thánh miếu sự nghi, biết gì nói đó cáo chi Mộ Âm Âm. Thứ yếu hứa hẹn sẽ tại Huyền Đăng Tông tiếp tục nội ứng, tranh thủ sớm ngày tìm đến Tinh Nguyệt lâu thứ cần thiết. Hơn nữa lần nữa tuyên bố, hắn chung với Tinh Nguyệt lâu nguyên tắc vĩnh viễn không biến. Song phương căn cứ chân thành hợp tác thái độ, thân mật bình thản hoàn thành lần này trọng yếu giao lưu. Liêu Trần từ Mộ Âm Âm gian phòng đi ra, nhịn không được vuốt đầu. Mộ Âm Âm hỏi nhiều lắm, liên quan tới thánh miếu, hắn ngoại trừ con trâu kia tồn tại, những thứ khác gì cũng không biết. Vì thế, hắn không thể không nói bừa, vì không bị đoán xuyên, đơn giản bắt hết óc. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Tinh Nguyệt lâu cũng là giúp đỡ chính mình. Ha ha, Vương Lương muốn buộc hắn trở về Quỷ Trấn, hắn khăng khăng không trở về. Tại Kim Lăng qua như cá gặp nước, trở lại Quỷ Trấn hướng khó giữ được vị. Có thể dãy rùa tự nhiên muốn dãy rùa không quay về. Bất quá chỉ là cùng Vương Lương đấu trí đấu dũng mà thôi, chưa chắc sẽ thua. Mộ Âm Âm đưa mắt nhìn Liễu Trần rời đi, đôi mắt đẹp vẫn không có rời đi trên người hắn. Kim Lăng ta làm chủ. Mộ Âm Âm tự lẩm bẩm, nghĩ đến vừa mới tiểu tử kia nói câu nói này trước cùng. Chia tay ba ngày quả nhiên là lau mắt mà nhìn à, lần thứ nhất gặp còn cũng đúng, bây giờ lại có thể đối mặt uy hiếp nàng. Hết lần này tới lần khác nàng không thể không thừa nhận, hắn có năng lực như thế. Hắn hiện tại, thật có loại Kim Lăng vua không ngại cảm giác. Ha ha, khi đó chẳng qua là khi hắn là một cái so sánh ưu tú nội ứng, bây giờ quay đầu nghĩ lại, đều bị hắn đùa bỡn tại lòng bàn tay bên trong á thật bản lĩnh a. Là cái ma đạo mầm giống tốt. Tại trong nàng thấy qua rất nhiều tồn tại, cái này cũng tuyệt đối là tương đối xuất chúng một cái kia. Nhất niệm thành tông sư, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa trên người hắn còn có vô số thần bí. Thì như điểm đăng nhân, thì như cùng thánh miếu có quan hệ gì. Cũng tốt. Một người như vậy, cầm tới Huyền Đăng Tông món đồ kia khả năng tính chất quá lớn. Nàng không phải không biết rõ tiểu tử này tâm hoài quỷ thai, nhưng mà thì tính sao. Tinh Nguyệt lâu nội ứng, mãi mãi cũng không có khả năng thoát khỏi Tinh Nguyệt lâu, vẫn luôn chịu lấy Tinh Nguyệt lâu quản thúc. Bây giờ hàng đầu mục tiêu là thánh miếu, thánh tộc thánh miếu, chỉ cần có thể từ trong đó phải một chút ra lông, đó cũng là cơ duyên to lớn. Lấy hắn báo cho biết những tin tức này, đủ để cho bọn hắn Tinh Nguyệt lâu tại trong đó chiếm giữ ưu thế. Công tử, người trở về a. Liễu Như Yên nhìn thấy Liêu Trần, mừng rỡ bước nhanh chào đón. Nàng lúc này choàng một kiện sa mỏng, dán vào lấy thân thể của nàng đường cong, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Theo nữ nhân đi lại, sa mỏng cũng theo đó phiêu giật nhảy múa, da thịt nhắn nhủi trắng non như ẩn như hiện, có một loại khác dụ hoặc. Cho Liêu Trần đưa cho Liễu Như Yên một tấm văn thư. Liễu Như Yên nghi ngờ tiếp nhận mở ra xem, nhưng sau một khắc liền đờ đẫn ở đó. Đó là nàng văn tự bán mình, tờ giấy này nơi tay, đại biểu cho về sau nàng chính là tự do thân. Nước mắt của nàng giống như chân châu giống như trượt xuống, theo tuyệt mỹ gương mặt chảy xuôi, giống như một đầu bóng ánh trong suốt mỹ lệ dây chuyền. Nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú Liêu Trần nói, công tử. Nàng trực tiếp liền bổ nhào Liêu Trần trong ngực, nhuyễn hương vào lòng. Đừng a, ngươi cái này khóc nước mắt dễ dàng làm bẩn y phục của ta. Liêu Trần hô một câu. Liễu Như Yên lại giống như làm như không nghe thấy, nào vào Liêu Trần trong ngực cũng chỉ là khóc. Liễu Như Yên khóc không chỉ là thoát ly thanh lâu cái này bể khổ, càng nhiều hơn chính là khóc là Liêu Trần tâm ý, nàng muốn cho là Liêu Trần đối với nàng không có một chút tâm tư. Nhưng cái này văn tự bán mình nói cho nàng, hắn vẫn là quan tâm nàng. Liễu Như Yên khóc một hồi, lúc này mới lắng xuống tình cảm một cái, ngẩng đầu, cái kia trương mang theo nước mắt gương mặt tuyệt đẹp, để cho nàng tăng thêm mấy phần kiều mị. Công tử cầm tới trương này văn tự bán mình, không dễ dàng đâu. Liễu Như Yên nu tình như nước nhìn chăm chú Liêu Trần. Rất đơn giản a, ta hỏi các nàng muốn, các nàng liền cho ta. Liêu Trần hồi đáp. Liễu Như Yên nhìn chăm chú Liêu Trần, nhìn hồi lâu sau, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, Hồng Tụ Chiêu, hẳn là ma đạo mở. Công tử, cũng là ma đạo bên trong người a. Liêu Trần ghé mắt nhìn về phía Liễu Như Yên, căn cứ hắn biết Hồng Tụ Chiêu mặc dù là ma đạo thế lực, nhưng cũng không phải ai cũng là Tinh Nguyệt lâu người, hắn biết cũng chính là Lưu Mụ mẹ xác định là Tinh Nguyệt lâu người, đến nỗi Hồng Tụ Chiêu những người khác số đông cũng không biết. Ít nhất từ Mộ Âm Âm trong miệng biết được, là còn không có nói cho Liễu Như Yên nàng chỉ là muốn đem nàng phát triển tiến Tinh Nguyệt lâu. Không nghĩ tới, Liễu Như Yên cực kỳ thông minh như vậy, đã mình biết rồi. Biết ta là ma đạo bên trong người, có hay không hối hận thân cận ta? Ta không quan tâm công tử là người thế nào, chẳng qua là cảm thấy ma đạo bên trong người đều không phải là dễ nói chuyện. Liễu Như Yên mặc dù không có nói rõ, nhưng Liễu Trần hiểu nàng ý tứ. Nói đúng là nàng biết cầm tới cái này văn tự bán mình không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Liễu Trần thầm nghĩ, tự nhiên không thoải mái, ta đều kém chút cùng Mộ Âm Âm xích mích, sơ ý một chút có thể đều muốn bị nàng trực tiếp chủ chết. Đương nhiên, Liễu Trần không cần thiết nói những thứ này. Nam nữ ở chung, cũng không cần cho đối phương áp lực hảo. Ta là điểm đăng nhân đi, lại là Huyền Đăng Tông nội ứng, cũng nên cho ta một điểm mặt mũi. Liễu Trần tùy ý trả lời Liễu Như Yên lại nói, ngươi sẽ không đi tố giác ta là ma đạo nội ứng à? Liễu Như Yên nghiêm túc ngưng thị Liễu Trần con mắt, thấy hắn hàm chứa cười, ánh mắt thông thấu, cùng hắn người một dạng thanh tịnh sạch sẽ. Công tử hà tất đùa ta, ngươi lại không sợ ta tố giác? Liễu Như Yên hờn dỗi một câu. Ha ha ha, thông minh. Bất quá, ngươi dù sao cũng là Kim Lăng đệ nhất hoa khôi, nếu là ngươi nói ta là nội ứng, có thể so với Thái Diễn Tông chủ nói có thể tin hơn. ta vẫn có một chút như vậy lo lắng. Liêu Trần khích lệ Liễu Như Yên thuận tiện nâng nàng một chút. Liêu Trần nhìn qua Minh Tuấn thiếu niên, nghĩ thầm, công tử không cần lo lắng cho ta, ta và ngươi cùng một chỗ trở thành ma đạo bên trong người tốt. Về sau, ta giúp ngươi che giấu thân phận. Liêu Trần không biết Liễu Như Yên suy nghĩ gì, mà là nói, ngươi về sau muốn làm cái gì?
Ân.
Liễu Như Yên không hiểu nhìn xem Liêu Trần, ngươi vì ta chủ thân, tự nhiên là hầu hạ ngươi. Liêu Trần gặp ánh mắt Liễu Như Yên, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn nói, ngươi không nhất định phải đi theo ta, văn tự bán mình cho ngươi, đó chính là đại biểu ngươi tự do. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp lại dâng lên sương mù, công tử vẫn là ghét bỏ ta sao? Liêu Trần chỉ cảm thấy nhức đầu, mở miệng giải thích, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, vậy hãy theo ta. Chỉ là nói ngươi cũng có thể làm chính ngươi, ngươi muốn làm cái gì chính là làm cái gì, có thể làm mình thích chuyện. Một câu nói kia, để cho Liễu Như Yên xúc động đến cực điểm, nhịn không được bổ nhào Liêu Trần trong ngực, nói, công tử, ta thật là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cảm nhận được Liễu Như Yên động tình, Liêu Trần hoảng hốt. Mẹ nó, ta cũng không phải Triệu Vân. Quân địch hung mãnh như vậy, hắn cũng có thể thất tiến thất xuất. Chương 112, ngươi cũng xứng. Chương 112, ngươi cũng xứng. Không hổ là thanh lâu, mặc dù là thanh quan nhân, nhưng từ nhỏ huấn luyện cũng không phải của ví. Phối hợp với Liễu Như Yên bộ kia tuyệt mỹ cám dô bộ dáng, để cho người ta thực tùy chi vị. Triệu Vân manh tướng thành tựu hắn không có đạt tới, cuối cùng chỉ là trở thành hèn mọn mạnh hoạch. Cảm nhận được chân đều có chút như nhũ ra, nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức ngước nhìn nóc nhà, Liêu Trần có chút muốn từ luyện khí sĩ chuyển võ giả. Võ giả luyện thể phách, dạng này mới có thể làm kiêu ngạo Triệu Vân. Công tử, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi ứng phó những người kia. Liễu Như Yên thần thái sáng láng, mặc chỉnh tề, nàng tóc dài như mực, nhẹ nhàng bay lả tả trên vai, nhỏ dài lông mày phía dưới là một đôi mắt sáng răng trắng, giống như sáng chói minh châu. Thân mang một bộ trắng loan váy liền áo, xinh đẹp không gì sánh được. Trước đó tại Doãn Nụ tiểu viện, ngoại giới hết thảy phân tranh bị ngăn tại bên ngoài, nhưng phải biết Liêu Trần tới Hồng Tụ Chiêu, vô số thế lực đều xông tới. Liêu Trần có thể hiểu được, dù sao hắn là tiến vào thánh miếu nhân vật mấu chốt, ai không muốn từ Liêu Trần ở đây nhận được một chút tin tức hữu dụng. Kim Lăng có mặt mũi đại nhân vật, trên cơ bản đều tới Hồng Tụ Chiêu. Bây giờ Hồng Tụ Chiêu kín người hết chỗ, nghe nói cô nương đều không đủ dùng, cần từ chỗ khác thanh lâu điều cô nương tới. Tiểu Trúc Luân Phiên thông báo, không ít người yêu cầu gặp hắn. Liễu Như Yên gặp Liễu Trần cũng không muốn gặp cái này một số người, nàng vì Liễu Trần lót một chút eo, chủ động đi ứng phó cái này một số người. Đều là có mặt mũi nhân vật, không có khả năng vẫn luôn không để ý đến bọn họ. Công tử tất nhiên muốn nghỉ ngơi, như vậy nàng liền giúp công tử giải quyết cái vấn đề này. Liễu Như Yên vừa đi ra biệt tử, liền nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ, ta Liễu Trần huynh đệ đâu? Nghiêm Tân nhìn chằm chằm Liễu Như Yên mỹ mạo của nàng để cho hắn vì đó kinh diễm. Thế nhưng là nghĩ đến nàng lòng dạ gian dối, trong lòng điểm này cảm xúc trong nháy mắt tiêu tan. Liễu Như Yên từ Liễu Trần trong miệng biết được Nghiêm Tân nhìn thế nào hai người bọn họ, cho nên lại cười nói, trước đây Liễu công tử vì ngươi cầu tình lúc, thiếu một món nợ ân tình của ta, bây giờ ta đang để cho hắn trả lại một nhân tình. Nghiêm Tân căm tức nhìn Liễu Như Yên trong lòng càng ấy nấy, Liễu Trần huynh đệ vì hắn trả giá nhiều lắm. Ngươi để cho hắn làm cái gì? Hắn là điểm đăng nhân a, có thể làm rất nhiều. Liễu Như Yên trả lời Nghiêm Tân, lách qua hắn tiếp tục đi. Nghiêm Tân hận phải thẳng cắn răng, là hắn biết nữ nhân này gặp Liễu Trần huynh đệ cũng là bởi vì hắn điểm đăng nhân thân phận, quả nhiên bây giờ lợi dụng hắn, mà mượn cớ này là chính mình cho. Liêu huynh, ta có lỗi với ngươi a. Liêu Như Yên đi ra viện tử, rất nhiều người chú ý đến. Liêu Trần đâu, hắn ở đâu? Rất nhiều người xuống tới, gấp giọng hỏi Liêu Như Yên cái này, một số người trong đó không thiếu các đại tông các đại thế gia gia chủ. Liêu Như Yên thấy thế, đều có chút im lặng. Đây là thanh lâu à, nàng là hoa khôi a, nàng cũng không có chịu đến như thế truy phùng a, bây giờ số lớn nam nhân đối với nàng nhìn như không thấy, ngược lại toàn bộ nhớ một cái nam nhân. Công tử, ngươi quả thực là hảo mỹ lực đâu. Liễu Như Yên nhuyễn miệng cười, hướng về phía chúng nhân nói, công tử lúc này đang bận rộn, hắn để cho ta tới ghi chép các vị tục danh, chờ hắn làm xong, hắn tự an bài thời gian và các vị gặp nhau. Liễu Như Yên mà nói, lập tức liền để cho một số người không thoải mái, Cố gia gia chủ lạnh rên một tiếng nói, hắn phô trương thật lớn, còn phải chúng ta đều chờ đợi hắn an bài hay sao? Liễu Như Yên gặp không ít người cũng đều hơi không kiên nhẫn, có hướng trong sân sông xu thế, nàng trấn an chúng nhân nói, công tử biết được mục đích của các ngươi, cho nên hắn bây giờ mất ăn mất ngủ chỉnh lý liên quan tới thánh miếu mấy người tin tức. Các vị hà tất vội vã cái này nhất thời. Cố gia gia chủ không có kiên nhẫn, gặp Liễu Như Yên ngăn tại cái kia, hắn hơi không kiên nhẫn nói, chúng ta làm như thế nào, cần ngươi một cái thanh lâu kỹ nữ khoa tay múa chân. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta đối thoại. Lan đi. Chúng ta muốn gặp Liễu Trần. Liễu Như Yên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng biết được thân phận của mình, tại những này đại nhân vật trong mắt, coi như thân là hoa khôi cũng tới không thể lộ ra ánh sáng. Vừa ý biết cùng bị người trực tiếp bắt trần, vẫn là để cho người ta cảm thấy nhục nhã. Nàng là Kim Lăng vương nữ, ngươi nói nàng tính là gì? Một cái thanh âm lười biếng vang lên, đám người ghé mắt nhìn lại, gặp tại một thiếu niên giúp vào phòng chủ thượng, đang niệm mai đùa cợt nhìn xem Cố gia gia chủ. Đồng thời, Liêu Trần hướng về phía Liễu Như Yên cười cười, ra hiệu nàng đứng ở một bên. Hắn biết cái này một số người không dễ đánh phát, đương nhiên sẽ không để cho Liễu Như Yên đơn độc đối mặt với cái này một số người, cho nên tại Liễu Như Yên sau khi rời khỏi đây, hắn liền tự mình mặc quần áo tử tế đi ra. Liễu Như Yên một lòng tăng cường hắn, cái kia Liêu Trần cũng không thể để nàng chịu đến vũ nhục này. Vương nữ không tính là gì đồ vật, cái kia Ninh Vương tự nhiên cũng không tính là gì đồ vật. Ta ngược lại thật ra coi thường Cố gia quyết đoán a. Liêu Trần, ngươi không nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn.
Ngược lại là ngươi, lạnh nhạt thờ ơ nhiều người như vậy không thấy, ngươi đem tất cả đưa vào mắt sao? Cố gia gia chủ mang theo chúng nộ đến trả lời Liêu Trần. Liêu Trần xuất hiện, để cho rất nhiều người thả ra trong tay cô đường, đều đổi tới. Nghiêm Tân nhìn trận doanh này, nhanh đi thỉnh đang uống ít rượu Doãn Nụ. Liêu Trần nhìn xem Cố gia gia chủ, bật cười một tiếng hướng về phía chúng nhân nói, ai giúp ta giết hắn, ta đem đối với hắn liên quan tới ta đối với thánh miếu biết, biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Một câu nói, để cho không ít người ánh mắt đều rơi vào Cố gia gia chủ trên thân. Cố gia gia chủ cảm thấy có không ít ánh mắt cất giấu sát ý, cái này khiến sắc mặt hắn biến đổi. Quát tháo Liêu Trần nói, Liêu Trần, ngươi dám? Ngươi có phải hay không quá để cao chính mình? Ngươi thì tính là cái gì, đáng giá ta không dám sao? Nói đến đây, Liêu Trần lôi kéo Liễu Như Yên hướng về tiểu viện đi, vừa đi vừa mãn bất tại ý đạo, ta Liêu Trần lời hứa ngàn vàng, ai giết hắn, ai liền đến tiểu viện tìm ta. Liên quan tới từ trong truyền thừa lấy được thánh miếu tin tức, ta đều cáo chi. Đồng thời, cho phép mở ra thánh miếu đại môn lúc đi theo ta. Cố gia gia chủ nhìn qua Liêu Trần bóng lưng xa xa rời đi, lại gặp bốn phía yên tĩnh như chết, đặc biệt là rất nhiều người ánh mắt ở trên người hắn dò xét, hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Rốt cuộc minh bạch bây giờ Kim Lăng đại thế là cái gì? Kim Lăng bây giờ đại thế đều tại trên thánh mỹ hiệu bên trên. Tất cả mọi người đều có thể vì thánh miếu điên cuồng. Lúc này giữa sân sợ là không ít người động sát tâm. Bây giờ không có động thủ, cũng chỉ là cố kỵ ảnh hưởng. Có thể, nếu là không có người chú ý đâu, sẽ có hay không có người cầm đầu của hắn đi cùng Liêu Trần làm giao dịch. Nghĩ tới đây, nhìn qua xem muốn rời đi Liêu Trần. Cố gia gia chủ cũng lại không lo được tôn nghiêm cùng thân phận của hắn, bước nhanh về phía trước, phốc đông một tiếng liền quỳ rạp xuống Liêu Trần cùng Liễu Như Yên trước mặt, "Liêu công tử, ta xin lỗi ngươi, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta." Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, thực sự khó mà tin được Kim Lăng một phương đại thế gia gia chủ, thế mà như thế hèn mọn sỉ nhục quỳ gối trước mặt Liêu Trần cầu tha thứ. Đám người cũng đều nhìn về phía Liêu Trần. Liêu Trần giống như đoán trước một dạng dừng bước, Cố gia gia chủ nhìn thấy Liêu Trần quay đầu, vừa định lại nói hai câu mềm mỏng, trước tiên đem cửa này vượt qua lại nói. Lúc này đã thấy đến một chân hung hăng đạp tới, trực tiếp đạp đến trên mặt của hắn, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách hướng ta xin lỗi. Chương 113, sát tâm nặng chương 113, sát tâm nặng một cước không có chút nào bất ngờ dẫm ở Cố gia gia chủ trên mặt, mặt của hắn lập tức máu thịt bé bét, người ngửa đầu ngã trên mặt đất lộn vài vòng. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người trong lòng ngưng lại. Ai cũng không ngờ tới Liêu Trần bá đạo như vậy, đây là Kim Lăng một cái đại thế gia gia chủ a, bọn hắn nhìn về phía Liêu Trần, đã thấy Liêu Trần đạp xong sau, lại xem như không có việc gì phát sinh một dạng, tiếp tục hướng về trong tiểu viện đi. Cố gia gia chủ lộn vài vòng sau, trong lúc nhất thời cũng ngộng, vớt mặt một cái, vết máu cùng nước mũi dính đầy tay cũng là. Chói mắt tinh hồng hắn để cho lên cơn giận dữ, khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng có thể mở ra thánh miếu chi môn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhìn qua Liêu Trần bóng lưng, hắn nổi lòng ác độc, thể nội linh khí điên cuồng bắn mạnh mà ra, hắn đạp linh khí, đàng không mà lên, hướng về Liêu Trần liền hung hăng bắt tới. Mượn thánh miếu chi môn cáo mượn oan hùng. Ha ha, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, cái kia hết thảy đều phải nghe ta. Trước ngươi đi theo bên cạnh Doãn Nụ, ta là không có cách nào. Nhưng bây giờ ngươi khoảng cách ta liền hai, ba bước, ta một cái tông sư ra tay toàn lực, ngươi không thể trốn đi đâu được. Vốn không muốn làm như thế đắc tội toàn bộ Kim Lăng người, nhưng bây giờ là ngươi bức ta. Cùng lắm thì bắt được ngươi, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ ngươi. Tông sư ý quần quần mà ra, cùng linh khí giao dung, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, chỉ lát nữa là phải rơi vào trên thân Liêu Trần. Một màn này để cho không ít người thần sắc biến đổi, một vị tông sư đánh lén, khoảng cách gần như thế, một cái lục phẩm như thế nào ngăn cản. Đáng chết. Liêu Trần rơi vào trong tay hắn, vậy hắn liền chiếm tiên cơ. Rất nhiều người mắng to, bọn hắn không quan tâm Liêu Trần sinh tử, quan tâm là Liêu Trần ẩn chứa giá trị. Bàn tay rơi xuống, liền muốn tiếp xúc đến Liêu Trần, Cố gia gia chủ tràn đầy huyết kiểm giữ tận nở nụ cười, tự gây nghiệt. Thế nhưng là, tại bàn tay của hắn vừa tiếp xúc đến trên thân Liêu Trần, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng linh khí, mang theo một cỗ kéo dài tông sư ý, trực tiếp xuống tới, tựa như là vỡ đê hồng thủy. Bàng bạc vô cùng linh khí, trong nháy mắt vọt tới trên bàn tay của hắn. Cỗ linh khí này mạnh mẽ quá đáng, Cố gia gia chủ sở liệu không bằng, liền tựa như là bị trọng truy nện tại trên bàn tay. Lấy thực lực của hắn, nếu như cái này trọng truy chỉ là lục phẩm mà nói, hắn có thể phá hủy cái này trọng truy. Nhưng khi trọng truy là tông sư trọng truy lúc, hắn chỉ nghe được xương cốt răng rắc tan vỡ âm thanh. Sau đó bàn tay trực tiếp nổ tung, huyết nục văng tung tóe, hắn đang đau nhức bên trong bay ngược ra ngoài. Tay gãy huyết dịch cùng sạ, giải rác mặt đất một mảnh, tinh hồng chói mắt. Người là tông sư. Cố gia gia chủ trợn tròn con mắt, che lấy tay gãy hoảng sợ nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần lại không có phản ứng đến hắn, linh khí lần nữa lao ra, ngưng kết thành một loại đạo pháp. Hóa linh. Linh khí hóa thành một con voi to, mang theo linh khí hùng hậu, trực tiếp hướng về Cố gia gia chủ đã qua. Đồng thời, Liêu Trần hướng về phía quan sát một màn này người, nhuận miệng cười nói, các vị thấy được, là hắn muốn giết ta giết hắn đó là chuyện đương nhiên a. Cố gia gia chủ liều chết khu động linh khí, muốn ngăn cản Liêu Trần đạo pháp. Chỉ là hắn thụ trọng thương, thông sư thực lực giảm đi nhiều. Phốc phốc. Đụng nhau một lần, trong miệng hắn phun máu. Mà như vậy thời điểm, đã thấy đến Liêu Trần đạp một loại bước chân, giống như quỷ mị, trong nháy mắt đến trước người hắn. Tiếp đó, một quyền trực tiếp hướng về cổ họng của hắn đập tới. Hắn luân phiên bị thương, phản ứng chậm một nửa, cho nên không thể tránh đi, bị Liêu Trần một quyền nện ở trên cổ họng. Giang rắc, cổ họng nứt xương, cảm giác hít thở không thông vào tới, Cố gia gia chủ một tay che lấy cổ họng, tại trong không cam lòng giãy giụa, ngã trên mặt đất, giãy giụa run rẩy ở giữa, dần dần đánh mất sinh cơ. Bốn phía câm như hến. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa sân cái kia một cỗ thi thể, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái, đây chính là một vị tông sư a, tại Kim Lăng có cử trọng nhược khinh địa vị, huống chi hắn vẫn là thế gia gia chủ, thế mà cứ như vậy chết ở chỗ này. Đám người mong Liễu Trần ánh mắt thay đổi, mang theo kính sợ. Hắn lại là tông sư? Đây là chuyện khi nào, hắn mới bao nhiêu lớn a, liền trở thành tông sư? Đây chính là điểm đăng nhân kinh khủng sao? Một vị tông sư điểm đăng nhân, cùng một vị đơn thuần điểm đăng nhân, đó là hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người phía trước cũng không có quá đem Liễu Trần để vào mắt, Liễu Trần bất quá là có giá trị thôi, cho nên bây giờ đối với hắn có mấy phần cố kỵ thôi. Nhưng bây giờ ai còn dám tâm tính như thế? Hắn, đồng dạng là Huyền Đăng Tông điện chủ a, sau ngày hôm nay, hẳn là tông chủ. Một cái có tông sư chấn giữ Huyền Đăng Tông tại Kim Lăng cũng là thế lực lớn. Trở thành tông sư, đó chính là chân chính có thể khuấy động phong vân đại nhân vật. Liễu Như Yên đứng tại bên cạnh Liễu Trần, nhìn lấy trên đất nằm Cố gia gia chủ, nàng cũng ngây người. Không ngờ tới, Cố gia gia chủ chính là như vậy một câu chào phúng nàng mà nói, Liễu Trần liền trực tiếp giết nàng. Liễu Như Yên tình cảm liên tục nhìn chằm chằm Liễu Trần, con mắt muốn chảy nước dấu vết. Nếu là tại tiểu viện, nàng sợ lại nhịn không được báo đáp công tử. Tự gây nghiệt. Liễu Trần liếc qua Cố gia gia chủ. Dưới tình huống bình thường, muốn giết một vị tông sư tuyệt đối không thoải mái. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn đánh lén mình, mà chính mình đã sớm phòng bị, vậy hắn chính là đưa lên đồ ăn. Liễu Trần ánh mắt chuyển hướng đám người, cười lộ ra mấy quả đại bạch răng nói, đại gia tản đi đi, ta Huyền Đăng Tông chuyện, sứt đầu mẹ chán, tạm thời không có thời gian tới tiếp đãi đại gia, chờ ta Huyền Đăng Tông bận chuyện xong. Liêu Trần câu nói này, để cho trong lòng mọi người ngưng lại. Bọn hắn biết Liêu Trần có ý tứ gì. Linh Vương xuống một đạo mệnh lệnh, nói Kim Lăng chính đạo phối hợp Liêu Trần. Thế nhưng là, bọn hắn liền Linh Vương đều lá mặt lá trái, muốn bọn hắn phối hợp Liêu Trần, thực sự là một chuyện cười. Cho nên, Liêu Trần phái Huyền Đăng Tông đi nắm lấy Thái Diễn Tông tài nguyên, rất nhiều người vẫn là mặc kệ, căn bản muốn không dựa theo Linh Vương cùng Liêu Trần phân phối tới. Như vậy, Liêu Trần bây giờ giết Cố gia gia chủ, chính là cảnh cáo bọn họ. Một là hiện ra hắn tông sư thực lực, hai là nói không dựa theo yêu cầu của hắn tới, thành miếu hành trình. Các ngươi một chút tin tức cũng đừng nghĩ nhận được, đừng nghĩ chiếm giữ ưu thế, chỉ có thể ở thế yếu một phương. Thấy mọi người đều trầm mặc, Liêu Trần chưa hề nói quá nhiều. Hắn chính xác muốn chấn nhiếp cái này một số người, trước đó không có tông sư thực lực, toàn bộ nhờ thành miếu cáo mượn oai hùng có chút khó khăn. Nhưng bây giờ thành tựu tông sư, Cố gia gia chủ lại cam tâm tình nguyện làm điểm ngắm, Liêu Trần tự nhiên thuận thế mà làm. Nói đùa cái gì? Thái Diễn Tông bị diệt có hắn đại công lao, nếu là hắn không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liêu Trần an bài Huyền Đăng Tông làm chuyện, tiến triển rất không thuận lợi. Liêu Trần tự nhiên muốn đẩy một cái, để cho bọn hắn biết rõ bây giờ Kim Lăng đến cùng ai làm chủ. Không người nào dám hỏi lại Liêu Trần liên quan tới thánh miếu chuyện, Liêu Trần cũng không có hứng thú lại phản ứng đến bọn hắn. Quay người liền muốn về lại tiểu viện, lúc này nhìn thấy Doãn Nụ đứng tại một chỗ. Doãn Nụ nhìn xem Liêu Trần, thở dài một tiếng nói, sát tâm quá nặng đi. Liêu Trần đối với Doãn Nụ vẫn là tôn trọng, nói, giết một người mà vạn người vui giả, giết chết. Chương 114, ta giảng lễ chương 114, ta giảng lễ các ngươi những người đọc sách này, chính là mẹ nó phiền phức, ta Liêu Trần huynh đệ muốn giết cứ giết. Bởi vì cái gọi là lấy răng đổi răng, lấy mắt đổi mắt, thiên kinh địa nghĩa. Vũ Xuân Hỷ không biết mình lúc nào lao ra ở bên cạnh đại đại liệt liền nói, ngư bức. Liêu Trần cũng nhịn không được bội phục Vũ Xuân Hỷ, Doãn Nụ thân là đại nho, Linh Vương đối mặt hắn đều khách khách khí khí, một mình hắn liền có thể vì chính mình ngăn trở ngoại giới phân vân nhiễu nhiễu, Kim Lăng thế lực lớn nhỏ cũng không dám đi tiểu viện của hắn. Nhưng một người như vậy, Vũ Xuân Hỷ thế mà không cố kỵ chút nào mở trào phúng kỹ năng, phách lực này không hổ là Kim Lăng đệ nhất hoàng cố. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng là vì chính mình ra mặt. Liêu Trần không chịu được xúc động bản phần, thế là quát lên, thô bỉ. Người như ta muốn trong lòng còn có thiện niệm, há có thể tùy ý giết người. Vũ Xuân Hỷ nhìn một chút nằm trên đất thi thể, lại nhìn Liêu Trần, nghĩ thầm Liêu huynh đệ, thầm nghĩ vẫn là phải học tập ta Liêu huynh đệ à, cái này mở mắt nói lời bịa đặt vô sỉ, ta là không học được. Ngươi nhìn hắn làm cái gì? Giết hắn là vì ngăn cản hắn tiếp tục làm ác. Giết người đã cứu người. Liêu Trần lúc nói câu nói này nhìn về phía Doãn Nụ. Vũ Xuân Hỷ giơ ngón tay cái lên, Liêu Trần huynh đệ ngư bức, vừa học đến. Doãn Nụ đối với Liêu Trần lời nói từ chối cho ý kiến. Không có tiếp tục cái đề tài này, mặc dù cảm thấy Liêu Trần sát tâm trọng, nhưng sai không ở Liêu Trần một phe này, hắn không tốt quá mức hiện trách nặng nề. Huống chi Liêu Trần cũng không phải đệ tử của hắn, cũng không tiện giống như đối đãi nghiêm tân nói như vậy dạy. Thân là đại nho, Doãn Nụ có hắn hàm dưỡng cùng phong độ. Vũ nhà tiểu tử, có thời gian cùng cha ngươi, cùng một chỗ thật tốt đọc đọc sách. Doãn Nụ nhìn về phía Vũ Xuân Hỷ cười nói một câu. Đọc cái giám sách. Vũ Xuân Hỷ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Liêu Trần, từ bên hông lấy ra một thanh kiếm, đưa cho Liêu Trần đạo, đây là ta Vũ gia thành phong kiếm. Thổi có thể cắt tóc, vô cùng sắc bén, đồng thời lấy thuật pháp khắc dấu đạo văn ở trên đó, càng lộ ra nhẹ nhàng, đối với luyện khí sĩ có thừa cầm tác dụng, là một kiện pháp khí. Pháp khí? Tất cả mọi người con mắt đều trừng trực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Xuân Hỷ trên tay kiếm. Bọn hắn không phải là không có binh khí, đều không tính là pháp khí. Kim Lăng rất nhiều tông sư dùng cũng chỉ là bảo khí, cũng không tính được pháp khí. Pháp khí cũng không chỉ là khắc dấu mấy đạo đạo văn ở phía trên liền có thể, mà là cần dựng dục ra thuộc về chính nó linh. Vũ người sử dụng cái gì đứng hàng Kim Lăng đệ nhất thế gia, cũng là bởi vì Vũ nhà là thuật sĩ, có thể rèn luyện pháp khí. Có một kiện pháp khí, chẳng khác gì là có thể cho luyện khí sĩ phú linh, đối tự thân có thừa cầm tác dụng. Vũ Xuân Hỷ thật lớn thủ bút, trực tiếp tiến đưa Liêu Trần một kiện pháp khí, hắn muốn làm gì? Nhưng rất nhanh đám người liền biết Vũ Xuân Hỷ mục đích,
phụ thân ta muốn tại lầu 2 lầu các, muốn gặp ngươi gặp một lần. Đám người thất thần, chỉ là vì gặp Liêu Trần một mặt, sẽ đưa ra bảo vật như vậy. Liêu Trần liền thật sự chạm tay có thể bỏng tới mức này sao? Liêu Trần đón lấy một thanh kiếm này, xúc tu lạnh bớt, nắm trong tay quả thật thanh lương giống như không có gì, cứ việc còn chưa ra khỏi vỏ, Liêu Trần liền biết đây là một thanh kiếm tốt. Liêu Trần đối với Vũ Xuân Hỉ đạo, dẫn đường đi. Vũ Xuân Hỉ đại hỉ, là hắn biết Liêu Trần huynh đệ sẽ không tính toán hôm đó chuyện. Cũng đúng, bọn hắn thế nhưng là kết bái huynh đệ a, điểm này hiểu lầm nhỏ tính là chuyện gì? Giống như hắn đồng dạng, không chút nào đau lòng đem thanh phong kiếm cho hắn. Bằng không, loại này tại nhà hắn đều tính toán chân phẩm pháp khí sao lại dễ dàng tặng người? Thiện đưa huynh đệ vậy thì không quan trọng. Liêu Minh, ngươi không nên bị hắn viên đạn bọc đường lừa gạt, hắn không phải người tốt lành gì. Thiện đưa ngươi đồ vật, sợ đừng có tâm tư. Nghiêm Tân gặp Liêu Trần đón lấy Vũ Xuân Hỉ đồ vật, nhịn không được nhắc nhở. Nghiêm Minh, không phải là thèm nhỏ dãi hắn viên đạn bọc đường. Ngươi là người có học thức, hẳn là càng hiểu rõ có qua có lại ý tứ. Người khác lấy lễ lại ta, ta há có thể không lấy lễ trở về chi? Liêu Trần trả lời Nghiêm Tân. Nghiêm Tân khẽ giật mình, quân tử chi đạo chính xác như thế, chỉ là đây chính là Vũ nhà a, đều không phải là người tốt lành gì a. Vũ Xuân Hỉ rất muốn chào phúng Nghiêm Tân, ngu ngốc, ngươi có biết chúng ta là anh em? Không có quên Liêu Trần tại trước mặt Nghiêm Tân nằm vùng, cho nên hắn sinh sinh nhịn được, ngược lại làm ra nội trừng Nghiêm Tân biểu lộ. Yên tâm đi, Doan Tiên Sinh ở đây, Vũ nhà cũng sẽ không đem ta như thế nào. Liêu Trần vì duy trì mình tại trong lòng hắn hình tượng, hướng về phía Nghiêm Tân lộ ra an ủi nụ cười. Doan Nụ nhìn qua Liêu Trần, lại nhìn một chút Liêu Trần trong tay pháp khí, nói, quân tử biết lễ rất tốt. Liêu Trần nghe lời này liền biết Doãn Nụ tại điểm hắn, ý là hắn tâm tư cũng không phải vẹn vẹn biết lễ đơn thuần như vậy. Liêu Trần cũng không xấu hổ, hướng về phía Liêu Như Yên nói, Doãn Nụ là đại nho, lần này tới cũng là muốn gặp được gặp một lần ngươi. Doãn tiên sinh, Như Yên chuẩn bị mong trà, còn xin ngài đến đây đánh giá. Liêu Như Yên mỉm cười đối với Doãn Nụ hành lễ, chỉ là ánh mắt len lén nhìn về phía Liêu Trần, mang theo vài phần hỏi thăm. Liêu Như Yên biết rõ Doãn Nụ tâm tư gì, bất quá chỉ là muốn biết do ai viết thủy điệu ca đầu mà thôi. Đến lúc đó hắn hỏi mình cái này, nên trả lời như thế nào? Nếu là người bên ngoài viết ra dạng này thi tử, hẳn không thể chiều cáo thiên hạ. Nhưng Liễu Trần mỗi lần đều nói là cái gì vi trang, tô đông pha. Viết, nghe đều không nghe qua. Cho nên, Liễu Như Yên tự động lý giải thành Liễu Trần nghĩ bảo trì thần bí, không muốn lộ ra ánh sáng hắn tài hoa hơn người chuyện, cho nên lấy một chút dùng tên giả tới quang danh. Có thể đối mặt người dạng này doanh đủ, dùng tên giả hiển nhiên là không thể nào nói nổi a, hắn sẽ cứu căn đến cùng. Liễu Trần gặp Liễu Như Yên ánh mắt, biết đại khái nàng ý tứ. Liễu Trần ngược lại là không muốn giấu giếm hắn, là tới phía trước không biết mình Doãn Nụ muốn tìm người chính là hắn. Sau khi biết, cũng không tốt nói chính là hắn. Nói ra, Doãn Nụ cũng không tin a hơn nữa, Doãn Nụ đối với hắn rất để bụng, có chút nhớ muốn hắn trí thiện đến đẹp, hắn làm không được a, trưởng bối để bụng chính là một loại áp lực. Cho nên có thể dùng tài hoa phong bế hắn để bụng, về sau hắn cũng qua nhẹ nhõm một chút. Cho nên Liễu Trần đối với Liễu Như Yên ném một cái khẳng định ánh mắt, ra hiệu nàng có thể nói cho. Lại nhìn Nghiêm Tân, nghĩ thầm cái này liền không thể nói cho. Dù sao cùng Nghiêm huynh là hảo huynh đệ, không thể hỏng minh đệ bọn họ ở giữa tình hữu nghị. Liêu Như Yên ngầm hiểu. Vũ Xuân Hỉ mang theo Liêu Trần lên lầu các, thừa dịp không có người cười đắc ý nói, liền biết minh đệ ngươi không phải nhân vật đơn giản, thế mà còn là điểm đam nhân. Hắc hắc, cha ta lúc đó nghe được thánh miếu tế đàn biến cố lúc, luôn phiên khen ngươi nhiều lần thiếu niên anh hùng. Lúc đó ta liền phun trở về, nói hắn biết cái gì. Anh hùng gì thiếu niên, đó là giống như ta huynh đệ. Liêu Trần trầm mặc một hồi, ngươi này liền mắng chửi người. Ai giống như ngươi? Phi. Vũ Xuân Hỉ tự mình nói, chậc chậc, ngươi nhìn Nghiêm Tân, nhìn Doãn Nụ, đều bị ngươi chơi xoay quanh. Huynh đệ ta vô cùng kính nể a thủ đoạn này cùng tâm nhãn, chậc chậc, tặc hỏng, ta thích. Ngươi đây là mắng miệng rồi, ai thủ đoạn cùng tâm nhãn tặc hỏng? Có biết nói chuyện hay không? Mẹ nó, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Liêu Trần hít sâu một hơi, vô Vũ Xuân Hỉ bà bay, ta đi gặp cha ngươi, ngươi chờ ở bên ngoài xe ta. Nhìn qua Liêu Trần đi vào liền đóng cửa, Vũ Xuân Hỉ khẽ giật mình. Quan môn làm gì? Thành miêu sự tình không tiện ta nghe. Chương 115, Vũ Phong chương 115, Vũ Phong trong phòng. Có một cái nam tử trung niên uống rượu, trên mặt hiện đầy sợi râu, nhìn qua có chút thô kệch. Một cái tay khác ôm lấy một cái ca cơ hồng, ca cơ rất đầy đặn, tuổi hơi lớn, làn da có đen một chút, đang vì hắn rót rượu. Liêu Trần liếc mắt nhìn ca cơ mập phì tay, trong lòng tán thưởng một tiếng, Vũ Phong quả nhiên là không phải người thường, đi người thường không thể hành chi chuyện. Vũ Phong nhìn thấy Liêu Trần, khoát tay áo để cho ca cơ ra ngoài, liếc mắt nhìn Liêu Trần nói, Vũ Xuân Hỉ nói ngươi là hắn kết bái huynh đệ, ngươi nhìn thế nào phải bên trên như thế hạng? Ngươi có phải hay không mắt mù? Đây là cha ruột. Liêu Trần lập tức xác định Vũ Xuân Hỉ quan hệ máu mủ, tiếp đó hồi đáp, đây không phải là hắn có tiền đi, cùng tiền tài kết làm khác phái huynh đệ đây không phải nhân chi thường tình sao? Vũ Phong sững sờ, nhìn xem Liêu Trần nói, ngươi tại trước mặt cha ruột hắn, nói chính là nghĩ lừa hắn tiền. Liêu Trần chân thành nói, chủ ta đánh chính là một cái chân thành. Vũ Phong nhìn chằm chằm Liêu Trần, trong lúc nhất thời không biết mình như thế nào nói tiếp. Mẹ nó, bây giờ thiếu niên đường đi đều như thế ra đi, làm vô sỉ như vậy chuyện, lại còn nói như vậy một cái chuyện đương nhiên. So với hắn trước kia còn càng mơ hồ. Kim Lăng người, biết ngươi như thế chân thành sao? Vũ Phong hỏi Liêu Trần, thiếu niên này cùng ngoại giới danh tiếng hoàn toàn không giống a, ở bên ngoài hắn nhưng là cứu dân ở tại thủy hỏa anh hùng. Hắn vốn cho là có thể bị người che chở Doãn Nụ, chắc cũng là một vị có quân tử phong thái. Nhưng đối phương lần này liền cải biến ý nghĩ của hắn. Cũng đúng, có thể để cho hắn bị kia nhi tử coi trọng, có thể là vật gì tốt.
biết ta, bằng không bọn hắn vì cái gì khen ta là anh hùng đâu, còn vì ta lập trường sinh bài đâu. Liêu Trần chuyện đương nhiên hồi đáp. Vũ Phong cười, hướng về phía Liêu Trần nói, Doãn Nụ lao ra hỏa kia trước kia chướng mắt ta, ta đã cảm thấy hắn mắt mù. Hiện tại xem ra, quả thật như thế, thế mà đem ngươi trở thành làm là thánh tộc tư tưởng thủ hộ giả. Thánh tộc chân thành, cũng không phải ngươi dạng này chân thành. Liêu Trần cười nói, cứu người tóm lại thật sự đi. Vũ Phong sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần, đang gặp thiếu niên này cười trúng chím nhìn qua hắn. Vẫn không có Doãn Nụ yêu thích loại kia quân tử phong thái, ngược lại mang theo vài phần bất cần đời. Doãn Nụ thật sự mắt mù sao? Vũ Phong nhìn thật sâu một mắt Liêu Trần, hắn bây giờ biểu lộ một mặt này chính là hắn chân thành một mặt. Vốn là muốn thấy rõ Liêu Trần là người nào, thuận tiện hút thuốc đúng bệnh hắn, lúc này chỉnh ngay ngắn cơ thể nói, liên quan tới thánh miếu sự tình, có thể báo cho ta biết bao nhiêu? Liêu Trần bất mãn nói, Vũ thúc đây là nói chuyện gì, ngươi là ta kết bái huynh đệ phụ thân, ta chẳng lẽ còn có thể giấu giếm ngươi cái gì không? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết một điểm người khác không biết. Nói cái này, Liêu Trần dừng một chút tiếp tục nói, thánh miếu à, sau khi đi vào, chúng ta đầu tiên phải đối mặt một đầu đáng giận như Liêu Trần cường điệu biểu đạt. Cái này con trâu sẽ trở thành trở ngại bọn hắn đá cả đường, chỉ có giải quyết cái này con trâu mới có cơ hội tiến vào thành miếu. Vũ Phong nghe khẽ như mày, nói, thành miếu đóng lại ngàn năm, há có sinh linh ở bên trong. Ngươi xác định có như cả đường. Liêu Trần nói, Vũ Thúc, việc này ta chưa nói với người khác. Cũng chính là xem ở Vũ Huynh mặt mũi, ta mới nói cho ngươi. Ngươi nếu là hoài nghi ta, vậy ta cũng không cần nói tiếp. Vũ Phong nhìn Liêu Trần một cái nói, Vũ Xuân Hỉ cái này kết bái huynh đệ, trong lòng của ngươi địa vị cao bao nhiêu đâu. Nói đùa cái gì, đây chính là ta kết bái huynh đệ. Vừa mới còn đưa một thanh kiếm ta đây, tại nhà ngươi không có bể sinh phía trước, hắn chính là ta quá mệnh chi giao. Vũ Phong cảm động, nhìn xem Liêu Trần nói, vì các ngươi tình hữu nghị, ta tận lực để cho Vũ nhà không phá sản. Vũ Thúc thực sự là Vũ huynh người cha tốt, ngươi cũng là hắn hảo huynh đệ. Quá khen quá khen. Vũ Phong lại nói, không phải không tin ngươi, mà là thánh miếu thần bí, không phải thánh tộc người, cũng không thể vào thánh miếu. Mà là ngươi từ đâu biết được những thứ này? Cũng được, nếu là người khác mà nói, ta nhất định sẽ không cáo chi toàn bộ, nhưng nhìn Vũ huynh tiến đưa kiếm phân thượng, đây cũng là không cần thiết lựa các ngươi. Kỳ thực, các ngươi đều cho rằng ta tại thánh miếu xung quanh lấy được điểm đăng nhân cơ duyên. Nhưng kỳ thực, ta là tại thánh miếu bên trong lấy được điểm đăng nhân cơ duyên. Ta từng tiến vào thánh miếu. Cái gì? Vũ Phong trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần nói, ngày đó ta tại thánh miếu bên cạnh hành tẩu, lại đột nhiên có tàn hồn tập kích thân, tiếp đó thân thể của ta liền không bị khống chế, tàn hồn mang theo ta tiến vào thánh miếu. Mà cái này tàn hồn chính là thánh tộc người tàn hồn. Ngươi nói là sự thật? Vũ Phong đạo, bằng không, cơ duyên gì có thể mở ra thánh miếu? Liêu Trần hỏi ngược lại, bởi vì từng có thánh tộc người tàn hồn gặp qua hắn khống chế vì cơ thể, cho nên mới hiểu. Vũ Phong nhìn chằm chằm Liêu Trần, hắn không có hoài nghi, bởi vì cái này nói còn nghe được, ngoại trừ thánh tộc người, ai còn có thể mở ra thánh miếu? Hơn nữa thánh tộc người mới có chấp niệm tại tàn hồn tan hết phía trước quay về thánh miếu bên trong, hết thảy đều nói thông được. Khó trách Liêu Trần không giống bình thường như thế, khó trách hắn bộ dạng này tính khí có thể cứu Kim Lăng Thương Sinh. Đây cũng là bởi vì lây dính thánh tộc tàn hồn khí tức, chịu đến hắn ảnh hưởng. Thánh tộc người tàn hồn như thế nào kinh khủng, coi như bây giờ tiêu tan cũng đủ làm cho Liêu Trần tinh thần phân liệt, bị ảnh hưởng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Liêu Trần không phải một cái hoàn chỉnh người. Đáng tiếc A Vũ Phong liếc mắt nhìn Liêu Trần, bị thánh tộc tàn hồn ăn mòn, chẳng khác gì là bị ô nhiễm, coi như bây giờ trưởng thành kinh người, về sau cũng muốn bị khốn tại này. Bất quá, lập tức Vũ Phong lại cảm thấy hắn choáng váng. Đây chính là Kim Lăng A, căn bản không cần quản về sau A bây giờ trưởng thành kinh người là được, sau này vấn đề, căn bản không cần lo nghĩ A bởi vì tại Kim Lăng, căn bản đi không đến nên lo lắng cảnh giới kia cấp độ. Những sự tình này, ta chỉ cùng Vũ Thúc ngươi nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng người khác nói a. Liêu Trần nhắc nhở. Vũ Phong cười ha ha nói, đó là tự nhiên. Liêu Trần lại nói, ta còn có một việc, cần Vũ Thúc hỗ trợ. Vũ Phong nhìn về phía Liêu Trần. Liêu Trần nói, Vũ Thúc các ngươi là thuật sĩ gia tộc, trong nhà chắc chắn rất nhiều phụ triện. Có thể hay không cho ta một chút? Vũ Phong nghĩ thầm đây không phải vấn đề gì, thuật sĩ gia tộc không thiếu chính là phụ triện. Không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? Cũng không nhiều. Đó là có thể đập chết một cái cựu phẩm đại tông sư lượng. Phốc phốc, Vũ Phong vừa ngậm trong miệng rượu, trực tiếp liền phun tới. Tiểu tử này thực có can đảm mở miệng. Cựu phẩm đại tông sư là tồn tại gì? Tâm thương phụ triện đối với hắn đều không có tác dụng gì. Bực này tồn tại, là phụ triện có thể dễ dàng đập chết. Vũ Phong vừa nghĩ cự tuyệt, lúc này lại nghe được Liêu Trần nói, đi tới thánh miếu thời điểm, Vũ Minh có thể ở bên cạnh ta, cùng ta hành động chung. Vũ Phong cự tuyệt, xin xin ngừng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Liêu Trần nếu là thật đi vào thánh miếu, như vậy theo bên người người, không thể nghi ngờ là ưu thế lớn nhất. Ngươi muốn đập chết cựu phẩm đại tông sư phụ triện làm cái gì? Vũ Phong hỏi lại Liêu Trần, ngươi muốn giết ai? Cựu phẩm đại tông sư tại Kim Lăng có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại tồn tại này tuyệt đối là có thể thay đổi Kim Lăng cách cục tồn tại, hắn đã giết một cái Thái Diễn tông chủ còn chưa đủ, còn muốn giết ai? Chương 116, dùng mình chương 116, dùng mình Vũ Thúc ngươi sát tâm quá nặng đi. Liêu Trần nói, ta chỉ là muốn chút phụ triện tự vệ mà thôi, ta chưa bao giờ ý giết người à. Ngoài cửa Cố Gia Huyết, còn không có làm đâu. Vũ Phong châm chọc nói, cái này không trọng yếu là ta thật không có ý giết người. Ngươi cũng biết, từ ta có thể mở ra thánh miếu sau đó, tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm. Những người này chắc chắn không thiếu đánh ta chủ ý trốn ở Doãn Nhụ trong sân, ngược lại là không sợ, nhưng dạng này thật không có tự do. người trẻ tuổi đi, đều hướng tới tự do. Cho nên, muốn hỏi một chút Vũ Thúc, có hay không có thể đập chết cựu phẩm phụ triện. Có vũ khí sắc bén như vậy nơi tay, ta cũng không lo lắng dọc theo đường bị người ám toán trói lại đi. Liêu Trần mà nói rất nhiều chân thành, hắn cũng thực sự nghĩ như thế. Mặc dù trở thành tông sư, nhưng vẫn là không an toàn. Nếu là có cựu phẩm đại tông sư ra tay muốn buộc đi hắn mang đến đầu cơ kiếm lợi, vậy hắn liền thật muốn khóc. Mà thánh miếu dụ hoặc, loại sự tình này phát sinh xác suất rất lớn. Nhưng nếu là có thể đập chết cựu phẩm phụ triện thuật pháp, vậy hắn liền không sợ. Thậm chí có thể câu cá, xem ai không an phận, vừa vặn giải quyết. Vũ Xuân Hỉ coi là thật có thể một mực đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không hồ hắn. Vũ Phong hỏi Liêu Trần. Đó là ta kết bái huynh đệ. Liêu Trần nghĩa chính ngôn từ nói, thỉnh Vũ Thúc không cần như vậy vũ nhục nhân phẩm của ta. Vũ Phong từ trong ngực móc móc, lấy ra một chồng màu vàng phụ triện, mỗi một tấm phụ triện bên trên đều có một cố đạo ý ở phía trên lưu truyền. Kim cương phủ. Ta Vũ nhà bí truyền thuật pháp một trong, ta lấy kim cương giấy chịu tải khắc dấu thành phụ triện, mỗi một tấm phụ triện có thể kéo theo thiên địa chi lực, bộc phát tông sư nhất kích. Trong tay của ta có 100 tấm. 100 tấm đập xuống, liền xem như cựu phẩm đại tông sư, không chết cũng muốn trọng thương. Vũ Phong nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là Vũ Xuân Hỉ tại thành miếu, nhất định muốn nhận được cơ duyên. Liêu Trần thầm nghĩ, cái này ta sao có thể cam đoan? Mẹ nó, tiến vào cái kia cửa ra vào gì tình huống ta đều không biết. Có hay không cơ duyên đều nhìn mệnh a. Sao có thể cam đoan a? Bất quá, không hổ là Kim Lăng đệ nhất thế gia à, quả nhiên là kinh khủng, quả nhiên là nhu bức a, tông sư một kích phụ triện, trực tiếp một cầm chính là 100 tấm, hào vô nhân tình a. Vũ huynh kỳ tại ngũ trời, phẩm hạnh cao tuyệt, ta cảm thấy hắn tại thánh miếu nhận được cơ duyên vấn đề không lớn. Liêu Trần cho hứa hẹn. Vũ Phong đem phụ triện đưa cho Liêu Trần, Liêu Trần tiếp lấy, chỉ cảm thấy trầm xuống, suýt nữa không có té ngã trên đất. Hắn vận chuyển linh khí, lúc này mới kéo lại những thứ này kim cương phụ triện. Tuy là phụ triện, nhưng ẩn chứa kim cương đạo ý, nhưng cũng lộ ra trầm trọng. Vũ Phong nói, thuật sĩ phụ chi lực triện, cần lấy thần hải thần hồn nhóm lửa kích phát. Bình thường cũng chỉ có thuật sĩ có thể sử dụng. Nhưng ngươi là điểm đăng nhân, vốn là thần hải cùng khí hải đồng tu, cũng có thần hồn chi lực, cũng là có thể sử dụng. Chỉ là phụ triện mặc dù cần thiết thần hồn không nhiều, nhưng cũng muốn hao tổn thần hồn. Đặc biệt là loại này phẩm cấp phụ triện, hao tổn không nhỏ. Tăng thêm ngươi không phải thuật sĩ, chỉ có thể lấy thần hồn cưỡng ép nhóm lửa, tiêu hao sẽ càng nhiều. Ở đây 100 tấm, thần hồn của ngươi chi lực có thể kiên trì nhóm lửa bao nhiêu tấm, ta cũng không biết. Nhưng cái lượng này, chắc chắn là có thể đập chết cựu phẩm thuật sĩ. Vũ Phong ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đồ vật ta cho, ngươi có cần hay không phải ra hiệu quả, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Liêu Trần cầm một tấm giò xét, phía trên khắc dấu lấy đủ loại đạo văn lấy phương thức đặc thù nối liền với nhau, 10 phần huyền diệu huyền bí. Lại có một cố đạo ý, quán đâu trong đó, để cho tấm phụ triện này đạo văn tựa như nước chảy một dạng đang thay đổi động. Như thế một tấm lớn chừng bàn tay phụ triện, lại có thể bộc phát ra tông sư nhất kích. Đây chính là thuật sĩ kinh khủng, mặc dù không bằng luyện khí sĩ tự thân linh khí bộc phát, nhưng lại có thể mượn nhờ thần hồn tạo dựng đạo văn, dẫn ra thiên địa chi lực hóa thành thuật pháp. Thuật pháp không địch lại, còn có thể móc ra rất nhiều phụ triện đập chết người. Vũ Phong gặp Liêu Trần dò xét phụ triện, trong lòng nở tới. Lấy Liêu Trần tông sư thần hồn, cho ăn bể bụng có thể sử dụng cái 20 tấm. Đây vẫn là xem ở hắn là điểm đăng nhân phân thượng đánh giá cao. 20 tấm xuất kỳ bất ý mà nói, cũng có thể trọng thương một cái cửu phẩm. Nhưng cửu phẩm nếu là cảnh giác mà nói, sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Liêu Trần không biết Vũ Phong suy nghĩ gì, hắn nắm nuốt phụ triện, tự hỏi tự thân thần hải thần hồn cường độ, nghĩ thầm dùng một cái 100 tấm sợ là có chút khó khăn, nhưng mà toàn lực mà nói, dùng một cái mấy chục tấm cũng không có vấn đề. Có uy hiếp như thế, coi như cửu phẩm ra tay hắn cũng có thể chống lại, ngược lại cũng không sợ bị thu thập. Không cần một mực trốn ở doãn nhụ trong sân trùng hoạch tự do hắn, trên mặt nở rộ nụ cười, đối với Vũ Phong đạo, Vũ Thúc, tới, tiểu chất cùng ngươi uống chút rượu. A, vừa mới bị kia đầy đặn thầm thầm đâu, để cho nàng đi vào buổi Vũ huynh uống a. Vũ Phong nhìn xem Liêu Trần trở mặt, biết chuyện hôm nay nói chuyện không sai biệt lắm. Hắn nói, ha ha ha, cái gì thầm thầm a, giang hồ nhi nữ, gặp dịp thì chơi thôi, chính là đơn thuần khá lắm sắc. Liêu Trần nghĩ đến vừa mới bị kia ca cơ tôn bình, trong lòng phỉ báng không thôi. Nghĩ thầm ngài đừng làm đục háo sắc từ này có hay không hảo. Bất quá, nghĩ đến vừa mới nhân ra vừa cho hắn hàng trăm tấm phụ triện, Liêu Trần giảng đạo đức đương nhiên sẽ không mở miệng châm chọc hắn. Cho nên Liêu Trần khen, hôm nay gặp mặt mới biết Vũ Thúc là một cái người không câu chấp. Không giống ta một người bạn trong miệng nói như vậy. Vũ Phong nói, bằng hữu của ngươi nói ta cái gì? Hắn nói Vũ Thúc ngươi không có chút nào phẩm vị, chỉ cần là nữ nhân, ngay cả phân đều biết ăn. Ta lúc đó còn tưởng rằng Vũ Thúc thực sự là dạng này người, bây giờ ở chung mới giải ngươi là du hí nhân sinh phong khoáng. Vũ Phong cắn răng nói, ngươi người bạn này là ai? Liêu Trần không có quên hảo huynh đệ của hắn vào cửa giẫm chuyện của hắn, cho nên nói, chúng ta không nói cái này, ta cũng không nói cho ngươi hắn là ai, hắn người này chính là như vậy, từ trước đến nay không lựa lời nói, ta sẽ thật tốt nói một chút hắn, đối với cha mình phải có tôn trọng cảm giác. Vũ Phong hít sâu một hơi. Nghịch tử, nhìn ta đánh không chết ngươi. Vũ Xuân Hỉ đang tại một cái ca cơ hầu hạ phía dưới uống trà, đột nhiên một thanh âm ở bên tai nổ tung, "Vũ Xuân Hỉ, cút ra đây cho lão tử." "Cái gì? Ngươi nói những thứ này thi tử cũng là Liêu Trần biết." Doãn Nụ đột nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, hắn mặt mũi tràn đầy cũng là rung động cùng khó có thể tin. Hắn hỏi Liễu Như Yên có thể hay không giới thiệu vị kia đại nho cho hắn nhận biết, nhưng không nghĩ tới từ Liễu Như Yên trong miệng đạt được dạng này một cái bí mật. "Nói đùa cái gì? Tiểu tử kia có thể làm ra dạng này thi tử? Ngay cả một cái thành ngữ đều dùng sai ra hỏa,
có thể viết dạng này thi tử. Người khác cho hắn, đúng là hắn biết. Ngay trước mặt ta, mở miệng thành thơ. Liễu Như Yên nói như đinh chém sắt. Doãn Nụ lần nữa ngẩn người, Liễu Như Yên thế mà tin chắc như thế, vậy thì không thể nào là người khác cho hắn, nhất định là hắn biết. Thế nhưng là, đối mặt Vương Di Thuần, đơn độc thương nghị đều bị hắn dùng trở thành ám thông quan khúc. Cho nên hắn muốn tìm một đại nho tới bồi dưỡng một chút hắn, phải đi xa, không học sách sao được, tu hành cũng giống như vậy. Không đúng. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, ám thông khoản khúc là hắn cố ý, vì đùa giỡn Vương Di Thuần. Hắn làm sao dám? Doãn Nụ lập tức dùng mình. Chương 117, đã thành tông sư chương 117, đã thành tông sư Doãn Nụ làm sao không kinh dị. Vương Di Thuần không chỉ là vương gia nhân, vẫn là hoàng phi a, cái này cũng là có thể đùa giỡn. Thật sự cho rằng Kim Lang bị nguyền rủa, liền thật sự ngăn cách trong ngoài sao? Nguyện ý trả giá đắt, tất cả mọi người đều là có thể đi vào. Doãn Nụ cười khổ một tiếng, nguyên bản gặp Liêu Trần hành động, tăng thêm nghiêm tân lời nói. Cảm thấy Liêu Trần là một cái thành tâm thành ý có tử, nhưng từ hắn bây giờ hành động đến xem, hắn cũng không phải như vậy thuần túy người. Vị này tâm nhãn rất nhiều a. Không phải trong lòng hắn truyền thừa thánh tộc tư tưởng quân tử a. Doãn Nụ chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, lắc đầu thở dài nói, người đã già, mắt cũng mù. Liêu Như Yên tựa hồ biết Doãn Nụ suy nghĩ gì, nói, Kim Lăng bách tính đều bởi vì công tử mà an ổn, chẳng lẽ bởi vì công tử một chút tiểu tiết có thiếu, liền phủ nhận công tử là trong lòng có đại ái người. Như Yên muốn hỏi Doãn tiên sinh, quân tử chi đạo có phải hay không hoàn mỹ chi đạo. Cơ thể của Doãn Nụ chấn động, sững sờ ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này chói lọi mỹ nhân, sau đó đứng lên nói, Liêu tiểu thư chỉ điểm đúng, ha ha, ngực cười ta tự xưng là học nhiều hiểu rộng, lại quên đi kim không chân trần, chẳng ai hoàn mỹ câu nói này. Doãn tiên sinh nhanh đừng như vậy. Liêu Như Yên sợ đến vội vàng tránh đi Doãn Nụ hành lễ, tiểu nữ tử chỉ là nhìn qua một câu nói đại đức không hơn dành rồi, tiểu đức xuất nhập thế nhưng đối với cái này rất tán thành. Nhân sinh vốn là hiếm thấy song toàn pháp, một người có thể đại thể không lỗ, tiểu tiết không câu nệ đã là cực kỳ khó khăn. Nghe nàng mà nói, nhìn chăm chú nàng thanh tịnh con ngươi sáng ngời, Doãn Nụ đối với nàng triệt để đổi cái nhìn. Nguyên bản cho rằng đây chỉ là dung mạo xinh đẹp nữ tử, nhân tiện có đi học, cùng những thứ khác hoa khôi cũng không có khác biệt gì. Nhưng bây giờ mới phát hiện, đây mới thực là có chính mình tư tưởng cùng lý giải nữ tử, bụng có tài hoa. Doãn Nụ không đành lòng cô gái như vậy rơi vào thanh lâu dạng này biển lửa, nói: các ngươi nơi này gia chủ là ai? Ta đứng ra vì người chủ thân. Liễu Như Yên sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Doãn Nụ sẽ nói ra lời nói như vậy. Bất quá lập tức nàng liền kiêu ngạo từ trong ngực lấy ra một trang giấy, dương lên nói, công tử đã vì ta chủ thân. Doãn Nụ gặp Liễu Như Yên thái độ như thế, còn không biết tâm tư của nàng. Hắn cười cười, quả nhiên là hâm mộ thiếu niên thiếu nữ như thơ tình cảm. Lúc Vũ Phong cùng Vũ Xuân Hỉ giao lưu cảm tình, Liễu Trần rất lưu loát giúp bọn hắn đóng ký nhóm. Thiên hạ số đông phụ tử lẫn nhau không nói nhiều, đây là không tốt hiện tượng. Liễu Trần từ trước đến nay ưa thích làm việc tốt, cái này chẳng phải vì bọn họ sáng tạo như thế phụ tử tự hiếu tràn diện. Ân, về sau nhiều lắm sáng tạo, làm nhiều chuyện tốt mới được. Để cho Vũ Xuân Hỉ về sau đối với hắn nhận thức chính xác một điểm, rõ ràng hắn là một người tốt, cũng đừng lại nói hắn tặc hỏng. Liêu Trần gặp lại Doãn Nụ, Doãn Nụ giống như ngày thường đợi hắn, cái này khiến hắn nghi hoặc, Liêu Như Yên không có nói cho hắn những cái kia thi từ ai cho. Hắn cho là, còn phải cùng Doãn Nụ giảng giải một phen mới được. Bất quá, Doãn Nụ không có biểu hiện cái gì, Liêu Trần cũng lười hỏi. Mà là nói còn có chút việc, thỉnh cầu Doãn Nụ, trước tiên đem Liêu Như Yên mang đến tiểu viện. Liêu Như Yên quyết tâm phải đi theo hắn, Liêu Trần có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi nàng tại bên cạnh mình chờ án, một cước đạp đi hắn. Tiếp đó hắn biểu hiện ra một cỗ bị đạp bi thương, sau đó tiếp tục hưởng thụ Hải Vương tự do. Doãn Nụ có chút do dự, hắn lo lắng chính là chính mình không tại bên cạnh Liêu Trần, những cái kia đối với Thánh Miếu có ý tưởng người sẽ đánh Liêu Trần chủ ý. Tiên sinh yên tâm, kỳ thực ta cũng nghĩ xem ai đối với ta không hữu hảo. Nếu như là trước kia, Doãn Nụ sẽ còn tiếp tục lo lắng Liêu Trần. Nhưng bây giờ, Doãn Nụ không nói gì nữa. Một cái tâm nhãn tặc nhiều người, dám làm như thế lúc nào cũng có lực lượng. Chỉ là Liễu Như Yên nghi hoặc, tại sao muốn hắn đi theo Doãn Nụ trở về tiểu viện? Ngươi có việc làm việc tốt, chờ xong xuôi cùng ngươi cùng một chỗ trở về được. Như thế nào cho nàng cảm giác, hắn muốn làm chuyện, chính là muốn nàng đi theo Doãn Nụ đi, không hy vọng nàng đi theo chính mình. Doãn Nụ đi, thuận tiện đem tại Ngâm Thi Tác Đối uống rượu Nghiêm Tân cùng một chỗ mang đi. Nghiêm Tân tự nhận tại Thanh Lâu rất an phận, chỉ là Ngâm Thi Tác Đối uống rượu, những thứ khác cũng không có làm, cũng không có phạm lão sư kiên kỵ. Nhưng lão sư đã uống nhầm thuốc một dạng, luân phiên rút hắn mấy lần cái óc, đối với hắn tràn đầy bất mãn, trong ngôn ngữ để cho hắn học tập cho giỏi. Nghiêm Tân không hiểu thấu a, hắn gần nhất rất cố gắng học tập a. Doãn Nụ nhìn xem hắn bộ dáng ủy khuất, lại là cho mấy lần. Ha ha, lúc đó ngươi dùng giao thiện ngôn thâm lão phu nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng có Liêu Trần ám thông xã giao ở phía trước. Ngươi cho rằng ta còn không hiểu không? Đường đường người có học thức, thế mà run xấu xa như vậy thông minh, là lão phu không có dạy ngươi giỏi à? Côn đồng gia đứa bé được nuôi dưỡng tốt, ngươi vẫn là bị đánh thiếu. Liêu Trần đương nhiên không biết Doãn Nụ suy nghĩ gì, hắn đi đến Lưu Tả Lâm cái kia một đám cổ lậu người tu hành chỗ trạch viện. Liêu Trần một đường đi rất chậm, hắn có phải hay không còn mua chút ăn vặt? Hắn đối với Doãn Nụ nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối, hắn nghĩ câu cá lừa gạt mấy người tới, lại giết mấy người chấn nhiếp. Thành miếu dụ hoặc, để cho rất nhiều người đều nghĩ đem hắn nắm trong lòng bàn tay. Giết gà dọa khỉ một chút, cũng có thể đoạn tuyệt những người này tâm tư. Đáng tiếc, không biết có phải hay không là giết Thái Diễn tông chủ lại giết Cố gia gia chủ nguyên nhân, dọc theo đường đi yên lặng, hắn thế mà không có chút nào phòng ba đi tới tòa kia cổ lộ trạch viện.
Ma đạo không cho phép hắn trở về Huyền Đăng Tông, Liêu Trần liền cùng Vân Mi Triệu Hi Giao ước định ở tòa này trạch viện tương kiến. Đi đến trạch viện, Vân Mi cùng Triệu Hi Giao rất nhanh chào đón. Một cái thục mị gợi cảm, một cái tươi mát xinh đẹp, đứng chung một chỗ quả nhiên là đoạt con người. Những ngày này đang dưỡng thương, cho nên chưa từng tới đây. Hôm nay vừa thương thế tốt lên, lại bị Doãn Nụ kéo đi thanh lâu. Doãn Nụ nói Liêu Như Yên là vương nữ há có thể lưu lạc phong trần, nhất định muốn đem nàng chuộc về đi. Thực sự là không thể nào hiểu được hắn, nhân gia Ninh Vương đều không nói cái gì, hắn quản nhiều như vậy chuyện làm cái gì? Liêu Trần nhìn thấy hai nữ, liền không nhịn được phàn nàn nói. Triệu Hi Giao chớp nàng cặp mắt đào hoa nói, Doãn Nụ có phải hay không thèm nhỏ dãi kỳ mỹ mạo à? Liêu Trần nói, không cần nói mỏ, Doãn Nụ dù sao cũng là đại nho, điểm ấy khí khái vẫn phải có. Huống chi, Doãn Nụ lao thành như thế, cho dù có tâm cũng vô lực a. Liêu Trần mặc dù dùng Doãn Nụ làm bia đỡ đạn, không muốn để cho con cá rời đi, nhưng cũng không tốt để cho Liễu Như Yên bị ô tính toán, mặc kệ chuyện này. Một cái hoa khôi việc nhỏ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Liêu Trần thầm nói, vài ngày trước Triệu Lỗi cùng ta nói, ta an bài chuyện tiến triển không thuận lợi. Vân Mi gật gật đầu, thần sắc mỏi mệt nói, mặc dù có Ninh Vương mệnh lệnh, nhưng mà bọn hắn lá mặt lá trái, Thái Diễn Tông quặng mỏ các bộ bản, cũng không nguyện ý giao ra, cũng không muốn để chúng ta thay thế Thái Diễn Tông trở thành tứ lại tông. Liêu Trần nói, sự tình giải quyết, hôm nay các ngươi lại đi. Hẳn là không người ngăn cản các ngươi, sẽ rất phối hợp các ngươi. Liêu Trần mà nói, để cho Vân Mi Triệu Hi Giao cùng ở một bên còn chưa nói chuyện Lưu Tạ Lâm bọn người sử xuất. Giải quyết, Ninh Vương mệnh lệnh đều không dùng a, bọn hắn căn bản có chơi. Ngươi giải quyết như thế nào? Vân Mi hỏi. Thiện tay giết Cố gia gia chủ mà thôi. Liêu Trần hồi đáp. Lưu Tạ Lâm bọn người trợn tròn con mắt. Cố gia gia chủ bọn hắn tự nhiên tin tưởng, chen ép hắn nhóm cổ lộ một mạch dê đầu đàn một trong, tông sư nhân vật. Liêu Trần giết hắn, vẫn là tiện tay. Ngươi nói đùa sao? Ngươi giết thế nào? Lưu Tạ Lâm nhịn không được hỏi. Liêu Trần nói, ta dựa vào thực lực giết ta, a, đúng, ta đã là tông sư. Bốn phía có ít người hít vào khí lạnh, con mắt trừng thành con ngươi, ánh mắt đều rơi vào trên thân Liêu Trần. Chương 118, uống nhiều cầu kỳ chương 118, uống nhiều cầu kỳ tông sư. Biết bao khó thành liền. Kim Lăng bao nhiêu lục phẩm dừng bước ở đây, Vân Mi danh xưng tông sư phía dưới đệ nhất nhân, lục phẩm đỉnh phong. Một mực nếm thử đột phá trở thành tông sư, nhưng nhiều lần đều thất bại. Mà Liêu Trần mới bao nhiêu lớn? Hắn đầy không có đầy 18 tuổi. Nay liền trở thành tông sư. Triệu Hi Giao cặp kia đôi mắt đẹp nháy, ngơ ngác nhìn chăm chú lên Liêu Trần. Nàng và Liêu Trần quen thuộc, là tại Liêu Trần chém giết Kim Thúy bắt đầu. Trước đó đối với Liêu Trần nhận thức, bình thường không có gì lạ, chỉ là Vân Mi bảo vệ một cái đệ tử thôi. Cho nên tại Liêu Trần giết Kim Thúy, nàng cứ việc rất khiếp sợ, nhưng thực chất ở bên trong thâm căn cố đế nhận thức vẫn là ảnh hưởng nàng, cũng không muốn cùng Liêu Trần có quá nhiều liên quan, đưa ra khác phái minh muội đề nghị chính là muốn xa lánh hắn. Nhưng theo tiếp xúc, trước đó quán tính nhận thức mới chậm rãi thay đổi. Nhưng cái này thay đổi tới quá mãnh liệt, phía trước còn không có tiếp thu hoàn tất, đợt tiếp theo lại bỗng nhiên đánh thẳng tới. Triệu Hi Giao nhìn Liêu Trần, bây giờ căn bản không biết rõ đến cùng là tâm tình gì. Từ chém giết Kim Túy ngũ phẩm đến tông sư, lúc này mới bao lâu a? Vân Mi đứng ở đó, cũng chết lặng. Chu Tước Điện đệ tử, vẫn là nàng vẫn cảm thấy muốn chăm sóc đệ tử, lập tức trở nên so với nàng còn mạnh hơn. Mệt lòng, muốn rời đi Huyền Đăng Tông. Mà Ngao Nhất Minh này một ít Huyền Đăng Tông đệ tử, nghĩ lại là, ta thao. Liêu Trần trở thành tông sư, vậy theo ước định, vị trí tông chủ không phải liền là hắn ngồi. Ha ha ha, ta đứng đội đứng đúng. Mụ mụ a, cảm tạ ngươi đem ta có được thông minh như vậy, như thế sẽ làm lựa chọn. Về sau, sướng rồi. Tông sư, ảnh hưởng quá lớn. Không có tông sư Huyền Đăng Tông sức mạnh không đủ. Nhưng có tông sư, bọn hắn bởi vì tông chủ mất đi lòng tin lần nữa trở về, hơn nữa sĩ khí cao hơn. Bởi vì Liêu Trần không chỉ là tông sư, hơn nữa còn là điểm nam nhân. Huyền Đăng Tông muốn phát đạt. Lưu Tạ Lâm mấy người cũng hưng phấn không thôi, hắn không chống đỡ nổi cổ lộ cờ sĩ, nhưng mà có một vị cổ lộ tông sư, như vậy cổ lộ cờ sĩ liền có thể đứng lên. Phía trước Liêu Trần cùng Vân Mi để cho cổ lộ người tu hành gia nhập vào Huyền Đăng Tông bọn hắn đều đang do dự. Huyền Đăng Tông cũng không thể che chở cổ lộ, ngược lại là sẽ cho Vân Mi cùng Liêu Trần mang đến phiền phức, cho Huyền Đăng Tông mang đến phiền phức. Nhưng bây giờ Liêu Trần là tông sư, Huyền Đăng Tông còn dám có dị nghị? Đến nỗi khác phiền phức. Thái Diễn Tông chủ bị giết, Cố gia gia chủ cũng bị hắn đã giết, điều này cũng làm cho bọn hắn không sợ hãi, một mực bị chèn ép nhiệt huyết lần nữa bốc cháy lên, bọn hắn cổ lộ muốn xông ra đi, tại Liêu Trần dẫn dắt phía dưới, lần nữa huy hoàng. Liêu Trần trở thành tông sư tin tức, rất nhanh liền truyền đến Huyền Đăng Tông. Huyền Đăng Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão mấy vị trưởng lão nghe được, bọn hắn sửng sốt một chút, lập tức miệng đồng thanh mắng, Liêu Trần, ngươi hèn hạ vô sỉ. Bọn hắn hận a. Từ ngày đó Huyền Đăng Tông đại hội sau đó, bọn hắn liền liều chết tu hành muốn đột phá. Đặc biệt là tại Kim Lăng Chi loạn sau, càng là không tiếp tẩu hỏa nhập ma đều muốn cưỡng ép đột phá, vì chính là trở thành tông sư, trở thành tông chủ mang đến tuyệt địa phản kích. Nhưng bây giờ, ha ha, tuyệt địa phản kích không làm được, ngược lại là Liêu Trần trước tiên trở thành tông sư. Ô, vị trí tông chủ của chúng ta a. Hồi tưởng một chút mấy ngày nay sinh hoạt, bọn hắn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Rõ ràng bọn hắn tại Huyền Đăng Tông kinh doanh vô số năm, căn cơ cực sâu, nhưng từ tiểu tử kia trở thành lục phẩm bắt đầu, thật giống như khắp nơi đều bị tiểu tử kia áp chế. Một cái đệ tử ép tới bọn hắn nghe lời giam giáp. Loại cảm giác này chính là Triệu Tông chủ ở thời điểm đều chưa từng có. Triệu Tông chủ đối bọn hắn cũng là khách khách khí khí. Lục phẩm đều như vậy, vậy hắn trở thành tông sư, cái kia. Nghĩ tới đây, mấy vị trưởng lão hô, người tới. Mấy vị trưởng lão tâm phúc trong nháy mắt xuống tới, bọn hắn nghe được trưởng lão giận mắng, cũng biết Liêu Trần trở thành tông sư sau, cuộc sống của bọn hắn sẽ không tốt lắm. Mấy cái này tâm phúc quyết định chắc chắn nói, nhưng bằng trưởng lão phân phó, chúng ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, cùng lắm thì chúng ta thoát ly Huyền Đăng tông tự lập môn hộ. Trong đó tứ trưởng lão khẽ giật mình, lập tức cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Anh minh thần võ Liêu Trần tông chủ sẽ mang lĩnh Huyền Đăng tông tiếp tục một lần nữa vĩ đại, có thể tại dưới sự lãnh đạo của hắn là vinh hạnh của chúng ta. Tâm phúc đệ tử ngẩn người, không dám tin nhìn xem trưởng lão. Đây vẫn là vừa mới cái kia gầm thét Liêu Trần hèn hạ vô sỉ trưởng lão sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi răng đèn kết hoa, gián tiếp băng biểu ngữ, hoan nên tông chủ nhập chủ hắn trung thực Huyền Đăng tông. Đệ tử nhìn một chút trưởng lão, vương tin hắn không có nghe lầm, tiếp đó nhanh chóng gật đầu, đội vàng đi an bài. Chỉ là vừa đi đến một nửa, tứ trưởng lão liền hô, chấm đã. Đệ tử dừng lại, còn có thiếu niên nhiệt huyết hắn nhìn xem trưởng lão, chờ mong trưởng lão phản kháng. Lúc này lại nghe được tứ trưởng lão nói, đi mua một ít xinh đẹp tươi đẹp quần áo vải hoa tới, mua thêm một chút. Một đám đệ tử không hiểu, nghe nói tông chủ thích xem ngẫu ngược tiểu vũ đạo, ta trước tiên luyện tập một chút. Đệ tử trợn tròn con mắt, nhìn xem trưởng lão khó có thể tin. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì, có truyền ngôn nói lần này ma đạo hành động, mấy vị trưởng lão không nghe hắn phân phó, Liêu Trần tức giận phải trừng phạt bọn hắn mặc đồ con gái. Cái này lại là thật sự, đệ tử cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Trưởng lão đều như vậy, về sau bọn hắn còn có thể ngẩng đầu làm người mà. Trước kia ngày tốt lành một đi không trở lại. Liêu Trần chém giết Cố gia gia chủ trở thành tông sư tin tức tại Kim Lăng Lan truyền ra, vì vậy mà đưa tới phong bạo, cũng tại không ngừng mà lên men. Ngao Nhất Minh lần nữa mang người đi cùng các đại thế lực thương lượng lúc, hết thảy trở nên cực kỳ thuận lợi. Thậm chí phía trước chiếm cứ quặng mỏ thực lực, lui ra ngoài còn nói một câu, những ngày này khai thác khoáng đều mệt mỏi chồng chất tại kia, còn cần hỗ trợ các người hô một tiếng. Huyền Đăng Tông thuận lợi bắt lại Thái Diễn Tông một nửa địa bàn tài nguyên, tăng thêm không ngừng có cổ lộ người tu hành gia nhập vào, Huyền Đăng Tông thanh thế tăng mạnh, thay thế Thái Diễn Tông trở thành một trong tứ đại tông môn. Liêu Trần không có đi quản những khi này, hắn cùng đám người nghị sự hoàn tất sau, liền bị Vân Mi gọi tới gian phòng. Vân Mi đi vào gian phòng, thuận tay liền đem cửa phòng vừa đóng. Ca âm thanh để cho Liêu Trần trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn qua Vân Mi treo bao cát, hắn ngược lại là muốn đánh một chút bao cát. Có thể chính là cơ thể trong ngũ hành một bị Liễu Như Yên đả thương, thái hư nhược, còn không có tu dưỡng tới, cưỡng ép đánh bao cát sợ thương càng nặng, hắn có chút do dự. Hiện thân nữ huấn luyện viên đã nói với hắn, quá độ rèn luyện quá không tốt. Thế nhưng là hắn lại không am hiểu cự tuyệt người khác, cũng không nhìn nổi người khác thất lạc. Ai, bằng không bồi tiếp rèn luyện một chút tốt. Kiến môn đã đóng kỹ, Liêu Trần mở miệng nói, điện chủ, ngươi nơi này có không có hồng cầu kỳ, ta muốn tán tỉnh chén trà a. Ân. Vân Mi nhìn Liêu Trần một cái nói, hắc cầu kỳ a, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Liêu Trần nhìn xem Vân Mi từ trong ngăn kéo móc ra một bình hắc cầu kỳ vì hắn ngâm nước, hắn sững sờ nhìn xem Vân Mi, tại nàng cái kia thuộc mị mà diêm dúa loẹt loẹt đường con bên trên giò xét. Nàng đây là nghe hiểu, còn phối hợp chính mình. Chương 119, Vân Mi thể chất chương 119, Vân Mi thể chất có thời gian đi tìm võ giả, tìm chút thời giờ rèn luyện ra một chút huyết khí, cơ thể cũng sẽ không giả dối như vậy. Vân Mi miệng niệm đồng thời, ở trong phòng trong mấy cái ấm nước, tìm một cái tối nóng bỏng hướng bên trong đổ nước nóng. Liêu Trần nhìn qua cái kia quần quần bạch khí, bây giờ không chỉ là cơ thể giả dối, liên tâm đều giả dối. Sẽ không nhãn lực hảo như vậy, một chút liền thấy hắn thận khí không đủ a, nước này sẽ không trực tiếp tạt vào trên mặt hắn a, dù sao phía trước còn nói thích nàng, bởi vì nàng mà cam tâm vì Huyền Đăng tông kính dâng các loại. Liêu Trần kéo căng cơ thể, trong khí hải linh khí hoạt động mạnh chạy xuôi chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nói, điện chủ cũng không biết, bởi vì thánh miếu cùng suy xét Huyền Đăng tông phát triển, ta gần nhất mỗi ngày thức đêm, nghe nói thức đêm tương thận, quả thật có loại cảm giác này. Khó trách, ta quan ngươi thận khí thua thiệt hư, còn tưởng rằng Kim Lăng chi loạn, ngươi tổn tương thận. Vân Mi đem cậu kỳ đưa cho Liêu Trần. Liêu Trần sững sờ, nàng thật có thể một mắt nhìn ra chính mình thận khí thua thiệt hư a. Bất quá nghĩ đến thế giới này tu hành chi đạo, cái đồ chơi này tựa hồ nhìn ra được cũng không khó. Tỷ như hắn mượn điểm đăng thuật, cũng có thể nhìn ra nơi nào dương khí có thiếu. Dựa vào cái này về sau phóng túng vô độ một chút, không là người khác một mắt liền nhìn xuyên. Cái này làm Hải Vương độ khó hệ số chẳng phải lập tức kéo lên đi đi. Luyện khí sĩ linh khí, mặc dù cũng có dưỡng sinh hiệu quả, nhưng càng nhiều hơn chính là dưỡng sinh, đối với cường tráng cơ thể cũng không có quá đa dụng chỗ. Rất nhiều luyện khí sĩ đại năng, cơ thể vẫn như cũ suy nhược. Chân chính cường tráng cơ thể, còn phải là huyết khí. Huyết khí kinh khủng võ giả, đao thương cũng khó khăn phá phòng ngự. Chúng ta là luyện khí sĩ, tự nhiên không cần đạt đến loại tình trạng này. Nhưng cơ thể cũng cần tại tiêu chuẩn phía trên, ngươi nhìn eo đầu gối bù rùn, mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Đây chính là tinh khí thiếu nghiêm trọng biểu hiện. Ngươi tìm chút thời giờ, tăng cường một chút tự thân huyết khí cũng là có cần thiết. Vân Mi không nghĩ tới Liêu Trần là bởi vì hoang dâm vô độ đưa đến, đối với Liêu Trần như thế suy yếu vẫn còn có chút không hiểu. Linh khí tuy không bằng huyết khí, nhưng ít nhiều vẫn là tầm bổ thân thể hiệu quả, để cho luyện khí sĩ cường độ thân thể muốn so người bình thường mạnh như vậy một chút. Có thể thức đêm liền để Liêu Trần suy yếu đến nước này, hắn tinh khí có phần cũng quá kém. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, cho nên linh khí tầm bổ cơ thể tốc độ còn chưa theo kịp. Không có việc gì, uống nhiều một chút cầu kỳ liền tốt. Liêu Trần tiếp nhận Vân Mi đưa tới cầu kỳ, không có chút nào bị nữ nhân nói ngươi hư lung túng. Hải Vương không giả vẫn xứng là Hải Vương sao? Sớm quen thuộc, gặp Vân Mi còn muốn nói điều gì, Liêu Trần vội vàng nói, ta sẽ tìm một thời gian đi nghiên cứu một chút võ giả chi đạo. Tuyệt đối đừng cùng nữ nhân nghiên cứu thảo luận muốn hay không cường thân kiện thể vấn đề, điểm ấy hắn tại hắn kiện thân nữ huấn luyện viên bên trên có qua giáo huấn. cự tuyệt nàng, nàng lúc đó không nói, nhưng thi đấu hữu nghị sau sẽ chọn đủ loại người không được, hơn nữa nguyên nhân cũng là không có đi rèn luyện cơ thể. Vân Mi cảm thấy Liêu Trần không hiểu đấu, dạng này một chuyện hắn như thế nào kháng cự như vậy. Nói thật, nàng cũng không muốn khuyên Liêu Trần a luyện khí sĩ tu hành, vốn cũng không dễ. Còn đi nghiên cứu võ giả chi đạo, cái này cực kỳ lãng phí thời gian a huống chi, thô bị võ giả nơi nào có luyện khí sĩ tiên khí bồng bềnh tới tiêu sái. Thế nhưng là, ai bảo ngươi hư đâu, không được chứ? Vân Mi cũng không tiếp tục cái đề tài này, nghĩ tới đây một lần tìm Liêu Trần mục đích, nàng nói, lục phẩm đột phá đến tông sư, ngoại trừ linh khí, khâu trọng yếu nhất là đạo ý cùng linh khí từng dùng, ngươi như thế nào một lần là xong làm được. Vân Mi rất buồn rầu, nàng trở thành lục phẩm rất nhanh. Lục phẩm sau đó, cũng rất nhanh tới lục phẩm đỉnh phong. Có thể nghĩ lại muốn tiến lên một bước, làm thế nào cũng không thể nào. Ở chỗ này lâu lắm rồi, thậm chí nàng cũng tuyệt vọng, cảm thấy cũng không còn cách nào trở thành tông sư. Hiểu ra tự thân đạo ý cùng linh khí tương dung trở thành một chính thể, là được a chủ yếu là phải hiểu ra đạo ý, linh khí mượn nhờ tài nguyên cùng thời gian đều rất dễ dàng bù đắp. Vân Mi nghe Liêu Trần lời nói, cùng các tông sư không khác nhiều. Có thể, Liêu Trần chắc chắn là cùng người khác không giống nhau, người khác đều cần thời gian tích lũy, mà hắn là một lần là xong a những thứ này ta biết, nhưng ngươi là thế nào một lần là xong làm được? Đạo ý cũng không phải có thể dễ dàng cùng linh khí hòa hợp. Câu nói này đem Liêu Trần hỏi khó, hắn nhìn trước mặt Vân Mi nói, ta cảm thấy rất dễ dàng à, ta nhớ nó tan, nó liền dùng, rất ngoan ngoãn rất thông thuận à. Vân Mi khỏe miệng co giật rồi một lần, đây là tiếng người sao? Tông sư nếu là dễ dàng như vậy thành tựu, cũng sẽ không ít như vậy. Đột phá tông sư, chuyện trọng yếu nhất hiểu ra tự thân đắc đạo ý à, cái này trở thành, những thứ khác đều dễ dàng à. Liêu Trần tiếp tục kinh nghiệm của hắn. Vân Mi không nói gì, chỉ là vận chuyển linh khí, hiện ra tự thân sở học. Tại linh khí phun trào ở giữa, Liêu Trần cảm thấy Vân Mi trên người có một cỗ đạo ý chảy ra. Cỗ này đạo ý nóng bỏng mà kiên quyết, chỉ là Liêu Trần còn không có tinh tế cảm giác, trong chốc lát liền biến mất không còn một mảnh, liền một cái hô hấp ở giữa cũng không có duy trì. Liêu Trần kinh ngạc, nhìn xem Vân Mi cái kia trương diễm lệ khuôn mặt nói, ngươi hiểu ra tự thân lấy được đạo ý. Vân Mi gật gật đầu. Vậy sao ngươi còn không có trở thành tông sư? Liêu Trần mười phần không hiểu. Vân Mi cảm giác đâm tâm. Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực chập trùng, Huyền Đăng Tông mấy vị trưởng lão, bọn hắn cũng có đạo ý nhưng cũng cùng ta cũng như thế, đạo ý cũng không thể duy trì, đây chính là rất nhiều lục phẩm bệnh trùng, đạo ý như yên, có thể cảm giác được lại lưu không được, xuất hiện trong nháy mắt trừ khử, dẫn đến vĩnh viễn không cách nào thành tựu tông sư. Có thể đem như yên đạo ý ngưng kết thành mây lâu dài duy trì, đây chính là những thứ này lục phẩm một mực đang cố gắng làm chuyện. Mà ta cùng bọn hắn lại có không giống nhau, bọn hắn mặc dù đạo ý như yên, nhưng theo không ngừng mà tu hành, duy trì cũng biết càng ngày càng lâu, hơn nữa cường độ cũng biết càng ngày càng mạnh, từ từ có thể sẽ biến thành càng to khói, thậm chí sương mù. Nhưng ta, mặc kệ dù thế nào cố gắng, một mực là như bây giờ. Cho nên, ta muốn trở thành tông sư. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đạo ý xuất hiện nháy mắt, trong nháy mắt cùng linh khí từng dùng, chưa từng tiêu tan phía trước, nhờ vào đó trực tiếp trở thành tông sư. Cho nên, ngươi một lần là song pháp với ta mà nói chính là hy vọng. Liêu Trần tu hành thời gian thật không nhiều, cho nên hắn chính xác không hiểu. Thì ra trở thành tông sư, còn có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Thế nhưng là như thế nào một lần là song thật không biết a Thái Sơ Quyết. Không tính là a, Thái Sơ Quyết chỉ là cho hắn cung cấp tinh hoa, nhưng đạo ý linh khí hòa hợp một lần là song không có quan hệ gì với nó. Hắn cảm giác chuyện này, thật sự chính là bình thường uống nước một dạng đơn giản một sự kiện a ngươi không có hỏi qua ra ra ngươi nói thế nào. Liêu Trần nói không nên lời cái gì tới, nghĩ thầm Vân Độc Phu xem như kim lăng đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ cũng không thể cung cấp một chút hữu hiệu ý kiến? Gặp nâng lên Vân Độc Phu, Vân Mi càng thêm thần sắc cảm đạm, ra ra nói, ta thể chất đặc thù, đạo ý khó khăn tồn. Không cần tưởng niệm tông sư chuyện, trừ phi là có thể giải quyết thể chất vấn đề. Nhưng ta hỏi hắn cái gì thể chất, hắn còn nói không ra. Ta không cam tâm dừng bước lục phẩm a, cho nên nếu là đạo ý có thể xuất hiện liền một lần là xong, kia cái gì thể chất đều không cần quản. Liêu Trần đánh giá Vân Mi thân thể mềm mại, Vân Độc Phu nói nàng là thể chất nguyên nhân, cái gì thể chất? Cho nên, Liêu Trần hỏi ra một câu nói, thuận tiện ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi sao? Chương 120, trà xanh thật hương chương 120, trà xanh thật hương Vân Mi khuôn mặt vụt một cái liền đỏ lên. Đối với nữ nhân nói ra kiểm tra cơ thể như vậy, mặc kệ là thế nào tình cảnh phía dưới, cũng là để cho người ta tưởng tượng lan man. Đặc biệt là, Vân Mi gặp Liêu Trần thường xuyên nhìn nàng, ánh mắt lúc nào cũng tại trước ngực mình dừng lại thêm một chút, bất quá, nàng ngược lại là không có vì vậy mà cảm thấy có cái gì. Nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, chỉ là người khác nhìn vài lần liền ác tâm một người. Huống chi nàng đích sắc thực lớn. Nam nhân nhìn nhiều vài lần, cái này cũng là phản ứng bình thường. Nàng đã sớm quen thuộc, có thể kiểm tra cơ thể cũng quá mức kiểu diễm, dù chưa từng cùng nam nhân từng lui tới, thế nhưng là nam nhân một chút xấu xa tâm tư, nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Huống chi thiếu niên này vốn là mộ ngả cùng hắn, sợ là cũng chờ mong qua dạng này như thế kiểu diễm ai. Vân Mi còn tại mặt đỏ tới mang hai, Liêu Trần lúc này lại thở dài một hơi, uống cạn sạch trong ly cầu kỳ thủy, đi tới cửa phía trước, đưa tay mở cửa. Ta cho là mình là một cái điểm đăng nhân, có thể nhìn thấu thân thể người khác không giống nhau. Nghĩ nghĩ, ra ra ngươi cũng là điểm đăng nhân, hắn nhìn không thấu ta hẳn là cũng không được. Vân Mi nghe Liêu Trần thở dài, nghe lời hắn nói, nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá mức. Hắn có lẽ không có cái loại ý tưởng này đâu, là nàng quá mức để ý nam nữ chi ngại. Vân Mi cắn cắn hàm răng nói, ra ra tuy là điểm đăng nhân, nhưng mà nửa đời, hắn cũng là chưa hẳn so hơn được với ngươi, ngươi giúp ta nhìn một chút cũng được. Tính toán. Liêu Trần lúc này lại nói, ta ta cách đối nhân xử thế mặc dù chính trực, nhưng người ở giữa nếu là không có tín nhiệm mà nói, làm cái gì cũng là sai. Vân Mi gặp Liễu Trần thần tình xa suốt đi ra ngoài, nàng đột nhiên tội lỗi. Nàng phản ứng quá quá khích, Liễu Trần như vậy thẳng tính tình, nhất định cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Không phải, ta không có không tín nhiệm ngươi. Ta là nữ nhân đi, nhạy cảm như vậy chủ đề, tóm lại là dễ dàng suy nghĩ nhiều một chút. Vân Mi nhanh chóng giảng giải, gặp Liễu Trần muốn đi ra gian phòng, nàng đi lên trước nói, ngươi giúp ta xem. Liễu Trần nhìn qua Vân Mi, vẫn lắc đầu một cái. Vân Mi thấy thế, cũng có chút tức giận. Ta đúng là hiểu lầm ngươi, nhưng ta đều dạng này tư thái, ngươi còn như thế liền quá mức. Một nữ nhân chẳng lẽ liền tại ý nam nữ chi ngại đều không sao? Ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Vân Mi vừa định buông tay ra, lại nghe Liễu Trần nói, ta nói không phải ngươi, ta nói người ở giữa không có tín nhiệm là chính ta. Ta làm không được hoàn toàn chính trực vì ngươi kiểm tra cơ thể, lòng có tà niệm, lòng có chờ mong, làm như vậy cái gì cũng là sai, sẽ không kiềm hãm được muốn phát sinh một chút kiểu diễm sự tình. Vân Mi vừa định buông ra tay, triệt để ngây ngẩn cả người. Mặt của nàng lần nữa bá rồi một lần đỏ lên, lần này so với phía trước còn muốn hồng, bên hai đều nóng lên lợi hại. Hắn nói cái gì a? Chính hắn thừa nhận muốn mượn kiểm tra cơ thể chiếm tiện nghi của mình. Hắn vô sỉ. Đối với bất cứ người nào, ta đều tự tin có thể tâm như chỉ thủy, có thể có một khỏa chính trực tâm. Nhưng duy chỉ có đối mặt điện chủ, lòng ta không thuần, trong đầu luôn có tâm tư xấu xa. Vân Mi cùng Liễu Trần liếc nhau một cái, gặp Liễu Trần ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng. Nàng thất kinh, tâm kịch liệt đang nhảy nhót. Điện chủ, xin ngươi tha thứ cho ta vô sỉ. Liễu Trần ánh mắt nhìn thẳng Vân Mi con mắt. Vân Mi kinh hoàng tránh đi, căn bản không dám cùng Liễu Trần đối mặt. Hắn vô sỉ sao? Hắn một mực liền ưa thích chính mình. Thiếu niên mộ ngả, có chút quá phận huyễn tưởng vô sỉ sao? Hắn tại sao muốn nói ra a, không nói ra liền tốt ta, ta liền xem như ngươi chỉ là đơn thuần vì ta kiểm tra thân. Thể chất á nhưng ngươi cái này nói chân trụi, làm sao đây a? Liễu Trần nhìn qua mặt như hoa đảo, ánh mắt tránh né Vân Mi. Đối phó nữ nhân, bước lên tâm tình của nàng trọng yếu nhất. Mặc kệ là giận vẫn là xấu hổ hoặc là cái khác, cảm xúc kích động đi lên, hơn nữa kéo dài chuyển đổi không giống nhau. Cuối cùng để cho nàng đắm chìm cảm xúc không phải là không ưa cảm xúc, như vậy thì là một lần thành công tiến công. Tỷ như bây giờ để cho Vân Mi biết, nàng chính là đối với nàng có ý tưởng, không cho nàng bản thân lừa gạt cơ hội, như vậy nàng liền phải tiềm thức càng sâu loại nhận thức này. Điện chủ, ngươi còn lôi kéo ta, thì nguyện ý ta tiếp tục vì ngươi kiểm tra sao? Liêu Trần con mắt vẫn như cũ sáng rực nhìn xem Vân Mi. A, Vân Mi lúc này mới phát hiện chính mình còn lôi kéo Liêu Trần, nàng nhanh chóng buông ra. Ai? Cuối cùng đi không tiến điện chủ trong lòng, bằng không chỉ là rất bình thường nam nữ chi ngại. Hẳn là không đến mức quan tâm như vậy à? Liêu Trần hướng về phía Vân Mi cười cười, tiếp đó đi ra khỏi cửa, hướng về phía Vân Mi khoát tay nào nói, người điện chủ kia sớm nghỉ ngơi một chút đã thành tiểu tông sư chuyện, ngươi không cần quá gấp, chắc chắn sẽ có đường đi. Liêu Trần đi ra Vân Mi gian phòng, chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Một lớp này không sai biệt lắm, ngược lại hôm nay cũng làm không là cái gì. Gặp Liêu Trần mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời rời đi, Vân Mi ngẩn người, nàng há hốc mồm muốn gọi lại Liêu Trần, nhưng cuối cùng vẫn là không ra khỏi miệng, chỉ là nhìn qua hắn không ngừng bị kéo dài thân ảnh. Hắn. Đối với chính mình như vậy ưa thích, chính mình lại đối với hắn như vậy, có phải hay không có chút quá phận ác tựa hồ cho tới nay, cũng không chiếm được chính mình đáp lại. Nhưng hắn nhưng vẫn là như vậy lạc quan cùng kiên trì. Vân Mi trong lúc nhất thời, quên đi lần này mục đích tông sư sự tình, mà là bắt đầu phản tư cùng Liễu Trần quan hệ. Đồng thời, tự hỏi để cho Liễu Trần kiểm tra cơ thể thì thế nào? Kaka, Vân Mi trưởng lão mời ngươi đi làm cái gì? Liễu Trần từ Vân Mi gian phòng đi ra, Triệu Hy Giao liền đến tìm hắn, một đôi mắt to thanh tịnh tươi đẹp, nháy nháy hỏi Liễu Trần, một bức tươi mát tuyệt mỹ bộ dáng. A, điện chủ hỏi ta tông sư thành tiểu chi pháp. Liêu Trần nói. A, điện chủ cũng vậy, ca ca nhìn cũng rất mỏi mệt, cũng không đợi ca ca nghỉ ngơi một chút. Triệu Hy Giao đoán trách một câu, nhưng ngay lúc đó lại nói tiếp, bất quá, điện chủ tính tình vốn là cấp bách, ca ca ngươi cũng không nên trách nàng. Cha này vị. Không tệ. Ca ca, đây là ta vì ngươi pha trà gội, có thể bổ sung tinh khí. Triệu Hy Giao đưa cho Liêu Trần một ly trà, lại nói, mặc dù rất muốn cùng ca ca tâm sự, nhưng chờ ngươi nghỉ khỏe rồi nói sau. Nhìn qua trà gội, Liêu Trần trầm mặc một hồi, hắn hư rõ ràng như vậy sao? Mẹ nó, cái này tu hành thế giới cũng không tốt, loại sự tình này làm sao đều nhìn ra được. Trà gỗ ta liền không thích uống, ta vẫn thích uống ngươi pha trà xanh. Liêu Trần thực sự uống không trôi, đối với Triệu Hy Giao đạo, ta cũng không phải rất mệt mỏi, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Trà xanh cũng không bổ a. Triệu Hy Giao nghi hoặc không hiểu, nhưng Liêu Trần ưa thích. Vậy thì cho hắn pha một ly đi. Vậy ca ca chờ một lát, ta lập tức cho người pha hảo. Triệu Hy Giao chập chờn cơ thể, thân thể mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng, mười phần mỹ lệ. Rất nhanh, Triệu Hy Giao liền pha tốt trà xanh, ôn nhu đưa đến trước mặt hắn. Nghe trà xanh hương, Liêu Trần lần nữa cảm thán, trà xanh có cái gì không tốt? Trà xanh nhiều hương a. Trà một ngụm trà xanh, Liêu Trần nhìn về phía Triệu Hy Giao trong lòng hiếu kỳ nàng muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì. Chương 121, ca ca tốt nhất chương 121, ca ca tốt nhất có đôi khi ta dường như ti, không giống Vân Mi trưởng lão, như vậy lôi lệ phong hành, Huyền Đăng Tông đệ tử cùng trưởng lão đều bị nàng giáo dục ngoan ngoãn, không giống ta, tính tình quá mềm, một điểm lực uy hiếp cũng không có, ta dễ bội phục Vân Mi trưởng lão. Nghe hiểu, ngươi rất ôn nhu, Vân Mi rất nam nhân bà. Ca ca, ngươi để cho ta giúp đỡ quản lý Huyền Đăng Tông, cho nên ta hướng Vân Mi trưởng lão học tập, ta nhiều lần tới cửa thỉnh giáo nàng, nhưng nàng đều nói vội vàng, nàng giống như không quá ưa thích ta quản lý Huyền Đăng Tông sự nghi. Hiểu, ngươi muốn vì ta phân ưu, nhưng mà Vân Mi lại ngăn cả ngươi,
nàng có thể có dị tâm, nghi đại quyền trong tay. Phiền não của ta rất nhiều, thì như Vân Mi trưởng lão có thể cùng những đệ tử kia hòa mình, nhưng ta lúc nào cũng không thả ra, đặc biệt là cùng các nam đệ tử, trong lòng lúc nào cũng trông trước trông sau. Ca ca, có phải hay không ta thật sự không làm cho người ưa thích a?
Biết rõ, người băng thanh ngọc khiết, Vân Mi không sạch sẽ.
Ai ra, ca ca mệt mỏi như vậy, không nên cùng ca ca nói điều này.
Không có việc gì, ta đều quen thuộc, chính là cảm giác cái nào cũng không bằng Vân Mi trưởng lão tài giỏi, có chút nhục trí.
Hiểu rõ, ngươi khéo hiểu lòng người, tâm tư cẩn thận, không giống Vân Mi nữ cường nhân, không có ôn nhu chút nào.
Liêu Trần nghe Triệu Hy Giao nói liên miên lại nhải, trong ly trà xanh uống hơn phân nửa, hương vị cực kỳ thuần khiết.
Triệu Hy Giao cái này là cho Vân Mi nói xấu a, đối với cái này, Liêu Trần không kỳ quái. Dù sao hắn cùng Vân Mi thân cận, bên ngoài lại chuyển cho hắn cùng Vân Mi có mập mờ. Thân là một cái xứng chức trà xanh, không biểu hiện phải so với những nữ nhân khác càng khéo hiểu lòng người, càng ôn nhu hiền lành sao có thể đi.
Bất quá, Hy Giao muội muội a, ngươi đối thủ lớn nhất không phải Vân Mi à, mà là đã trộm tháp thành công Liễu Như Yên a, đều tại ta, không có quan tâm Hy Giao muội muội.
Không có chuyện gì, có ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi từ từ học tập, một ngày nào đó biết.
Liêu Trần an ủi.
Triệu Hy Giao khỏe miệng vung lên một tia đường cong, liền không có nàng không lấy được nam nhân.
Có ngươi câu nói này, cái kia tại Huyền Đăng Tông địa vị của ta liền ổn. Từ ngươi trở thành tông sư một khắc này, Huyền Đăng Tông ngươi đã có thể một lợi mà đã quyết.
Thế nhưng là ta nghĩ sớm một chút sẽ làm tốt ca ca phân ưu, đáng tiếc Huyền Đăng Tông cũng không nhân giáo ta.
Ca ca, ta có thể hay không cho đi theo bên cạnh ngươi học tập?
Có ngươi mang theo ta, ta nhất định sẽ trưởng thành rất nhanh.
Liêu Trần híp mắt nhìn xem Triệu Hy Giao, đây mới là nàng mục đích thực sự a, thành miếu.
Triệu Hy Giao ngược lại là có dạ tâm.
Kim Lăng người nào không biết, cho hắn tương đương đến thành miếu.
Vũ Phong vì Vũ Xuân Hỷ có thể đi theo bên cạnh hắn, lấy ra giá thật lớn trao đổi.
Vì gì?
Chính là vì Vũ Xuân Hỷ đi theo bên cạnh hắn chiếm tiên cơ.
Mà Triệu Hy Giao rõ ràng cũng là đánh cái chủ ý này.
Tốt.
Liêu Trần trên mặt mang nụ cười, ta sao có thể cự tuyệt một cái có lòng cầu tiến muội muội?
Ngươi liền đi theo bên cạnh ta, không biết liền hỏi ta.
Triệu Hy Giao đại hỉ, cái kia Trương Thanh Thuần hoàn mỹ trên mặt vừa vặn lộ ra nụ cười xinh đẹp, ta liền biết ca ca tốt nhất rồi.
Chính là có một cái vấn đề, gần nhất ta ở tại Doãn Tiên Sinh nơi đó, hắn viện kia có chút ít.
Muội muội ngươi nếu là đi theo ta, chỉ có thể cùng ta chen một cái phòng, ngươi để ý sao?
Triệu Hy Giao nghe câu nói này, nao nao.
Nàng không phải là không có cùng Liễu Trần chung sống một phòng qua, cũng không đại biểu nàng liền quen thuộc chuyện này.
Phía trước là bởi vì con mối nguyên nhân đặc biệt, nhưng ở người khác bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cùng Liễu Trần chung sống một phòng, người khác nhìn thế nào nàng?
Hơn nữa Liễu Trần mặc dù chính trực, nhưng bạn nhất đâu?
Trà xanh mặc dù trà, nhưng lại không phải thật có thể tiếp nhận để cho người ta chiếm tiện nghi.
Triệu Hy Giao vẫn chưa trả lời, liền nghe Hứa Vô Chu tiếp tục nói, bất quá, đó là Doãn Nụ chỗ ở, ta cũng không phải rất thuận tiện dẫn người tới.
Một câu nói kia để cho Triệu Hy Giao thở dài một hơi, nhưng lại lập tức trở nên sốt sắng.
Như thế, đây chẳng phải là không thể một mực đi theo bên cạnh Liễu Trần.
Bất quá, ngược lại cũng không phải không có cách nào giải quyết.
Tại Doãn Nụ bên cạnh tìm một chỗ nhà ngươi ở liền tốt, ta gần nhất bị ma đạo buộc không thể trở về Huyền Đăng Tông cũng cần tìm nhà làm việc.
Muội muội có thể hay không giúp ta tìm kiếm một chút?
A, tốt.
Triệu Hy Giao nhanh chóng đáp ứng.
Liễu Trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Doãn Nụ nơi đó là tuyệt đối không thể để các ngươi những thứ này người đến, dù sao Liễu Như Yên còn tại đằng kia.
Hiện tại hắn có Vũ Phong phụ triện, cũng tương đối tự do.
Chính xác cần một nơi xử lý sự vụ.
Cái này phòng cũng không thể chính mình trả tiền mua a.
Ta thiện giải nhân ý hảo muội muội giúp đỡ ca ca thế nào?
Triệu Hy Giao đạt được cơ muốn, ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Trần, thấy hắn ngáp một cái, trên mặt có vẻ mệt mỏi càng lớn, trong nội tâm nàng có chút áy náy.
Hắn chính xác vì Huyền Đăng Tông vì bọn hắn rất mệt mỏi.
Chính mình vẫn còn tính toán hắn, ai, thực sự là không nên a, thế nhưng là
ca ca, ta thật sự không có cách nào a, phụ thân sau khi chết, ta không có dựa vào, ta chỉ có thể tự cường đại.
Một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tại thế đạo này quá khó còn sống.
Chỉ có mình trở nên cường đại mới có cảm giác an toàn.
Hơn nữa, phụ thân nguyện vọng, ta cũng nghĩ vì hắn hoàn thành.
Ca ca, đây là phụ thân trước đây để lại cho ta, ẩn chứa đại lượng huyết khí, luyện khí sĩ phục dụng, có thể trực tiếp trở thành nhất phẩm võ giả.
Chính là cơ thể gặp trọng thương, viên đan dược kia cũng có thể cứu mạng.
Triệu Hy Giao từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Liễu Trần đạo: "Ca ca, ngươi có thể thực lực để thăng quá nhanh, cơ thể còn chưa theo kịp, có đan dược này tầm bổ, nhục thể của ngươi có thể nâng lên, liền không đến mức mệt mỏi như vậy."
Liễu Trần nhìn xem Triệu Hy Giao đưa cho nàng đan dược, Liễu Trần mở người:
"Có thể trực tiếp để cho người ta thành tựu võ giả đan dược, đây tuyệt đối giá trị lạ thường.
Huống chi còn có thể trọng thương cứu mạng."
Gặp Triệu Hy Giao thế mà nguyện ý đem vật chân quý như vậy cho hắn, Liễu Trần thật bất ngờ.
Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nàng, nàng da trắng nõn nà, thổi qua liền phá, một đôi mắt đang sáng tỏ thông suốt nhìn xem hắn, hộp ngọc trong tay ngả vào trước mặt nàng.
"Tốt."
Liễu Trần mỉm cười tiếp nhận.
Triệu Hy Giao gặp Liễu Trần nhận lấy, hoàn mỹ trên mặt không có chút nào không muốn, tiếp tục nói: "Phục dụng thuốc này thời điểm, sẽ có huyết khí tê liệt đau đớn, ca ca ngươi nhịn một chút. Ngươi tìm một chỗ an tĩnh phục dụng, sau khi phục dụng muốn 2-3 thiên tài có thể thích ứng, cái này 2-3 thiên không thể lại dùng bổ huyết khí thuốc."
Triệu Hy Giao nói phụ thân nàng nói cho nàng biết đan dược cấm kỵ.
Liễu Trần bây giờ ở vào vòng xoáy trung tâm, tình cảnh của hắn thật không tốt.
Mặc dù bây giờ đã là tông sư, nhưng không biết bao nhiêu người đánh hắn chủ ý, hắn có thể đỡ nổi mình thương ám tiễn sao?
Nàng không giúp được hắn cái gì, bởi vì nàng thực sự quá yếu.
Có thể giúp, chỉ có thể là đem cái này đan dược cho hắn, hắn lúc này tình huống thân thể càng cần hơn viên đan dược kia. hy vọng cái này có thể mang đến cho hắn một chút trợ giúp. Á ca ca, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Triệu Hy Giao cáo chi Liễu Trần phương pháp sử dụng sau, cũng không có tiếp tục quấn lấy Liễu Trần. Liễu Trần nhìn xem Triệu Hy Giao bóng lưng thon dài thẳng tắp, váy dài đồng đường, sợi tóc theo gió dương nhẹ, thiếu nữ thanh xuân. A, méo méo hộp ngọc trong tay, Liễu Trần cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Hy Giao bóng lưng đi xa. Chương 122, số khổ nghiêm tân chương 122, số khổ nghiêm tân Liễu Trần lại cùng Triệu Lỗi, Lưu Tả Lâm bọn người hàn huyên một hồi, an bài một việc thích hợp cho bọn hắn. Liễu Trần kỳ thực không muốn quản nhiều chuyện như vậy, nhưng cổ lộ một mạch, coi hắn là làm lãnh tụ, lại không thể vung tay mặc kệ, không thể không vì bọn họ cân nhắc. Sinh hoạt chính là như vậy, lúc nào cũng đẩy người đi lên phía trước. Giống như kiếp trước làm xí nghiệp ca môn, bọn hắn kỳ thực muốn về hưu, muốn hưu nhàn hưởng thụ sinh hoạt, nhưng lại lúc nào cũng lui không tới, bởi vì sau lưng còn có vô số đi theo hắn việc làm nhiều năm huynh đệ, hắn tài vụ tự do có thể lui, thế nhưng chút huynh đệ làm sao bây giờ? Liễu Trần cũng là sợ phiền phức, cho nên đem người ném cho Vân Mi, để cho bọn hắn nhập vào Chu Tức Điện. Bây giờ Chu Tức Điện trở thành Huyền Đăng Tông tối cường. Nhưng cứ việc Chu Tức Điện chia sẻ số đông sự vụ, nhưng cuối cùng còn có một số chuyện cần hắn hỏi tới. Lao đại đi, có thể bất làm chuyện, nhưng cũng muốn lô mãng đầu hỏi đến công tác của bọn hắn tình trạng, coi như bị chửi hai câu, cũng so không thấy được Lao đại tới yên tâm. Sự tình ngược lại là rất thuận lợi, bất quá Liễu Trần duy nhất không thoải mái là, mỗi người nhìn thấy hắn, đều thành khẩn nói một câu, ngươi muốn chú ý thân thể. Mẹ nó, đây không phải là tương đương mắng hắn hư đi. Tu hành thế rơi quá mẹ nó không hữu hảo. Nhân quân là sẽ vọng văn vấn thiết lang trung. Ai? Cũng trách chính mình thực tùy chi vị, cùng Liễu Như Yên dạy vào đến tình cảnh run chân. Xem ra võ giả chi đạo có thời gian cũng muốn nghiên cứu kỹ một chút. Muốn bị người nhìn thành hư nam, cái này bất lợi với hắn Hải Vương sự nghiệp. Triệu Vân phong thái, để cho người ta say mê. Suy nghĩ những thứ này, Liễu Trần chậm rãi rời đi cổ trạch hướng về Doãn Nụ nơi ở đi, đồng thời nội tâm chờ mong có không có mắt người, xuất hiện xuống tay với hắn, tới một hồi giết gà dọa khỉ lại chấn nhiếp chấn nhiếp. Liễu Trần đi tới cửa, lại cảm giác có một đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Hắn ghé mắt nhìn lại, thấy là một thiếu nữ hài, đứng tại cổ trạch nóc nhà, ánh mắt đang sáng rực nhìn xem hắn. Liễu Trần nhận ra tiểu nữ hài này là ai, chính là kia đối lao phu thê tôn nữ. Bất quá so với trước đây xanh sao vàng bọt so sánh, bây giờ như nước trong eo. Tóc cũng sẽ không là khô héo, trở nên đen nhánh tỏa sáng, làn da trong trắng lộ hồng. Xem ra đi theo Vân Độc Phu, sinh hoạt thay đổi tốt hơn, dinh dưỡng cũng đi theo, người từ từ nảy nở, ẩn ẩn có chút mỹ nhân bại hoại khuynh hướng. Liễu Trần nhìn xem tiểu nữ hài mặc quần áo, bây giờ là một bộ màu trắng váy liền áo, nói, thật tốt một bộ váy, bị ngươi làm cho bẩn bẩn, ngay cả mình đều chiếu cô không tốt, dạng này thị nữ Vân Độc Phu thế mà đều không đổi đi. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn váy của mình, rất sạch sẽ à, cũng liền váy chỗ, có thể bỏ nóc nhà thời điểm, không cẩn thận dính một điểm cho, có thể vô vô thì làm tịnh a ngươi một cái tiểu hắc cô nàng, mặc quần trắng tử lại không tốt nhìn, về sau đừng xuyên qua, thay cái váy đen thích hợp ngươi, đặc biệt là đứng tại nóc nhà thời điểm. Liêu Trần nói, đêm tối nữ tặc đứng tại nóc nhà mới có mỹ cảm. Tiểu nữ hài con mắt trừng Liêu Trần, không rõ đứng tại nóc nhà cùng xuyên váy đen có liên quan gì, nhưng nghe Liễu Trần nói nàng đen, nhịn không được lại nhìn một chút da thịt của mình, là có chút đen, cũng không phải trước đó làm việc nhiều dám đen đi. Nhìn qua Liễu Trần cái kia ghét bỏ nàng mặc váy trắng bộ dáng, tiểu nữ hài nói, ai cần ngươi lo. Nói xong, nhảy xuống nóc nhà, biến mất ở Liễu Trần trong tầm mắt. Liễu Trần cười cười, còn chưa nói cái gì, liền phát hiện một khối đá từ trong tường đập ra ngoài, mắt thấy tảng đá muốn nện vào trên người hắn, Liễu Trần nghiêng người tránh đi, tảng đá nện ở hắn đứng yên vị trí, phát ra bịch một tiếng vang. Tính tình ngược lại là rất lớn. Liễu Trần lẩm bẩm một tiếng, không có để ý, tiếp tục trở về Doãn Nụ tiểu viện. Dọc theo đường đi, Liễu Trần chậm gì, ngẫu nhiên còn đi dạo đường đi, mua mấy sâu băng đường hồ lô, có phải hay không phải dập một quả. Chỉ có như vậy lãng phí thời gian, thẳng đến mặt trăng treo cao, vẫn không có người nào tới tìm hắn phiền phức. Cái này khiến Liễu Trần thở dài một cái. Ai, cái này một số người đều biến thông minh, căn bản muốn không cho hắn giết gà dọa khỉ cơ hội. A Liễu Trần đương nhiên không biết, tông sư lực ý hiếp cũng đủ để cho chín thành người bỏ đi niệm đầu, tăng thêm điểm đăng nhân cùng chém giết Thái Diễn tông chủ chiến tích, lại muốn làm đi nửa thành. Còn sót lại chỉ còn lại cựu phẩm cường giả, mà dạng này cường giả vốn là yếu, ở hải này tiết miệng, càng là không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao, Liêu Trần cùng Vũ Phong cái người điên kia ở trong phòng mưu đồ bí mật lâu như vậy. Liêu Trần ngược lại cũng thôi, nhưng mà Vũ Phong cái người điên kia ai dám coi thường. Liêu Trần nếu có thể tùy tiện trói lại chiếm thành của mình mà nói, Vũ Phong người điên kia không thể bỏ mặc cho hắn trên đường nên ngang đi. Vũ Phong đều không làm việc này, đại biểu cho việc này thật không dễ làm. Bằng không, đây là Vũ Phong chắc chắn chỉ làm. Hắn cũng không phải một cái tâm địa thiện lương người. Liêu Trần không biết Vũ Phong từng làm qua gì, cho nên không rõ ràng Vũ Phong tại Kim Lăng cường giả trong lòng ác tâm tình cảnh. Cho nên hắn không biết từ tiến vào Vũ Phong gian phòng lâu như vậy sau, so lại giết mấy cường giả còn muốn tới uy hiếp. Mắt thấy sắp đến nhà, Liêu Trần dập đầu một quả đường phèn quả táo, thất vọng thở dài một hơi. Nhưng chính là bây giờ, một tiếng lạnh lẽo âm thanh vang lên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là ta bây giờ giết ngươi. Liêu Trần đại hỉ, nghĩ thầm cuối cùng có người nhịn không được ra tay rồi. Bất quá, người này có phải là có chút ngốc hay không? Nói thế nào chính mình cũng là tông sư, nơi này cách Doãn Nụ nơi ở gần như vậy, liền không sợ bọn họ đánh nhau dẫn tới Doãn Nụ sao? Đến lúc đó ngươi nhưng là thất bại trong gang tấc. Vẫn là nói, ngươi có lòng tin tốc chiến tốc thắng giải quyết ta. Ngay tại Liễu Trần hướng về phương hướng âm thanh nhìn lại lúc, xem ai như thế không biết sống chết lúc, bên hai lại chuyển tới trong kinh hoàng mang theo thanh âm mừng rỡ, Liêu Minh, cứu ta. Liêu Trần sững sờ, thấy được một thiếu niên thẳng đến hướng hắn. Không là người khác, chính là Nghiêm Tân. Mà tại sau lưng Nghiêm Tân, một vị hắc bảo nhân đang xông về phía hắn. Tốc độ rất nhanh. Chạy bộ ở giữa, có huyết sắc ở trên người hiện lên. Võ giả, mà lại là một vị tông sư võ giả. Nghiêm Tân vừa hô vừa lao nhanh, đồng thời thể nội hạo nhiên chính khí cũng xông thẳng đối phương mà đi. Thế nhưng là bị đối phương huyết khí xông lên, hạo nhiên chính khí tiêu tán vô tung vô ảnh. Thư sinh hạo nhiên chính khí, có thể đối võ giả không có tác dụng. Nghiêm Tân liều mạng chạy, nhưng hắn mặc dù chạy rất nhanh, nhưng ở trước mặt tông sư võ giả, mắt thấy liền rơi vào trong tay hắn. Liêu Minh, mau mau xuất thủ cứu ta ạ. Hắc bào nhân tay hướng về Nghiêm Tân năm tới, Nghiêm Tân đều cảm thấy cái kia luồng kình phong tạm mặt. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, cảm thấy một chảo này đầu muốn ra mấy cái động. Bất quá, trên đầu không có kịch liệt đau nhức, hắn mở mắt, phát hiện Liêu Trần linh khí cuốn tại trên người hắn, trực tiếp đem hắn quăng một bên, mà Liêu Trần thi triển hóa linh đạo thuật, linh khí hóa thành một cái cự trường đón nhận võ giả. Oeng. Võ giả bị ngăn trở, lùi lại ba bước. Mà Liêu Trần cự trường băng liệt, hắn lùi 7, 8 bước sau, lúc này mới ổn định thân ảnh. Đồng thời, Liêu Trần cảm thấy khí huyết sôi trào lợi hại. Đối với cái này, Liêu Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng võ giả cứng đối cứng, vốn là rất ngu ngốc, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Võ giả da dày thịt béo, sức mạnh kinh khủng, đây là khác tu hành thể hệ không thể so được. Liêu Trần đón đỡ cũng là không có cách nào, hắn cách Nghiêm Tân quá gần, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ có thể cảm thụ một chút cùng giai võ giả sức mạnh. Chương 123, cận thân vô địch chương 123, cận thân vô địch Liêu Minh, cứu ta. Nghiêm Tân trốn ở sau lưng Liêu Trần, nhìn qua hắc bảo nhân võ giả run lẩy bẩy. Hắn là đã tạo cái nghiệp gì? Xứng với tông sư cấp võ giả tới giết hắn. Hắn cảm giác gần nhất vận khí của hắn quá không tốt, hôm nay lão sư đã uống nhầm thuốc một dạng, nhìn hắn nơi nào đều không vừa mắt. Mắng hắn không có quân tử phẩm hạnh, nội tâm bẩn thỉu. Làm bẩn sách thánh hiền, làm bẩn tiên hiền thành ngữ. Hướng về phía hắn chính là một trận ngoan quất, muốn hắn tỉnh lại chính mình, viết cái 3000 bản tự kiểm điểm. Nghiêm Tân vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể khổ cấp viết kiểm điểm, mặc dù hắn không biết sai ở nơi nào, nhưng vẫn là sinh sinh tiếp cận 3000 chữ. Nhưng viết xong sau nộp lên, lại bị lão sư một trận ngoan quất. Mắng hắn sai còn tại trái lời hắn chú ý né tránh vấn đề, đối với chính mình bẩn thỉu không nhắc tới một lời. Nghiêm Tân bị đánh không hiểu đấu, nhưng nhìn Doãn Nụ nhiều hắn không thừa nhận sai lầm liền muốn đánh chết hắn khuynh hướng, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn trốn ra được. Hắn thật sự không biết mình đến cùng như thế nào bẩn thỉu. Thế nhưng là, một màn này tới thế mà liền bị người đuổi giết. Nghiêm Tân chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ, hắn cũng không có làm cái gì chuyện nhân thần cộng vận a, thế giới này làm sao lại dung không được hắn đâu. Liêu Trần đứng tại Nghiêm Tân trước người, lườm Nghiêm Tân một mắt, lại nhìn về phía Hắc Bảo Nhân. Trong đầu nhịn không được dần hiện ra cái kiếp như trong họa sĩ nữ hoàng phi. Cái này vừa mới nghiệm chứng ra Nghiêm Tân cùng nàng có nhân quả vận mệnh ràng buộc không bao lâu, Nghiêm Tân liền bị tông sư võ giả truy sát. Không thể không khiến người nghĩ đến là nàng à, dù sao tại Kim Lăng có thể phái ra tông sư võ giả người không nhiều. Hắc Bảo Nhân bị ngăn lại, khẽ cau mày nói, "Liêu Trần, ta biết ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, hôm nay ta chỉ vì giết hắn mà đến." Liêu Trần nghĩ đến hắn giết gà dọa khỉ kế hoạch, liền hỏi, "Cái kia, ta nếu là xen vào việc của người khác, ngươi có giết hay không ta ạ?" Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, ta không có giết ngươi ý nghĩ. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ta xen vào việc của người khác, lại nắm giữ lấy tiến vào thánh miếu tài nguyên, dạng này phỉ ngư ngươi không giết. Ngươi giết một cái người có học thức, ném hay không ném tông sư khuôn mặt. Nghiêm Tân sau khi nghe được, nhịn không được dùng sức gật đầu. Chính là, ta một cái người có học thức đáng giá ngươi đối đại như vậy sao? Muốn giết cứ giết Liêu Trần huynh đệ a. Ta sao có thể có như thế ích kỷ ý nghĩ? Liêu Trần huynh đệ bây giờ tại giúp mình a. Hắc Bảo Nhân trầm mặc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì chính mình không giết hắn mà tức giận người. Có thể mục đích của hắn chính là giết Nghiêm Tân. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, Liêu Trần, ta vô tâm đối địch với ngươi, ngươi bây giờ rút đi, đối với ngươi ta đều hảo. Nghe đối phương lời nói, Liêu Trần trên cơ bản xác định chính là Vương Di thuần phái tới người. Đây là muốn giết sạch giải nhân quả a mẹ nó. Liên biết nhiễm phải nhân quả liên lụy, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. May mắn chuyện, Nghiêm Tân vì hắn đam hạ tất cả. Bằng không, Vương Di thuần muốn giết chính là hắn. Nghĩ tới đây, Liêu Trần nhịn không được nhìn về phía Nghiêm Tân. Nghiêm Tân huynh đệ, khổ ngươi. Nhưng thành đại sự trước phải cực khổ gân cốt đói kỳ ra thịt, kinh nghiệm ma luyện mới được. Ta đem loại này chịu chui luyện cơ hội cho ngươi cũng là vì ngươi tốt. Liêu Trần nổi giận nói, ngươi nói cái gì nói nhảm, Nghiêm Tân huynh đệ thế nhưng là ta hảo hữu chí giao. Ta ha có thể mặc kệ hắn. Đừng nói ngươi chỉ là một cái võ đạo tông sư, chính là đại tông sư, ta cũng muốn liều mạng chết bảo vệ hắn. Nghiêm Tân nghe được câu này, cả mắt đều là xúc động. Là hắn biết, Liêu Trần huynh đệ nghĩa bạc vân thiên. Phải này huynh đệ, hắn kiếp này biết bao may mắn a. Liêu Trần bị Nghiêm Tân cái kia tràn ngập tình cảm ánh mắt nhìn có chút chột dạ. Cái kia, ngươi dù sao cũng là vì ta cần hai, ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thúy Chi, ngươi bị giết chết. Cái kia Vương Di Thuần chẳng phải tin tưởng, cùng nàng có nhân quả dính liễu là chính mình. Hắc Bảo Nhân gặp Liễu Trần như thế, mở miệng khen, Kim Lăng truyền tụng các hạ mỹ danh, phía trước còn không chấp nhận, trên đời này nơi nào có chân chính thánh nhân? Hôm nay nhìn các hạ giảng nghĩa khí như thế, cũng làm cho ta biết rõ trên đời này coi là thật có một chút đáng kính nể người. Bất quá, ngươi là luyện khí sĩ, ta là võ giả. Mặc dù cũng là tông sư, nhưng võ giả cận thân vô địch. Ta muốn giết một người, ngươi chẳng lẽ bảo vệ được sao? Liễu Trần nhìn xem Hắc Bảo Nhân nói, một mực cũng không lĩnh giáo qua võ giả thủ đoạn. Hôm nay vừa bạn kiến thức một chút. Hắc Bảo Nhân nhìn xem Liễu Trần nói, đã ngươi xen vào việc của người khác, vậy thì đánh ngươi thổ huyết. Hắc bào nhân đang khi nói chuyện, từ bên hông rút ra một cây đao này không dài, nhưng mà rất dày, nhìn cũng rất trầm trọng, giống như là chặt cốt đao. Hắn một tay cầm đao, hướng về Liễu Trần liền lao đến, trong tay chặt cốt đao trên dưới phiên động, chém ra tiếng gió gào thét, lại mênh mang chi lực, nháy mắt vọt tới Liễu Trần trước mặt. Liễu Trần cảm thụ đao một đao này chặt đi xuống trọng lực, cho nên hắn không có cưỡng ép ngăn cản. Vận chuyển linh khí, hóa thành đạo thuật, chạy như bay, bén nhạy tránh đi một kích này. Chặt cốt đao sinh sinh chém vào đại địa bên trên, răng rắc, trên mặt đất đá xanh trực tiếp nứt ra, hơn nữa không ngừng mà lan tràn, xuất hiện một đầu thật dài khe hở. Hắc bào nhân gặp Liễu Trần tránh đi cũng không ngoài ý muốn, võ giả cận thân vô địch, luyện khí sĩ tránh đi mới là chính đạo. Mục tiêu của hắn cũng không phải Liễu Trần, cho nên Liễu Trần tránh đi không có truy kích, mà là xông thẳng Nghiêm Tân mà đi. Một đao lần nữa hung mãnh chém xuống đi, suy suy đao thanh để cho Nghiêm Tân sắc mặt đều biến trắng bệnh. Bất quá, hắn lập tức cảm nhận được trên người có một cỗ linh khí như roi cuốn lấy hắn, trực tiếp đem hắn kéo tới bên người Liễu Trần. Đây chính là luyện khí sĩ ưu thế, võ giả khí huyết khó mà ly thể, nhưng linh khí có thể. Hắc bào nhân gặp Nghiêm Tân bị cuốn đi, trong tay hắn chặt cốt đao lần nữa nhất chuyển, hướng về hắn lần nữa chém tới. Chặt cốt đao cũng không có hoa gì xinh đẹp, thật giống như chặt heo chặt nhưu, đơn giản thô bạo. Nhưng trong đó ẩn chứa trọng lực, lại chém không khí đều có vang dội, có thể thấy được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Hóa linh. Liêu Trần quát lên, lấy đạo thuật bắn tới. Linh khí hóa thành một đầu mãnh hổ, chỉ nhào về phía Hắc bào nhân. Tông sư Hóa Linh, tự nhiên là ẩn chứa cường lực, cũng có mở đá nước kim chi lực, gào thét ở giữa khiến người ta run sợ. Nhưng Hắc bào nhân vốn không có để ý, chặt cốt đao trực tiếp bổ tới. Hóa linh trực tiếp nổ tung, linh khí tiêu tán không gian. Gió tới. Liêu Trần lấy đạo thuật đưa tới Côn Phong. Côn Phong cũng bị trực tiếp chém chết. Bàn thạch. Xa xa một tôn sư tử đá bị Liêu Trần xoắn tới đập về phía Hắc bào nhân, nhưng ở chặt cốt đao phía dưới, nổ tung đá vụn. Liêu Trần liên tiếp lui về phía sau, không ngừng mà thi triển đủ loại đạo thuật. Nhưng ở Hắc bào nhân chặt cốt đao phía dưới, hết thảy đều bị chặt diệt. Đây chính là võ giả, huyết khí bằng bạc, man lực vô song. Giống như bây giờ, Liêu Trần linh khí biến thành 7-8 loại thủ đoạn, đều bị hắn đơn giản thô bạo phá hủy. Đương nhiên, luyện khí sĩ có luyện khí sĩ ưu thế. Mặc dù cận thân không phải là đối thủ, có thể cùng hắn chiến đấu, lại lấy cấp độ bất tận đạo thuật đối phó hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn muốn che chở Nghiêm Tân, làm sao có thể cùng với chiến đấu? Thậm chí bởi vì mang theo Nghiêm Tân, tốc độ của hắn đều rất xuống, không luận võ giả nhanh mấy phần, bị võ giả ngăn chặn cận thân mà chiến mà nói, như vậy thì nguy hiểm. Liêu Trần, ngươi bảo hộ không được hắn, không nên bởi vì che chở hắn mà để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ngươi nếu là hiện tại đi, ta có thể phóng ngươi rời đi. Hắc bào nhân trong tay chặt cốt đao lần nữa chặt tới, đao cùng không khí ma sát, suy suy nở rộ hỏa tinh, hùng mãnh rất hay. Chương 124, đến cùng ai vô địch chương 124, đến cùng ai vô địch võ giả cường hành. Huyết khí bắn ra, lực trầm như núi. Dựa vào nhục thân, trực tiếp mãng, không thể ngăn cản. Ngẫu nhiên Liễu Trần đạo thuật, như đao gió rơi vào trên người đối phương, nhưng đối phương da dày thịt béo, căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì. Võ đạo tông sư, tựa như là một người hình xe tăng. Bất quá, lực đạo tuy mạnh, nhưng cũng có thiếu hụt, đó chính là hết thể sức mạnh đều phải mượn nhờ nhục thể thi triển. Cho nên, vì truy sát Liễu Trần, hắn chỉ có thể cầm trong tay chặt cốt đao, mang tới mang đi, chém vào không ngừng. Nhìn, giống như một cái chỉ có sức mạnh mang phu. Cũng là nguyên nhân này, luyện khí sĩ cùng thuật sĩ đều có cảm giác ưu việt, xương chi võ giả vì thô bị mang phu. Nếu như chỉ là Liễu Trần một người, hắn không sợ võ giả, đối phương cận thân vô địch, không cho hắn cơ hội cận thân chính là. Có thể, hắn vì che chở Nghiêm Tân, nhiều lần không thể không cùng với cứng đối cứng. Dù cho linh khí toàn bộ bộc phát, cắm mượn nhờ Vũ Xuân Hỉ cho pháp khí Thanh Phong kiếm gia trì, cũng bị chấn hổ khẩu đứt ra, huyết khí sôi trào. Võ giả khí huyết chi đạo, để cho Liễu Trần có cái sâu hơn hiểu rõ. Mà trên thực tế, Hắc bào nhân trong lòng cũng rung động. Tiểu tử này không phải vừa đạt đến tông sư sao? Vì cái gì linh khí hùng hậu như vậy? Hắn nhưng là võ giả a. Tuy là cùng giai, thật đáng giận huyết bảy ra sức mạnh hoàn toàn không phải linh khí có thể so sánh. Theo lý thuyết, luân phiên ngạnh kháng mấy lần, đủ để cho hắn đả thương nặng. Nhưng hắn lại đều ngạnh kháng xuống. Ngươi bảo hộ không được hắn. Luân phiên kháng trụ, Hắc bào nhân kiên nhẫn càng ngày càng ít, huyết khí bộc phát, nắm chặt cốt đao lần nữa đập xuống. Liêu Trần ngũ tạng lục phủ còn có chút khó chịu, nhìn thấy chặt cốt đao lần nữa đánh thẳng tới. Hắn thi triển đạo kỹ, Tam Nguyên Diễm. Hỏa cầu bắn nhanh hướng Hắc bào nhân, đây là cường đại đạo kỹ, linh khí tụ tập, tạo thành hoa văn, diễn hóa thành hỏa diễm thành cầu, liên tục ba biên, hướng về đối phương nổ tung mà đi. Hắc bào nhân thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng không có e ngại, trong tay chặt cốt đao, tiếp tục nhanh chóng phi động, thẳng tắp chém tới. Đụng, đụng, đụng. Bắn nổ ba viên hỏa diễm bị hắn chặt cốt đao ngăn trở, lực lượng cường đại chấn Hắc bào nhân lùi lại mấy bước, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành lớn tổn thương, hắn rất nhanh liền giữ vững thân thể. Liêu Trần thấy thế liễu lơi, đây nếu là đổi lại một cái luyện khí sĩ, tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm đo lấy. Võ giả dốc hết sức phá trăm sẽ, chính xác là thường. Bất quá, Hắc bào nhân bị ngăn trở, Liêu Trần cũng chậm một hơi, mang theo Nghiêm Tân liền lùi lại mấy chục bước. Nghiêm Tân nhìn xem Hắc bào nhân tiếp tục hướng đi bọn hắn, hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hôm nay có thể hai kiếp khó thoát, không phải Liêu Trần không mạnh, nhưng bởi vì che chở hắn, luyện khí sĩ đối mặt võ giả có thể đánh xa ưu thế không còn sót lại chút gì. Dưới loại tình huống này, Liêu Trần làm sao có thể là đối thủ? Luyện khí sĩ cùng võ giả chiến, biện pháp tốt nhất chính là lốp bốp liên miên không dứt thi triển đạo thuật, tại số lượng cao công kích đến, coi như đối phương ra dày thịt thô cũng muốn phá phòng ngự. Nhìn qua Liễu Trần hổ khẩu vết thương, Nghiêm Tân nói, Liễu Minh, liên lụy ngươi.
bằng không, ngươi đi đi. Đừng bởi vì ta đem ngươi cũng chôn vào. Liêu Trần liếc mắt nhìn Nghiêm Tân, nghĩ thầm góp đi vào là không thể nào góp đi vào. Thực sự không được, còn có Vũ Phong cho phụ triện, một đạo đập xuống, cũng có thể trừng trị hắn. Bất quá, bảo vật như vậy Liêu Trần không muốn bây giờ dùng. Hố một cái võ giả tông sư, quá lãng phí. Ngươi nói chuyện gì? Chúng ta đã huynh đệ, nào có từ bỏ chính ngươi chạy chối chết đạo lý. Một tiếng huynh đệ, vậy nhất định phải chết cùng chết. Liêu Trần quát lên. Nghiêm Tân huynh đệ, ngươi dù sao cũng là vì ta có nổi, lại là mê hoặc Vương Di thuần tấm mục, làm sao đều không thể chết. Liêu huynh đệ Nghiêm Tân lệ rơi đầy mặt, hoạn nạn gặp chân tình, đây mới là chân huynh đệ a. Hắc Bảo Nhân gặp Liêu Trần còn toàn lực che chở Nghiêm Tân, hắn nói, ta rất kính nể ngươi, cũng không có biện pháp, hắn nhất định phải chết. Cho nên ngươi nếu là thật chấp mê bất ngộ, vậy thì thật sự chỉ có thể liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Hắc Bảo Nhân đang khi nói chuyện, khí huyết lần nữa bộc phát, trong cơ thể hắn phát ra bồn chồn một dạng tiếng oanh minh, đây là khí huyết cảnh tượng như nước thủy triều. Lúc này hắn chặt cốt đao phiên động ở giữa, càng thêm kinh khủng, chém ra từng đạo tơ máu, cùng không khí ma sát, có hỏa tinh bắn tung tóe. Ngươi muốn che chở hắn, vậy thì nhất định phải cẩn thận, mà ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần chém bảo. Hắc Bảo Nhân đang khi nói chuyện, chặt cốt đao lần nữa bổ tới. Liêu Trần nhìn ra được, hắn hẳn là thi triển một chút võ kỹ, để cho tự thân huyết khí cùng sức mạnh lần nữa để thăng. Nghiêm Tân nhìn xem giống như sư tử một dạng đánh tới Hắc Bảo Nhân, mặt mũi trắng bệch. Sau hối hận a, lão sư không phải liền là mắng hắn bẩn thỉu đi, không phải liền là quất hắn đi. Ta chính là thiếu mắng thiếu ăn đòn không được sao? Tại sao muốn phản nghịch chi? Liêu Trần, một kích này chặt đứt ngươi xương sườn. Hắc Bảo Nhân chặt cốt đao thế như trẻ tre, chém ngang mà đến, lực có mê mang. Cẩn thân, ngươi cũng chưa chắc vô địch. Liêu Trần mà nói, để cho Hắc Bảo Nhân mà người. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền biết Liêu Trần trong lời nói ý gì, chỉ thấy trên thân Liêu Trần bộc phát ngọn lửa kinh khủng, cái này hỏa nóng bỏng vô cùng, một cô nóng bỏng đập vào mặt. Tăng muội chân hỏa. Liêu Trần không chỉ là một cái luyện khí sĩ, vẫn là một cái điểm đăng nhân. Một cái có thể động dụng tăng muội chân hỏa điểm đăng nhân. Mặc dù lúc này tam muội chân hỏa vẫn là ngụy tam muội chân hỏa, nhưng tương tự kinh khủng, nóng bỏng vô cùng. Tam muội chân hỏa lao ra, cùng trong tay hắn thanh phong kiếm hỏa làm một thể, thanh phong kiếm trong chốc lát trở thành hỏa kiếm, hơi nóng cuồn cuộn lao thẳng tới Hắc Bảo Nhân mà đi. Hắc Bảo Nhân dù cho da dày thì thô, đều cảm giác được nóng bỏng khó chịu. Nhìn xem hắn bổ tới đao, Liêu Trần kiếm trực tiếp nên đón. Trường kiếm quét tới, mang theo một mảnh hỏa, đốt cháy thiên địa. Hắc Bảo Nhân khí huyết cũng tương tự thiêu đốt. Võ giả sức mạnh to lớn, dựa vào chính là khí huyết, mà khí huyết bị thiêu đốt, sức mạnh tự nhiên cũng giảm mất đi nhiều. Một kiếm chém tới, keng, tiếng vang ở giữa, Hắc Bảo Nhân lùi lại mấy bước, đồng thời cánh tay nóng bỏng khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn chính mình chặt cốt đao xuất hiện một lỗ hổng. Đây không phải sức mạnh chém ra tới lỗ hổng, mà là bởi vì nóng bỏng, kim loại tan mềm sau lỗ hổng. Hắc Bảo Nhân hít vào khí lạnh, sợ hãi nhìn xem Liêu Trần kiếm. Đây là như thế nào hỏa, mới có thể có nhiệt độ như vậy? Luyện khí sĩ đạo thuật buộc phát hỏa, nhiệt độ so với củi đốt nhiệt độ thấp hơn. Nhưng cái này, cao đâu chỉ một hai lần. Liêu Trần vận dụng tam muội chân hỏa, trong cơ thể hắn tinh khí thần đang điên cuồng tiêu hao. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Lần nữa tay cầm trường kiếm, không ngừng mà chém tới. Thông thường binh khí khó mà chịu tải tam muội chân hỏa, cho nên Liêu Trần dĩ vãng cũng là trực tiếp bạo phát đi ra. Nhưng trong tay là pháp khí, miễn cưỡng có thể chịu tải, tự nhiên lấy chịu tải uy lực càng hơn. Ken Hắc Bảo Nhân lại là ngăn trở nhất kích, cảm thấy tự thân khí huyết bị thiêu hủy càng nhiều, mà đối phương nóng bỏng sức mạnh lại bạo tăng. Kiếm chém tới đồng thời, hắn cảm thấy hỏa diễm rơi vào trên người hắn. Da dày thịt thô hắn, nhìn thấy trên cánh tay sinh sinh đốt ra một khối cháy đen. Đồng thời, chặt cốt đao truyền đến nóng bỏng cùng sức mạnh, để cho hắn lần nữa lùi lại, khí huyết sôi trào cực kỳ khó chịu. Cận thân vô địch hắn, cận thân rơi xuống hạ phòng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Nghiêm Tân, bây giờ ngơ ngác nhìn cầm trong tay thanh phong kiếm Liêu Trần. Chương 125, võ giả khí huyết chương 125, võ giả khí huyết thanh phong kiếm nóng bỏng, không ngừng mà chém về phía Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân liên tục lùi về phía sau, trên thân không ngừng bị thanh phong kiếm vẩy xuống hỏa diễm đốt ra cháy đen. Cho dù hắn vì võ giả, bây giờ đều đau nhè răng trợn mắt, thân ảnh không ngừng mà lùi lại, không có chút nào vừa mới cận thân vô địch phong phạm. Hắn lúc này lộ ra cực kỳ chật vật. Nghiêm Tân nhìn qua Liêu Trần, kính như thần minh. Đây chính là võ giả a, huyết khí vô song ra dạy thị thô võ đạo tông sư a đang cận chiến cư nhiên bị Liêu Minh đánh liên tục lùi về phía sau, đơn giản không thể tưởng tượng. Liêu Minh, xử lý hắn. Nghiêm Tân lại không sợ hãi, mà là hưng phấn nhảy dựng lên hò hét trợ uy. Hắc Bảo Nhân lần nữa một kiếm bị chém lui ra phía sau mấy bước, vừa định ổn định cơ thể, lúc này lại phát hiện Liêu Trần há miệng. Chỉ thấy hắn hô hấp phun một cái ra, vô số linh khí từ trong miệng hắn cuồn bạo mà ra. Cái này thì cũng thôi đi. Những linh khí này tiếp xúc đến thanh phong kiếm bên trên hỏa diễm, tựa như là dầu nhiễm đến liệt hỏa mở dạng, hô một chút liền đốt cháy. Và anh, hỏa diễm đập vào mặt, Hắc Bảo Nhân hoảng sợ, không thể không cần tay ngăn trở mặt mình. Ngọn lửa nóng bỏng đốt tới trên tay của hắn, một cô đốt cháy vị thịt nướng phiêu lên. Nhưng kịch liệt đau nhức còn chưa tới kịp lĩnh hội, một kiếm liền trực tiếp chém vào ở trên người hắn. Tay che lại khuôn mặt, như vậy địa phương khác liền không có cách nào che lại. Liêu Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, thanh phong kiếm trực tiếp chặt tới trên người hắn. Một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện, máu me tung tóe. Hắc Bảo Nhân chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức tập kích thân, liền đạp bước chân ra khỏi hơn 10 bước. Cái này mới dám cúi đầu nhìn mình vết thương. Lớn như vậy vết thương đang chảy huyết dịch, đồng dạng miệng vết thương cũng đầy là cháy đen, vết thương sâu đủ thấy xương. Cũng chính là hắn là võ giả, nếu là đổi lại luyện khí sĩ, một kiếm này đoán chừng muốn chạm tiến xương cốt. nhưng cứ việc không có bị thương xương cốt, nhưng một kiếm này cũng làm cho hắn thụ trọng thương. Hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn về phía cầm trong tay thanh phong kiếm Liễu Trần, hắn thực sự khó mà tiếp thu kết quả này. Một cái luyện khí sĩ, tại trong đanh cận chiến đem hắn đánh trọng thương. Ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Tân, lúc này hắn muốn giết người đang hưng phấn hô hào xử lý hắn. Nhìn xem Liễu Trần thật sự rút kiếm muốn tới giết hắn, Hắc bào nhân sắc mặt biến đổi. Võ giả chạy trốn vốn là nhược hạng a, làm sao có thể chạy qua được luyện khí sĩ? Hôm nay ta nhận thua. Hắc bào nhân hô lớn, ngươi có thể mang theo hắn đi. Ta muốn mang ngươi đi. Liễu Trần nhìn chằm chằm Hắc bào nhân nói. Hắc bào nhân lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Liễu Trần nói, ta thua, nguyện ý vì này trả giá đắt. A, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Hắc bào nhân hướng về phía Liễu Trần nói, ta quan thân thể ngươi suy yếu, đây là khí huyết không đủ, tinh khí suy yếu. Ta có võ giả phương pháp tu hành, có thể trợ ngươi cường thân kiện thể. Mẹ nó, mỗi người đều nhìn ra ta hư. Thật mẹ nó cứ như vậy hư sao? Không phải liền là trường kiếm ra khỏi vỏ mấy lần đi, không đạt được loại trình độ này a? Liễu Trần cảm thấy hắn hư có thể không phải là bởi vì vùi đầu gian khổ làm ra đả thương thân thể duyên cớ, có khả năng hay không là bởi vì đi qua cái kia quỷ trấn âm siêu âm mèo chỗ đả thương người khí huyết bình thường. Phương pháp này giúp ta tu hành đến tông sư, thành ý này đủ a? Tất nhiên có thể cải thiện ngươi hư thể. Liễu Trần không nói gì nữa, chỉ là rút kiếm bổ tới. Mẹ nó, lao tử không giả. Liễu Trần, ta vô tâm đối địch với ngươi, loại này võ giả công pháp. Liễu Trần xen lời hắn, giết ngươi, trên người ngươi hết thảy đều là ta. Ngươi dùng ta đồ vật tới mua chuộc ta. Liễu Trần lộ dịp để cho Hắc Bảo Nhân im lặng, nhưng nhìn lấy Liễu Trần chém tới thanh phong kiếm hắn không thể không nên đón. Nhưng hắn hoàn toàn ở vào hạ phòng, trên thân lần nữa nhiều một mảnh cháy đen. Khoan hay nói, lúc này thỉnh thoảng cháy đen bên trên một khối, vị thịt nướng tràn vào hơi thở, mẹ nó thế mà cảm giác thương quá, có chút đói bụng. Đương nhiên, kịch liệt đau nhức đem hắn muốn ăn triệt để ma diệt, nhìn xem Liễu Trần nhiều không giết hắn thể không bỏ qua ý tứ, sắc mặt hắn biến đổi. Vốn cho là giết một cái người có học thức mà thôi, dễ như trở bàn tay thôi. Thật không nghĩ đến chính mình lâm vào nguy cơ, sơ ý một chút có thể mệnh đều phải khoác lên ở đây. Liễu Trần, ngươi thả ta đi, ta nhất định có hậu báo. Hắc Bảo Nhân lần nữa hô. Liễu Trần cả giận nói, ngươi muốn giết ta chí thân huynh đệ, ta nếu là thả đi ngươi, chẳng phải là cho ngươi thêm cơ hội giết hắn? Hắc Bảo Nhân hô, sau ngày hôm nay, ta sẽ không lại đến. Liễu Trần, ngươi tuy mạnh, nhưng ta cũng dù sao cũng là tông sư. Nếu thật là liều mạng, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Cái kia thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Liễu Trần khẽ nói. Hắc Bảo Nhân gặp Liễu Trần minh ngoan bất linh, hắn cả giận nói, ngươi phương pháp này tuy mạnh, có thể nghĩ nhất định đại giới cũng cực cao. Như thế liệt diễm ngươi có thể kéo dài bao lâu? Chờ ngươi kiệt lực thời điểm, đến lúc đó cục diện liền triệt để đảo ngược. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Liễu Trần cũng không phủ nhận. Nghe được Liễu Trần thừa nhận, Hắc Bảo Nhân sắc mặt cũng nhẹ nhõm một chút. Luyện khí sĩ muốn cùng võ giả đánh cận chiến lấy được áp chế tính ưu thế, cái kia tất nhiên phải trả giá thật lớn. Khủng bố như vậy liên hỏa, đối với linh khí tiêu hao hẳn là cực lớn. Như vậy, Liễu Trần hẳn là cũng không muốn mang xuống. Nghiêm Tân cũng nghĩ đến những thứ này, mặc dù hắn cũng nghĩ xử lý Hắc Bảo Nhân này, có thể nghĩ đến bạn nhất bởi vậy dẫn đến Liễu Trần huynh đệ lâm vào hiểm cảnh, vậy liền được không bù mất. Cho nên hắn hô, Liễu huynh, chúng ta tạm thời đi về trước. Ta không sao, không cần thiết cùng hắn cùng chết. Liễu Trần nói, không được. Hôm nay không giải quyết hắn, ngày khác lại đến giết Nghiêm huynh làm sao bây giờ? Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn Nghiêm huynh rơi vào trong hung hiểm. Nghiêm Tân nghe được Liễu Trần lời nói, cảm động lệ nóng doanh trọng, nhưng vẫn là khuyên nhủ, ta về sau tự sẽ cẩn thận, Liễu huynh không cần vì ta mạo hiểm. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống, tính là gì mạo hiểm? Liễu Trần thầm nghĩ, võ giả chi đạo chính xác phải nghiên cứu một chút, khí huyết thịnh vượng, nhưng trừ tà, vạn nhất đi quỷ trấn, cũng nhiều một loại thủ đoạn. Tông sư khí huyết chắc hẳn rất thịnh vượng, lấy xuống rất nhiều người dương hỏa, nhưng mà võ đạo dương hỏa lại không có hai qua. Tăng thêm vừa bạn cần giết gà dọa khỉ, một cái võ đạo tông sư trấn nhiếp, hẳn là có thể để cho rất nhiều người càng thành thật hơn. Người tự gây nghiệt. Hắc Bảo Nhân gặp Liễu Trần căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, hắn nổi giận đến cực điểm. Tông sư huyết khí cuồng bạo chấn động, ở trong cơ thể hắn càng là giống như bồn chồn một dạng. Miệng vết thương của hắn tại loại này khu động phía dưới, không ngừng có huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Hắn lúc này đốt cháy tự thân khí huyết, tăng lên tự thân phải chiến lực. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy ta liều mạng tổn hại căn cơ, cũng muốn tiễn đưa ngươi đi chết. Hắc Bảo Nhân dương mắt lạnh lẽo Liễu Trần, trong tay chặt cốt đao lần nữa chém tới. Võ giả cường đại, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Dù cho Liễu Trần mượn nhờ tam muội chân hỏa, tại đối phương đốt cháy khí huyết phía dưới, thế mà cũng chiếm giữ không đến ưu thế. Hai người va nhau, thế mà lực lượng tương đương. Hắc Bảo Nhân thấy thế, cười lạnh nói, ngươi linh khí còn có thể ủng hộ ngươi kiên trì bao lâu? Hắc Bảo Nhân đang khi nói chuyện, đao liên miên không dứt mà chặt xuống, thô bạo mà dã man. Một đao liền với một đao, mỗi một đạo đều mênh mang chi lực, trầm trọng đến cực điểm, muốn chặt diệt hết thảy. Liễu Trần cùng hắn một lần lại một lần đối hoành, mặt đất đều không ngừng đất nứt mở, tựa như là hai đầu như tại hung hăng va chạm, nhìn Nghiêm Tân hãi hùng kia bía. Hắc Bảo Nhân đang điên cuồng tiêu hao khí huyết, nhưng hắn tin tưởng, tiêu hao nhất định so với đối phương thiếu. Trên thực tế, cũng chính xác như thế. Chương 126, nghĩa khí đi đầu. Chương 126, nghĩa khí đi đầu. Hắc Bảo Nhân điên cuồng, một đao chém vào một đao xuống, cuồng bạo mà trầm trọng. Hắn điên cuồng không ngừng mà vung đẩy, chém ở một bên Nghiêm Tân nhìn hoa mắt. Chém chết ngươi, chém chết ngươi. Hắc Bảo Nhân như điên, lao thẳng tới Liễu Trần mà đến, thế như trẻ tre. Liễu Trần lấy trường kiếm không ngừng ngăn cản, tam muội chân hỏa đốt cháy hắn khí huyết, suy giảm kỳ lực đạo. Nhưng ngay cả như vậy,
Liêu Trần cũng bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Liêu Trần, đã ngươi không thấy tốt thì ngưng, cái kia sẽ đưa ngươi đi chết. Hắc bào nhân gầm rú, trong tay chặt cốt đao không ngừng mà phi động, liên tục chém xuống đi. Hắn không tin Liêu Trần có thể đón lấy bao nhiêu chiêu. Đánh cận chiến so bền bỉ, thử, ai có thể là võ giả đối thủ, nữ nhân đều không được. Thế nhưng là Hắc bào nhân luân phiên chém đi xuống, khí huyết điên cuồng tiêu hao, cứ việc chém Liêu Trần liên tục lùi về phía sau. Nhưng Liêu Trần lại không chút nào lực kiệt xu thế, ngược lại là hắn bởi vì trọng thương cùng huyết khí điên cuồng tiêu hao, dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Hắc bào nhân lần nữa cắn răng một cái, càng thêm hung manh bổ tới. Liêu Trần chỉ là mắt lại nhìn, trong tay thanh phong kiếm không ngừng mà đón đỡ. Cái khác luyện khí sĩ chính xác bền bị không được, nhưng hắn mượn Thái Sơ Quyết, không ngừng mà luyện hóa Thái Diễn Tông chủ tinh khí thần bổ sung, bền bị tự nhiên không phải phổ thông luyện khí sĩ có thể so sánh. Hắn chỉ là võ giả, cho là mình là nữ nhân đi, có thể tại trên bền bị vượt qua chính mình. Hắc bào nhân nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Cuối cùng Liêu Trần thanh phong kiếm luân phiên rơi vào trên người hắn, hắn lần nữa bị thương. Cho dù là võ giả, tại trọng thương như thế phía dưới, cũng bị chạm té xuống đất, bị thanh phong kiếm chỉ lấy cổ họng. Hắc bào nhân cảm nhận được chỉ vào cổ họng nóng bỏng, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Liêu Trần. Cứng rắn thắng một cái võ đạo tông sư, đây là luyện khí sĩ có thể làm được. Điểm đăng nhân, liền thật sự biến thái như vậy sao? Liên thể hệ ưu thế đều có thể trực tiếp vượt qua. Liêu Trần tay đảo qua bả vai của đối phương cùng đỉnh đầu, ba đạo hỏa diễm thiêu đốt, đặc biệt là bên trái hỏa diễm, đỏ thẫm có ba thước cao, tựa như là huyết dịch tại đốt cháy. Không hổ là tông sư, đại biểu cho khí huyết dương hỏa hừng hực đến cực điểm. So sánh dưới, hai đạo khác hỏa yếu như cỏ nhỏ. Hắc bào nhân nhìn hắn ba chén hỏa, sắc mặt hắn biến đổi, nghĩ đến điểm đăng nhân có thể dập tắt dương hỏa kinh khủng thủ đoạn, hắn hô, đừng giết ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi là ai thuê ta tới giết hắn. Hắc bào nhân làm giết người mua bán, biết bán đứng cố chủ phạm vào kỵ huy. Nhưng lúc này nơi nào còn quản nhiều như vậy, còn cần ngươi nói cho. Hơn nữa ngươi nói cho, vạn nhất Nghiêm Tân mang theo Doãn Nhụ tới cửa chất vấn làm sao bây giờ? Chẳng phải là có khả năng bại lộ hắn mới là cùng Vương Di thuần nhân quả giảng một người. Ngươi đây là đường đến chỗ chết ta. Cho nên, Liêu Trần tiện tay rút đối phương ba chén hỏa, trực tiếp há miệng nuốt vào. Khí huyết làm chủ dương hỏa, cùng linh khí làm chủ dương hỏa có chút không giống, đặt vào thể nội thường có lấy một loại cảm giác nóng rực, liền như là thật sự nuốt vào đi một loại hỏa mở dạng. Bất quá, tại Thái Sơ Quyết phía dưới, cũng đều không phải vấn đề gì, giấu tại thể nội. Liêu Trần kiếm, cũng hướng phía trước đâm một phát. Liêu Minh, chờ đã. Nghiêm Tân muốn biết là ai muốn giết hắn, muốn ngăn cản Liêu Trần. Nhưng Liêu Trần nghe được tiếng hô của hắn, động tác trong tay nhanh hơn. Cổ họng của đối phương trực tiếp bị xỏ xuyên. Ai nha, Liêu Minh, ngươi như thế nào như vậy vội vã giết hắn? Nghiêm Tân chạy tới, nhìn về phía trong mắt Liêu Trần mang theo nghi hoặc. Vừa mới hắn giống như tại chính mình hô sau, ra tay nhanh hơn, Liêu Minh đây là cố ý không để ta biết ai là hung thủ. Liêu Trần liếc mắt nhìn Nghiêm Tân, thở dài nói, không để hắn hô lên hung thủ, là vì ngươi hảo. A. Nghiêm Tân không hiểu thấu nhìn xem Liêu Trần. Nếu là hắn nói ra hung thủ, ngươi tin hay là không tin? Tin mà nói, một cái người giết ngươi nói lời ngươi dám tin? Hắn có khả năng hay không cố ý nói người gắp lửa bỏ tay người? Tỷ như hắn nói người giết ngươi là Ninh Vương, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi coi như không tin, nhưng hắn nói ra sau, trong lòng ngươi liền có ưu cục, đối nó có phải hay không nghi thần nghi quỷ? Cái này đối ngươi tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Ta ha có thể để cho hắn tại trước khi chết còn với ngươi, cho nên ta lúc này mới một kiếm trực tiếp giết chết hắn. Nghiêm Tân nghe xong, nghĩ thầm là đạo lý này. Liêu Hinh tâm tư thật tinh tế tỉ mỉ, đổi hắn liền không thể lại trong chớp nhoáng này nghĩ đến như thế nhiều. Liêu Hinh thật sự quá chiếu cố mình. Hừ, để cho ta nhìn một chút ngươi là ai. Nghiêm Tân kéo đối phương che khuất khuôn mặt áo bào đen, lộ ra một tấm tục tằng khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Nghiêm Tân hít sâu một hơi, ảnh nhận đường nhị đương gia là nhận. Liêu Trần nghe qua ảnh nhận đường, là chiếm cứ tại Kim Lăng một sát thủ tổ chức. Tổ chức sát thủ này người không nhiều, nhưng là bởi vì có hai cái tông sư, cho nên tại trong Kim Lăng xem như tổ chức sát thủ tối cường. Chính ma hai đạo không ít người chết tại đây cái tổ chức trong tay, bọn hắn chẳng phân biệt được thiện ác, chỉ nhìn tiền nhiều tiền ít. Nghiêm Tân vẻ mặt đau khổ, đều nghĩ khóc. Hắn đến cùng đắc tội với ai a, thế mà mời sát thủ tổ chức tới giết hắn. Hơn nữa vừa mời, chính là thỉnh tông sư cấp tồn tại tới giết hắn, cái này cần bao nhiêu tiền a? Chẳng phải là nói, đối phương ôm tất giết hắn quyết tâm. Nghiêm Tân mặt mũi tràn đầy hậm hực, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, Liêu Minh, ảnh nhận đường nghe nói chỉ cần tiếp sống, không có thất bại. Lần này thất bại, lần tiếp theo bọn hắn nói không chừng đại đương ra ra tay. Dựa vào cái gì a? Ta chỉ là một kẻ thư sinh, lại không làm cái gì tội ác tày trời chuyện, làm sao đến mức đối đãi như vậy? Liêu Trần hít nói, Nghiêm Minh, ai? Vốn là làm huynh đệ không nên nói như vậy. Ngươi có thể cảm thấy chính mình không có làm tội gì vô cùng đại ác chuyện, nhưng người ta có thể thỉnh tông sư sát thủ tới giết ngươi, vậy thì đại biểu cho hận ngươi tận xương. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là thật tốt tỉnh lại có phải hay không đắc tội người nào ngươi còn không tự hiểu. Dù sao một số thời khắc, đối với ngươi mà nói có thể là không quan trọng sai lầm nhỏ, nhưng mà đối với người khác tới nói chính là không thể chịu đựng. Là thế này phải không? Nghiêm Tân sững sờ nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần nói, ta cảm thấy là như thế này. Nghiêm Tân trong đầu đem gần nhất làm chuyện qua một lần, phát hiện ngoại trừ Vũ Xuân Hỉ cũng không có cùng những người khác có khúc mắc. Chẳng lẽ là Vũ Xuân Hỉ đối với chính mình không thể nhịn được nữa? Vũ nhà ngược lại là có tiền, mời một tông sư sát thủ cũng là chín châu mất sợi lông. Nhưng Vũ Xuân Hỉ thế mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Suy nghĩ một chút Vũ Xuân Hỉ là người, hắn hèn hạ giống như cũng không kỳ quái. Nghiêm Tân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngoại trừ Vũ Xuân Hỉ hắn thật sự nghĩ không ra người khác. Nghiêm Minh, sợ là về sau còn sẽ có sát thủ tới giết ngươi, như vậy đi, về sau ngươi tận lực đi theo ta, có ta ở đây bên cạnh ngươi, tóm lại là an toàn một chút. Vương Di thuần bạn nhất tự mình ra tay, mà ngươi lại không ở bên cạnh ta, chẳng phải là để cho nàng phát giác chính mình cảm giác sai lầm. Nói như vậy, đầu mâu liền chỉ hướng ta. Ngươi đi theo bên cạnh ta, Vương Di thuần thì sẽ vẫn luôn cảm thấy là ngươi. Liêu Minh. Nghiêm Tân con mắt rưng rưng nhìn xem Liêu Trần, Liêu Minh thực sự là gan liều tương chiếu hảo huynh đệ. Mình bây giờ là một cái đại phiền toái, đi theo bên cạnh hắn sẽ để cho hắn cũng lâm vào trong nguy hiểm. Thế nhưng là, Liêu Minh căn bản muốn không cân nhắc cái này, suy nghĩ chính là che chở chính mình, đây là bực nào nghĩa khí. Chương 127, Như Yên Chi Năng chương 127, Như Yên Chi Năng trở lại Doãn Nhụ tiểu viện đã rất muộn, Liêu Trần nhìn thấy bên ngoài sân nhỏ đứng một số người, nhìn thấy Liêu Trần cùng Nghiêm Tân, bọn hắn nhanh chóng túi lầu xuống, thần sắc định mọn, rất cung kính hành lễ. Liêu Trần liếc mắt nhìn, cũng không quá để ý, mang theo Nghiêm Tân tiến tiểu viện. Vừa đi vào tiểu viện, Liễu Như Yên liền vui vẻ tiến lên đón, tung tăng vui vẻ nói, "Công tử, ngươi cuối cùng trở về." Nàng mặc lấy trắng đen xen kẽ bao mông váy phục, khỏa ra nàng thân thể mềm mại đường cong tinh tế, vòng eo tinh tế, đi lại ở giữa lộ ra trắng non bắp chân. Dù cho cơ thể của Liễu Trần có chút mỏi mệt, nhưng không chịu được sinh ra vấn đạo chi tâm. "Công tử, tay của ngươi thế nào?" Liễu Như Yên chào đón, nhìn thấy Liễu Trần hộ khẩu có miệng vết thương vết máu, nàng nhắn nhủi tay nâng lấy, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nghiêm Tân gặp Liễu Như Yên hành động như vậy, thử lạnh một tiếng. Quả nhiên là thanh lâu xả hạt nữ nhân, làm bộ làm tịch, thủy tính dương hoa. Lừa gạt lao sư vì ngươi chuộc thân thoát ly khổ hải lại còn không vừa lòng, lại tới trêu chọc huynh đệ ta, dạ tâm ngược lại là rất lớn, thanh lâu ca cơ còn vọng tưởng trở thành chị dâu ta. Có ta ở đây, ngươi vọng tưởng. Liễu Như Yên gặp Nghiêm Tân như thế, nàng hơi hơi không mình hành lễ nói, còn xin Nghiêm công tử tha thứ, hôm đó tính toán ngươi, cũng là Vũ công tử bức ta. Ngươi cũng biết, ta một cái ca cơ nào có thể cự tuyệt Vũ công tử. Liễu Như Yên nói xong điều này thời điểm, đối với Liêu Trần bụng trộm chớp chớp mắt. Nàng từ trong miệng Liễu Trần biết được Nghiêm Tân đối với nàng địch ý đến từ nơi nào, cho nên phối hợp hắn. Cứ việc phía trước liền có chỗ ngờ tới, nhưng từ trong miệng Liễu Như Yên xác nhận, Nghiêm Tân hận phải nghiến răng nghiến lợi. Vũ Xuân Hỷ không cần cho ta bắt được cơ hội, bằng không muốn ngươi để mặt. Nghiêm Tân nghĩ đến hôm nay tập sát, tức giận càng hơn, cảm thấy cái này cũng có nhiều khả năng là Vũ Xuân Hỷ. Người kia làm việc vốn là bất thường không hề có đạo lý. Thu liễm cảm xúc, ánh mắt lại rơi vào trên thân Liễu Như Yên, từ lạnh cảnh cáo nói, Liễu Như Yên không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa lao sư vì ngươi chủ thân. Nhưng đến ở đây ngươi liền thành thật một chút. Thu hồi ngươi ý đồ xấu, buông tay ra, còn đang nắm ta Liễu huynh đệ làm gì, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hừ, thu ngươi tại thanh lâu bộ kia, đừng có dùng tại trên người chúng ta. Liễu Như Yên ủy khuất nói, Nghiêm công tử, ngươi có thể hay không đừng nghĩ đẹp như vậy. Một bộ này ta chỉ dùng tại công tử trên thân, ngươi còn chưa xứng đâu. Nghiêm Tân mặt đỏ tới mang tai, nhưng ngay lúc đó lại giận dữ. Thật có tâm cơ nữ nhân. Tại trước mặt Liễu huynh làm bộ làm tịch như vậy, không phải là vì để cho Liễu huynh cảm thấy mình tại trong nội tâm nàng không giống với người khác đi. Ta nhất định thỉnh lão sư đổi đi ngươi. Nghiêm Tân có chút khí cấp bại phôi, quay người liền đi tìm Doãn Nụ. Hắn muốn đi Doãn Nụ thật tốt nói một chút đạo lý, nữ nhân như vậy tuyệt không thể đặt ở trong nhà, khuyên lão sư không nên bị sắc đẹp làm tâm trí mê muội trí. Nhìn qua Nghiêm Tân khí hô hô đi, Liễu Như Yên nở rộ đủ cười, ôn nhu vì Liêu Trần băng bó vết thương. Liêu Trần nói, ngươi dạng này đối với Nghiêm Tân là không đúng. Liễu Như Yên biết nghe lời phải nói, tốt, ta về sau đối với Nghiêm công tử tôn kính điểm, không tức hắn tốt. Liêu Trần nói, ngươi không thể ôn nhu như vậy, Nghiêm Tân một mực đắm chìm tại trong đọc sách, tâm tư đơn nhất đối với thế giới nhận thức không đủ. Ngươi hẳn là trợ giúp hắn nhận biết nhân gian hiểm ác, nhiều để cho hắn chịu được một chút ma luyện, cái này cũng là vì muốn tốt cho hắn, bằng không về sau đối mặt Vũ Xuân Hỷ còn không phải bị khi phụ chết. Liễu Như Yên nghe xong, cười khanh khách, công tử, ngươi thật là xấu a. Nói mỏ, ta chỉ là muốn sớm rèn luyện một chút tâm lý của hắn năng lực chịu đựng. Liêu Trần chủ yếu là lo lắng, đến tương lai hắn biết hết thảy sau chịu không được. Công tử thiện lương nhất. Liễu Như Yên giống như một con mèo một dạng, hướng về Liêu Trần trong ngực chui. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô tại trong ngực Liễu Như Yên hơi hơi ngửa đầu, đúng, có chuyện quên cùng công tử nói. Ân. Liêu Trần nhìn qua khuôn mặt như hoa như ngọc, nghe trên người nàng hương thơm, trong ngực mềm mại để cho hắn hỏi chi tầm nặng hơn. Chúng ta trở về không bao lâu, Cố gia người liền quỳ gối bên ngoài viện cầu xin tha thứ, nguyên bản chờ ngươi trở lại nơi này, nhưng một mực thấy ngươi chưa có trở về, lại gặp Doãn tiên sinh rất không thích một màn này. Thế là ta giúp đỡ ngươi xử lý một chút. Liễu Như Yên nói lời này lúc, bụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Trần, lo lắng hắn ngại chính mình xen vào việc của người khác. Giết Cố gia tông sư, Cố gia bên trong khẳng định có đại biến. Ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp tới cửa cầu xin tha thứ, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Lúc này hắn khí diễm kim lăng biết bao thịnh, tại Cố gia nhãn lực chính là một cái chuồn phản diện a, căn bản là không có thực lực đối kháng, tình huống như thế phía dưới, cầu xin tha thứ mới là lựa chọn chính xác. Ngươi xử lý như thế nào? Liêu Trần có chút hiếu kỳ. Liễu Như Yên đạo, công tử tâm hệ kim lăng, chắc chắn cũng không phải ưa thích đại khai sát giới người. Cố gia nhiều người như vậy, giết cũng đem máu chảy thành sông. Cho nên ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy biến thành của mình tốt nhất. Cố gia, dù sao cũng là thế lực lớn. Công tử tại Kim Lăng mặc dù có Huyền Đăng Tông nhưng thêm một cái Cố gia, cũng là như hổ thêm cánh. Liễu Như Yên lời nói để cho Liễu Trần ngoài ý muốn, nhìn qua cái kia trường tuyệt mỹ trắng non khuôn mặt nói, ngươi không đánh mà thắng thu phục bọn hắn. Liễu Như Yên mím môi một cái, không thèm để ý cười cười nói, có ngươi uy hiếp, thu phục bọn hắn cũng không khó a, hù dọa một chút, bọn hắn chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, bây giờ thu phục, bọn hắn cũng là kế tạm thời,
ngược lại cũng không nhất định thực tình quy phục. Liêu Trần cười nói, một cái không chân tâm quy phục, vậy phải làm gì? Liêu Như Yên làm nũng nói, công tử, ngươi nghe ta nói hết lời đi. Bây giờ không nhất định thực tình, nhưng mà dùng chút thời gian, bọn hắn tóm lại là sẽ thật lòng. Liêu Trần nhìn xem Liêu Như Yên ngược lại là muốn nghe một chút nàng thủ đoạn, ngươi như thế nào để cho bọn hắn quy tâm? Công tử liền biết đùa ta, loại sự tình này thật đơn giản a, Cố gia gia đại nghiệp đại, trong gia tộc chắc chắn mâu thuẫn cũng không ít. Tài nguyên là có rảnh rỗi, có nhiều người cầm liền có ít người cầm. Trong lòng bọn họ khẳng định có oán khí. Thì như một chút tiên phòng, sợ đã sớm hận lên chủ phòng. Chúng ta cần phải làm là, kéo một bộ chèn ép một bộ, đem những cái kia đối với Cố gia có oán khí để bạn, chèn ép trung thành Cố gia. Đợi một thời gian, Cố gia chẳng phải triệt để tại chúng ta trong lòng bàn tay sao? Huống chi, coi như bọn hắn không nỗi nhớ nhà cũng không sao. Chỉ cần công tử đủ mạnh, bọn hắn có cái gì cảm xúc, cũng đều chỉ có thể nhịn. Liêu Trần nhìn qua nói dù gì Liễu Như Yên ngược lại là không nghĩ tới nàng còn có loại này bản sự. Phương pháp không phải khó khăn, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy nghĩ ra được, hơn nữa xử lý như thế hảo cũng không phải mỗi người có thể làm được. Liêu Trần nghĩ đến bên ngoài viện rất cung kính những người kia, dù cho Liễu Như Yên không nói, bây giờ cũng đoán được là người Cố gia. Nhìn thái độ đó, ít nhất bộ dáng bên trên là ngoan ngoãn rất cung kính. Gặp Liêu Trần không nói lời nào, Liễu Như Yên thấp thỏm nói, công tử, xử lý không tốt sao? Về sau Cố gia chuyện, liền giao cho ngươi đi xử lý. Nếu là thiếu nhân thủ, liền để Ngao Nhất Minh cho ngươi người, ta sẽ cho hắn phân phó. Cố gia nếu là có người không nghe lời, vậy liền để Huyền Đăng Tông giết gà dọa khỉ, làm Liễu Như Yên hậu thuẫn, để cho bọn hắn nhận rõ ràng thực tế. Liễu Như Yên gặp Liễu Trần không có ý kiến, trên mặt nàng tràn đầy đủ cười, nói, Cố gia chân người đủ dùng rồi, nơi nào còn cần Huyền Đăng Tông người. Liễu Trần lần nữa nhìn qua Liễu Như Yên, thậm chí ngay cả uy hiếp hậu thuẫn đều không cần, tự tin như vậy. Tựa hồ biết Liễu Trần nghĩ như thế nào, Liễu Như Yên ngon ngọt cười, có công tử uy danh, còn cần cái gì uy hiếp, đủ để cho bọn hắn dựa theo chúng ta ý nghĩ cải tạo. Nhìn qua nàng, Liễu Trần thầm nghĩ, thanh lâu đều như vậy đi, cái gì đều bồi dưỡng. Còn tưởng rằng chỉ là nàng chỉ là thổi kéo đàn hát hảo đâu. Chương 128, buồn kẻ vô vị. Chương 128, buồn kẻ vô vị. Sau đó mấy ngày, Liễu Trần dưỡng dưỡng cơ thể. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Không thể ra khỏi vỏ quá nhiều, dễ dàng tạo thành mài mòn. Chủ yếu là đây là Doãn Đụ nhà, cũng không tiện. Dù sao Liễu Như Yên cũng họng tốt hơn, nếu là hắn rút kiếm tạo thành sóng âm dễ dàng nộ thương bọn hắn. Dù sao, hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng Liễu Như Yên là cần thể diện người. Hơn nữa, Liễu Như Yên một câu ngươi muốn bảo trọng thân thể, mới có thể lâu ngày. Để cho hắn rất cảm thấy xỉ nhục, say mê nghiên cứu võ đạo tuyệt học. Tiêu Diệt La nhận, ở trên người hắn lấy ra một bản võ đạo công pháp, Liễu Trần mấy ngày nay số đông thời gian đắm chìm vào trong đó nghiên cứu. Hắn không nghĩ tới mỗi người đều quan tâm thân thể của hắn thời gian. Cố gia sự nghi, Liễu Trần giao cho Liễu Như Yên xử lý. Đương nhiên, sợ Liễu Như Yên đệ không giới Cố gia người, hắn cũng âm thầm từng chú ý, nhưng Liễu Như Yên so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn có thủ đoạn, có năng lực. Ngồi ngay ngắn ở tiểu viện, lại khuấy động Cố gia phong vân. Lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Dùng Cố gia bản thân tài nguyên ban thưởng một nhóm, trừng phạt một nhóm. Ngắn ngủi mấy ngày, Cố gia trên dưới, đối với nàng ngoan ngoãn, Cố gia bị nàng thật chặt siết trong tay. Nguyên bản không thiếu thế lực chờ lấy Cố gia sụp đổ, tiếp đó cướp đoạt Cố gia thế lực cùng gia sản. Nhưng không nghĩ tới, Cố gia rất nhanh ổn định lại, để cho nguyên bản người để ý, sinh sinh chịu được. Liễu Như Yên nước chảy mây trôi an bài, để cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thế là, Liễu Trần vì lời biếng, ách, vì rèn luyện nàng, không thiếu Huyền Đăng Tông công văn, cũng đều ném cho Liễu Như Yên nhìn xem xử lý. Liễu Trần nhìn xem nàng châu phê, sau đó liền triệt để ném cho nàng. Trong lúc nhất thời, hắn liền rảnh rỗi. Nhìn xem Liễu Như Yên bận rộn gợi cảm bóng lưng, Liễu Trần không khỏi cảm thán chính mình ưu tú. Cỡ nào chỉ dùng người mình biết lão bản, mới có thể để cho thuộc hạ đem sống đều được làm, đây chính là nhân cách mị lực a. Đương nhiên, tại dạng này buồn kẻ vô vị thời gian bên trong, nhìn xem Nghiêm Tân cầm một bản to con sách ở đó cõng, Liễu Trần thì càng vui vẻ. Đương nhiên Nghiêm Tân học giỏi như vậy thái độ, không thiếu Liễu Như Yên công lao. Nghiêm Tân muốn tại trước mặt Doãn Nhụ bạch trần nàng xà hạ khuôn mặt, nhưng hắn vừa bạch trần xong, Liễu Như Yên đã dưng dưng, con mắt đỏ ngầu đối với Doãn Nhụ nói, vốn không muốn nói Nghiêm công tử tại thanh lâu buộc nàng hiến thân chuyện, nhưng lúc này đây hắn lần nữa nhắc lại, nói không đáp ứng hắn yêu cầu, liền nhất định sẽ đem nàng đuổi ra tiểu viện. Doãn Nhụ nghĩ đến Nghiêm Tân đếm kỹ Liễu Như Yên tội trạng, lại nhìn Liễu Như Yên tiểu diễm muốn khóc bộ dáng, không nói thêm gì, chỉ là cầm lên thước. Nghiêm Tân tại Doãn Nhụ thân thiết dưới sự dạy dỗ, không đi tới tìm Liễu Như Yên tính sổ sách. Liễu Như Yên vội vàng cố ra cùng Huyền Đăng Tông sự nghi, vô tâm phản ứng đến hắn, chỉ là đối với Doãn Nhụ sâu xa nói, Nghiêm công tử lúc nào cũng tới quấy rối ta. Thế là Doãn Nhụ cầm lên một cái mới thước, vì để cho Nghiêm Tân có thể tiếp nhận tân nhiệm thước thúc dụng, cho nên mỗi một lần hắn bị quất xong, Liễu Trần đều trước tiên đưa lên rực cao, đồng thời lòng đầy căm phẫn phê phán Doãn Nhụ, nói hắn bị sắc đẹp mê con mắt, không nhìn thấy ta Nghiêm Tân huynh đệ can đảm lòng son. Nghiêm Tân lã chả rơi lệ, chi kỷ hà tầm, chỉ có Liêu Minh nghiên cứu mấy ngày võ đạo công pháp, Liễu Trần cuối cùng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn mặc dù rất muốn tăng cường thể chất, nhưng hắn không muốn chịu loại khổ này a, nếu là cùng nữ huấn luyện viên làm một chút gập bụng các loại vận động, hắn có thể tiếp nhận. Có thể. Võ giả chi đạo tu hành, quá độc ác. Cái gì côn đồng quật cơ thể, dưới thác nước xung kích, gánh vác sắt thép chạy bộ. Đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn phối hợp công pháp, lúc này mới có thể kích phát huyết khí trở nên mạnh mẽ tăng thêm. La Nhận phê bình chú giải nói, hắn đánh gậy mấy trăm cây gậy gỗ sau, cường độ thân thể mới miễn cưỡng đạt đến đột phá nhất phẩm cấp độ, đột phá nhị phẩm lúc, tại thác nước đập xuống hộp máu vài chục lần.
dạng này võ đạo phương pháp tu hành, để cho Liễu Trần bỏ đi ý niệm. Nếu là hắn có thể ăn dạng này tự tàn đắng, trước kia mấy cái hắn vừa ý cô nương có thể trốn qua. Tới vừa ra yêu thương ngươi yêu đến tự tàn tiết mục, tuyệt đối để các nàng yêu nhau náo nổ tung. Hơn nữa, loại này phương pháp tu hành cũng cực kỳ lãng phí thời gian. Coi như làm từng bước tới, tu hành đến tông sư không biết cái gì thời đại. Quen thuộc thái sơ quyết tốc độ hắn, khó mà tiếp thu điểm ấy. Xem ra, võ giả chi đạo tạm thời cùng hắn vô duyên. Xem có khác biệt biện pháp gì có thể tăng cường thể chất của mình, a kỳ thực luyện khí sĩ thể chất cũng có thể theo cảnh giới để thăng mà để thăng, bất quá linh khí cuối cùng không phải huyết khí, tăng lên tương đối có hạn. Bằng không, trong cổ tịch ghi lại tiên nhân có bị phàm nhân dùng tên bắn chết. Đây nếu là đổi lại võ giả, phàm nhân tiễn, liên phá hắn ra đều không làm được. Tính toán, hắn như vậy anh tuấn tiêu sái, luyện khí sĩ mới phù hợp thân phận của hắn. Vũ phu, thô bỉ, tao hắn tử. Ân, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trở thành. Cảm thụ một chút tự thân tình huống, nuôi mấy ngày hắn khôi phục không thiếu, nhưng mà tinh tế đi quan sát hắn tinh khí, sẽ phát hiện vẫn là lại hư. Liêu Trần trầm mặc, xem ra quỷ trấn quá mức cấm tà. Chính xác đối với hắn cơ thể có nhu dần, bằng không sẽ không tạo thành kết quả như vậy. Không quan hệ cơ thể, chính là thể nội âm thịnh dẫn đến hư, tục xương âm hư. Hắn muốn mượn tam muội chân hỏa xua tan, nhưng phát hiện tam muội chân hỏa cũng vô dụng. Liêu Trần nhíu mày, đối với cái kia quỷ trấn càng là cố kỵ, càng thêm không muốn đi đến. Ngốc lâu như vậy, liền khiến cho hắn dạng này. Đây nếu là ngốc lâu, không thể trở thành thái giám giỏng. Cái này mẹ nó có thể nhịn. Từ bỏ trở thành thô bị vũ phu, Liêu Trần càng thêm không có việc gì. Thế là, Liêu Trần không có việc gì liền đi Triệu Hy Giao cùng Vân Mi nơi nào tản bộ. Triệu Hy Giao vì có thể đi theo Liêu Trần, tại Doãn Nụ bên cạnh sân mua một bộ biệt tử. Cách như thế, Liêu Trần tự nhiên đi bộ nhiều. Ngẫu nhiên, cũng ngủ lại ở đâu. Chính là, trong viện tử này con muỗi không nhiều. Cái này khiến Liêu Trần có chút tức giận. Hỏi sau đó, mới biết được Triệu Hy Giao vì khu văn, trong sân đổi trồng có cây cũng là khu văn. Phải phân phó một chút Huyền Đăng Tông đệ tử, hỏi một chút thuốc gì gia nhập vào trong nước, tưới nước cho cỏ cây có thể để cho cỏ cây chết héo. Đương nhiên, không cách nào ngủ lại nổi một cái phòng, Liêu Trần đối với đi Triệu Hy Giao nơi đó lại hứng thú mịt mờ. Huyền Đăng Tông không đi được, Liêu Trần càng nhiều thời điểm đi chính là cổ lộ người tu hành tụ tập nhà. Vân Mi đồng dạng tại cái kia, lần trước sau đó, Vân Mi nhìn thấy nàng cũng cưỡng ép làm ra bình tĩnh bộ dáng, nhưng mà mỗi lần ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, đều thất kinh tránh đi. Lại thẹn thùng lại tới gặp hắn, cái này hiển nhiên là có cơ hội, ai cho nên, Liêu Trần tìm một cái cơ hội đối với Vân Mi nói, điện chủ, lần trước là ta không đúng. Ngươi đột phá tông sư sự tình quan trọng hơn, ta sẽ cố gắng khống chế chính mình, vẫn là vì ngươi kiểm tra thân thể một chút à. A. Vân Mi mặt đỏ tới mang hai trốn. Đáng tiếc. Vẫn là không thể kiểm tra thân thể một chút. Ân, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, điều này đại biểu nàng tâm không tinh khiết. Đối với hắn có không đồng dạng ý nghĩ. Bằng không, còn coi hắn là làm là đệ tử, căn bản liền sẽ không có phản ứng như vậy. Chương 129, mở ra thánh miếu chương 129, mở ra thánh miếu võ đạo cũng không muốn nghiên cứu. Liễu Như Yên xử lý việc vặt ngay ngắn rõ ràng, trong lúc nhất thời Liêu Trần càng là không có việc gì. Triệu Hy Giao ngược lại là hô hắn mấy lần, nói mình gần nhất học tập nấu cơm, cũng không biết có ăn ngon hay không, muốn hắn đi nếm thử, chỉ điểm một chút. Liêu Trần tự nhiên là trả lời nàng bệ bộn nhiều việc, tiếp đó xoay người đi tìm cổ lộ nhà tìm Vân Mi. Trà xanh không chịu thua tính tình, Liêu Trần như thế nào cũng phải cấp nàng kích thích ra, dạng này trà xanh danh giới cuối cùng mới có thể càng ngày càng thấp. Trà xanh sao có thể cho phép làm ca ca đối với chính mình chẳng thèm ngó tới mà đi lấy lòng những nữ nhân khác đâu? Hừ, nhất định muốn đoạt lấy, để cho ca ca quan tâm muội muội. Bất quá, Vân Mi cũng không như thế nào phản ứng đến hắn, hoặc là đang tu hành, hoặc chính là đang bận rộn chu tước điện đủ loại sự nghi. Ngược lại, chính là tận lực để cho chính mình công việc lưu đủ lên. Công việc lưu đủ lên, cũng sẽ không luôn muốn Liêu Trần cùng nàng quan hệ, sẽ không nghĩ đến muốn hay không hắn, trợ giúp chính mình kiểm tra cơ thể. Vân Mi thái độ này, Liêu Trần tự nhiên mỗi lần đều chứa rất tịch mịch bộ dáng. Tiếp đó trở lại Doãn Nụ tiểu viện, nằm ở Liễu Như Yên trên đùi, ăn quả táo xem sách. Đương nhiên, tại dạng này buồn bực ngán ngẩm thời gian bên trong, Liêu Trần duy nhất làm một sự kiện, chính là gặp các đại thế lực đại biểu. Những thế lực này thức thời, gặp Vũ Nhà Tiễn đưa pháp khí liền được mật thám cơ hội. Thế là, bọn hắn cũng đều cầm lên hậu lễ đến đây bái phỏng. Liêu Trần cũng không phải ham bọn hắn hậu lễ, chủ yếu là thưởng thức bọn hắn loại này giảng lễ thái độ. Thế là, Liêu Trần liền tiếp kiến một số người. Hắn thành tâm thành ý nói cho bọn hắn, tiến vào sau đại môn, chủ yếu phiền phức chính là một con trâu, đại gia nhất định muốn để ở trong lòng, chỉ có giải quyết đầu này cản đường ưu, mới có tư cách tham dự khác. Tiếp đó, lại cùng bọn hắn thổi một hồi, nói cho bọn hắn những bí mật này muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết sau đó, bọn hắn hài lòng rời đi. Đến nỗi còn lại một số người, Liêu Trần trực tiếp liền không có tiếp kiến. Cũng không phải bọn hắn mang lễ bọn hắn trước mắt, chỉ là hắn không thích đi đường trước tiên bước chân phải người. Liêu Trần cũng tâm hệ Kim Lăng, ngẫu nhiên tại Kim Lăng các nơi đi một vòng. Gặp có khó khăn của chúng, hắn liền đưa ra bàn tay ấm áp, trợ giúp giải quyết. Cũng không phải ham danh tiếng, chỉ là hắn không thể gặp thế gian cực khổ. Mi Tâm Mệnh Cung cũng thực sự là khách khí, màu tím thừa số lại nhiều mấy phần. Nhiều màu tím như vậy thừa số, hắn vận chuyển thái sơ quyết hấp thu mấy cái tông sư tinh hoa, hẳn là cũng không đến mức bị thiệt hiện. Thế là, Liêu Trần nằm ở Liễu Như Yên trên đùi ăn quả táo lúc, cũng hấp thu thái diễn tông chủ tinh hoa. Thế là, vừa cho Liễu Trần uy quả táo bên cạnh xử lý công văn, Liễu Như Yên gặp được nàng rung động không hiểu hình ảnh. Tại nàng trên đùi lang quân, cắn một cái quả táo thực lực liền để thăng một phần. Không phải nói thượng cổ luyện khí sĩ, mỗi một phần cảnh giới thực lực đều cực kỳ khó khăn để thăng sao. Doãn Nụ kể từ khi biết những thi từ kia cũng là Liêu Trần biết sau, trên cơ bản chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá, nhìn Liêu Trần lần lượt thu tất cả gia hậu lễ sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Liêu Trần, nhìn xem Liêu Trần nói, bọn hắn đưa đến lễ, ngươi cầm sẽ phòng tay. A. Liêu Trần sững sờ, nhìn về phía Doãn Nụ, như thế nào? Ngươi lao muốn giúp ta bảo quản? Mẹ nó. Phía trước còn tưởng rằng cái này một số người giảng lễ, bây giờ nhìn không có một cái nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Biết rõ ta ở tại Doãn Nụ ở đây, tặng lễ thế mà tiễn đưa một phần. Không thể bởi vì dung mạo ta dễ nhìn, nói chuyện lại dễ nghe, tính cách ôn hòa. Liên đối đai khác biệt Doãn Nụ a, hắn nhìn thấy ta thu nhiều như vậy, hắn nhưng cái gì đều không thu, cái này tâm lý có bao nhiêu lớn trên người ta. Ngươi nhìn, đều tức giận đến để mắt tới của ta. Ân, lần sau lại có người tặng lễ. Yêu cầu bọn hắn tiễn đưa hai phần, không phải mình tham lam, mà là dạy bọn họ là người, hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Doãn Nụ đối với thiếu niên này là thật không được giải, đầu hắn thật không biết nghĩ như thế nào. Một câu nói kia hắn nơi nào nghe ra chính mình muốn cướp hắn đổ vật ý tứ. Chẳng lẽ tài hoa hơn người hạng người, cũng là đầu có vấn đề sao? Doãn Nụ không cùng Liễu Trần nói nhảm, trực tiếp điểm đi ra nói, ngươi tại Kim Lăng có hay không miệng chi vương địa vị, là bởi vì tất cả mọi người đều tâm hệ thành miếu. Cho nên, không có một phương dám đơn độc chọc giận ngươi, sợ mất đi tiến vào thành miếu cơ hội. Đây chính là ngươi tại Kim Lăng bây giờ nguyên nhân như cá gặp nước. Nói đến đây, Doãn Nụ dừng một chút. Có thể, cái này cũng giới hạn tại các phương thế lực mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, là năm bẻ bảy mảng thời điểm ngươi mới là vua không ai. Có thể, nếu là bọn hắn trở thành một khối tâm sắt, bọn hắn cùng tiến tới lúc, ngươi còn có thể bắt có ai? Thời điểm đó ngươi cũng chỉ là một cái tông sư, liền xem như Huyền Đăng Tông cũng không dám cùng ngươi đứng chung một chỗ. Mà bây giờ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Mặc dù bọn hắn cho ngươi đưa tới hậu lễ, nhìn như đang lấy lòng ngươi, nhưng cũng là tại tuyên cao thái độ của bọn hắn. Lễ này chính là tiến vào thánh miếu vé vào cửa. Ngươi muốn thu, như vậy thì nhất định phải đi mở ra thánh miếu chi môn. Bọn hắn có chút chờ không nổi nữa, cho nên mỗi một lần tặng lễ kỳ thực là đang thúc giục ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, mỗi lần đưa xong lễ, bọn hắn đều biết hỏi ngươi đại khái lúc nào có thể mở ra thánh miếu a. Liêu Trần nhìn xem Doãn Nụ cười nói, Doãn tiên sinh nhìn rõ chân tơ cái tóc. Cố ra chuyện, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Đó chính là Kim Lăng các phương đều trở nên cực kỳ kiêng kỵ ngươi. Bởi vì kiêng kỵ, bọn hắn cho nên rất dễ dàng nối liền cùng nhau. Bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu, đó chính là thành miếu. Nhìn tình huống lúc này, bọn hắn hẳn là đạt tới chung nhận thức. Cho nên, ngươi nếu là thức thời liền tốt, nếu là không thức thời, vậy bọn hắn sẽ để cho ngươi thức thời. Bền chắc như thép chính bọn họ, ngươi chút thực lực ấy không phản kháng được. Kim Lăng cũng không có phương nào thực lực có thể phản kháng, bao quát Linh Vương. Doãn tiên sinh nhìn ngươi nói, ngươi không thấy ta cùng bọn hắn quan hệ thân mật đi, tương giao thật vui đi. Ta cùng bọn hắn là một phương, tại sao muốn đem chúng ta làm thành đôi lập đâu? Chúng ta là giắt tay cùng ăn đồng bạn tốt ta. Liêu Trần bất mãn đối với Doãn Nụ nói, thiện trí giúp người là hắn lời răn, như thế nào Doãn Nụ cảm thấy hắn là một cái không thích dung nhập quần chúng người đâu? Doãn Nụ trắng Liêu Trần một cái nói, sự kiên nhẫn của bọn hắn có hạn, sự kiên nhẫn của bọn hắn tối đa một tháng, trong một tháng, mặc kệ ngươi dùng cái gì lý do, bọn hắn đều phải buộc ngươi đi mở ra thành miếu. Liêu Trần trợn mắt một cái nói, Doãn tiên sinh ngươi quá coi thường ta đi. Ta hứa vô chu người nào có thể nghe bọn hắn? Bọn hắn nói một tháng liền một tháng. Ha ha, lúc nào mở ra thành miếu, ta quyết định. Kim Lăng còn chưa tới phiên bọn hắn bức ta. Doãn Nụ cười nhạo, trẻ tuổi không hiểu chuyện, chưa ăn qua xã hội quốc ta đạt tới chung nhận thức chính bọn họ, không phải do ngươi phản kháng. Doãn Nụ cảm thấy cần phải nhắc nhở Liêu Trần nói, vậy ngươi dùng cái gì lấy cớ để thuyết phục bọn hắn? Ta hứa không thuyền làm việc còn cần mượn cớ. Ha ha, cho là ta sẽ nuông chiều bọn họ đâu? Ta muốn thế nào thì làm thế đó, ta ba ngày sau liền đi mở ra thành miếu. Không thuyền, làm việc không nên vọng động, ngươi không hiểu bọn hắn sợ. Không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi ba ngày sau mở ra thành miếu. Doãn Nụ phản ứng lại, trận to hai mắt nhìn xem Liêu Trần. Hắn thế mà liền muốn mở ra thành miếu, không kéo dài một chút. Hắn điên rồi. Tiểu tử này, nói thật hay giả? Chương 130, chưa bao giờ nói láo. Chương 130, chưa bao giờ nói láo. Doãn Nụ sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần, đã thấy Liêu Trần sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở đối diện với của hắn, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, uống đến một mảnh lá trà, xách xách miệng, phun ra một mảnh lá trà. Lần này không đếm xỉa tới bộ dáng, để cho Doãn Nụ vững tin hắn không có nói đùa, thật sự quyết định 3 ngày sau mở ra thành miếu. Doãn Nụ có chút không hiểu. Theo lý thuyết, Liêu Trần mở ra thành miếu hẳn là có thể kéo liền kéo, dạng này mới là lợi ích của hắn tối đại hóa. Năm thành miếu, hắn mới có thể có không thể thay thế tác dụng. Nhưng chỉ cần thành miếu vừa mở ra, tác dụng của hắn liền đại giảm, thậm chí một số người sẽ đối với hắn ra tay. Vốn cho là hắn sẽ dùng Kim Lăng còn không có an ổn, không cách nào mở ra thành miếu làm lý do, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nhưng hắn thế mà quyết định 3 ngày sau mở ra, cái này so với các phương tâm lý danh giới cuối cùng đều phải nhanh nhiều. Lúc này Doãn Nụ cũng không biết nói cái gì cho phải. Doãn tiên sinh, uống trà vẫn là muốn uống trà xanh, ngươi trà này không được a. Liêu Trần vẫn là quen thuộc trà xanh hương vị, uống vào mấy ngụm Doãn Nụ trà sau, trung quy là không thường tức nổi, để chén trà xuống. Đây là tốt nhất trà nguyên trà. Doãn Nụ rất bất mãn đáp lại Liêu Trần, đây là thiên hạ nhất tuyệt trà, hắn cũng liền một hai lạ, bình thường hắn đều không bỏ uống được, cũng chính là kính trọng Liêu Trần thi tử, lần này mới thịt đau lấy ra. Khó trách, trà nguyên đầy người danh lợi, trà xanh thanh tân thoát tục. Doãn tiên sinh ngươi khẩu vị này phải sửa đổi một chút a, chờ ta một chút để cho Như Yên từ ta những cái kia hậu lễ bên trong tìm một chút, chọn hai hộp trà xanh tiễn đưa ngươi. Doãn Nụ cảm thấy không hiểu đấu, tiểu tử này có phần đối với trà xanh quá mức tôn sùng đi. Doãn Nụ nhấp một miếng, cảm giác vẫn là như vậy thuần hậu a không đúng. Tìm hắn căn bản không phải đàm luận trà gì dễ uống, mà là mở ra thánh miếu chuyện. Mở ra thánh miếu, ảnh hưởng trọng đại, ngươi xác định chính mình nghĩ rõ chưa? Doãn Nụ nhắc nhở. Đương nhiên, ta cùng với người vì tốt, chưa từng cùng đại gia đối nghịch. Nhìn tất cả mọi người muốn mở ra thánh miếu, ta tự nhiên vui mừng trợ giúp bọn hắn. Ba ngày sau, Kim Lăng An lành an bình không sai biệt lắm cũng đạt tới mở ra thánh miếu tiêu chuẩn, ta tự nhiên trước tiên vì mọi người mở ra. Liêu Trần mà nói, để cho Doãn Nụ lườm Liêu Trần một mắt. Cho là ta vẫn là lúc trước đối ngươi nhận thức sao? Cho là ngươi là quân tử, dùng lời này lừa gạt ta. Ngươi có thể không hiểu Kim Lăng, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút, Kim Lăng trước tiên là đại hạ đế đô. Bất quá ngàn năm trước, theo thánh tộc bị diệt, đại hạ rời đô, Kim Lăng liền thụ trọng thương. Cái này thì cũng thôi đi, về sau thế nhân lại phát hiện Kim Lăng bị nguyền rủa bá phủ, điều này sẽ đưa đến trước kia Kim Lăng vô số thế lực cả tộc di chuyển mà đi. Nhưng Kim Lăng dù sao cũng là Kim Lăng, là thánh tộc muốn chế tạo thiên đường chỗ. Bọn hắn mặc dù dọn đi, nhưng vẫn là nâng đỡ một chút thế lực. Thì như bốn đại tông môn, chính là ngoại giới nâng đỡ thế lực. Ngoại trừ Ninh Vương phủ, Anh Lạc học viện, Huyền Đăng tông mấy người số ít mấy phe thế lực, những phe khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có ngoại giới nâng đỡ cái bóng. Nói đến đây, Doãn Nụ trầm mặc một hồi tiếp tục nói, trước kia Kim Lăng huy hoàng nhất tam phương thế lực, hiện tại cũng sa sút. Đặc biệt là ngươi Huyền Đăng tông năm đó Kim Lăng đệ nhất tông, bây giờ muốn một lần nữa vĩ đại. Liêu Trần trả lời Doãn Nụ đạo. Doãn Nụ nghe được Liêu Trần lời nói, thở dài một cái nói, người thiếu niên có lòng tin là chuyện tốt, nhưng ta và ngươi nói nhiều như vậy, phải nói cho ngươi chính là, ngươi mở ra thánh miếu muốn đối mặt cái gì? Kim Lăng vô số thế lực, thậm chí bọn hắn sau lưng nâng đỡ thế lực, đều nhìn chằm chằm thánh miếu. Ngươi mở ra thánh miếu, sau đó hết thảy đều không khỏi ngươi. Thậm chí, bởi vì ngươi biết quá nhiều, muốn thừa cơ giải quyết ngươi người cũng sẽ không thiếu. Cho nên, ngươi còn chuẩn bị 3 ngày sau mở ra thánh miếu sao? Liêu Trần cảm nhận được Doãn Nụ quan tâm chi ý, hắn chỉ có thể an ủi, không có ai so ta càng hiểu thánh miếu. Doãn Nụ nhìn xem Liêu Trần, sâu kín nói một câu nói, ngươi quả thực hiểu thánh miếu. Thánh miếu cũng làm thật muốn Kim Lăng an bình mới có thể mở ra sao? Ngươi nói với ta lời nói thật. Ai, người có học thức cùng người có học thức chính là có chênh lệch. Xem Nghiêm Tân, xem Doãn Nụ. Hắn bất đứa thích Nghiêm Tân. Doãn tiên sinh đối với ta móc tim móc phổi như thế, ta liền đương nhiên sẽ không lại có nói ngoa. Doãn tiên sinh có thể cảm thấy lòng ta có tính toán, nhưng kỳ thực một số thời khắc cũng là bị buộc bất đắc dĩ a cách làm người của ta cho tới nay, cũng là chân thành. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có nói dối, cũng không lừa qua bất cứ người nào. Thánh miếu ta chính xác hiểu rõ bộ phận, mở ra thánh miếu cũng chính xác cần Kim Lăng an bình mới được. Doãn Nụ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liêu Trần, Liêu Trần thản nhiên cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, Doãn Nụ mới gật gật đầu. Liêu Trần gặp Doãn Nụ như thế, nghĩ thầm thật không phải là hắn làm người đạo đức giả. Chỉ là, Kim Lăng hiếm thấy an ổn, loại tình huống này hắn hy vọng duy trì. Nếu đã như thế, như vậy bất kể là ai, hắn đều như thế ý mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đặc biệt là Doãn Nụ, có hắn học thuộc lòng sách mà nói, này liền càng có thể tin. Đến lúc đó, lại nói tìm một cơ hội thích hợp, lý do thích hợp, đem Kim Lăng an ổn cùng thánh miếu hết thảy móc nối, như vậy Kim Lăng dân chúng thời gian ít nhất khá hơn một chút. Liêu Trần mặc dù cũng không phải đại từ đại bi hạng người, nhưng cũng không thích nhìn thấy bên cạnh tràn đầy cực khổ. Ai không muốn bên cạnh mình cũng là hoan thanh tiếu ngữ a, dạng này tâm tình cũng tốt hơn. Đã ngươi có quyết định, lão phu liền không lại nói gì. Doãn Nụ nhìn thật sâu Liêu Trần một cái nói, chỉ là ngươi phải hiểu được, thánh miếu là người trong thiên hạ thánh miếu, có một số việc ngươi làm nghĩ lại mà làm sao, tuyệt đối đừng hối hận cả đời. Bởi vì thế giới này, sai một bước chính là vực sâu. Đa tạ Doãn tiên sinh chỉ điểm. Liêu Trần nhìn xem Doãn Nụ đạo, vậy thì phiền phức Doãn tiên sinh một sự kiện, mời ngươi thay ta đối ngoại nói, 3 ngày sau ta sắp mở ra thành miếu. Hảo. Doãn Nụ không tiếp tục khuyên, đáp ứng xuống. Nhìn qua Liêu Trần, lại có chút đáng tiếc. Rõ ràng tài hoa hơn người, nhưng hết lần này tới lần khác không thể dưỡng ra hạo nhân khí. Bất quá cũng là, hắn tâm không thuần túy, như thế nào dưỡng ra hạo nhân khí? Từ Doãn Nụ chỗ rời đi, Liêu Trần biết hắn một cử động kia sẽ dẫn tới cực lớn phong ba. Nhưng Liêu Trần cũng không muốn mấy người. Một là, hắn chính xác cũng đối thành miếu yêu kỳ. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, bị cơ một mực thúc hắn. Bị cơ ngược lại là không có gì e ngại, nhưng mà sau lưng nàng Vương Lương lại không thể coi thường. Hắn đã ra chiêu, chính mình liền phải tiếp a không tiếp, còn không biết hắn lại sẽ tạo thành ý đồ xấu gì. Cục diện bây giờ, hắn còn có thể trưởng khống một hai. Nếu là lại kiếm chút ý đồ xấu đi ra, hắn lại muốn một lần nữa ứng đối, cái này lại là một cái đại phiền toái. Cho nên, Liêu Trần không định ngợi. Hơn nữa hắn cũng muốn xem, Vương Lương đến cùng thánh miếu quan hệ thế nào. Dựa vào cái gì hắn có thể mở ra thánh miếu, hắn chẳng lẽ cùng thánh tộc có quan hệ? Vẫn là nói, hắn chính là thánh tộc người. Bị diệt sau cho nên chỉ có thể sống ở quỷ trấn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là hắn phát hiện thân thể của hắn hư, thật cùng quỷ trấn có nguyên nhân, hơn nữa vấn đề không nhỏ. Vấn đề này giải quyết như thế nào, hắn muốn cùng Vương Lương đối thoại một hai. Nhưng hắn không muốn trở về quỷ trấn, chỉ có thể cùng hắn cách không đấu một trận tới tranh thủ đáp án. Chương 131, mở ra thánh miếu chương 131, mở ra thánh miếu Liêu Trần chuẩn bị 3 ngày sau mở ra thánh miếu. Doãn Nụ trong miệng truyền ra câu nói này lúc, tất cả mọi người đều ngẩn người. Bọn hắn đã làm xong cùng Liêu Trần đấu trí đấu dũng chuẩn bị, tranh thủ trong một tháng để cho Liêu Trần đi mở ra thành miếu. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến Liêu Trần nhanh như vậy liền mở ra thành miếu, cái này nhanh ra bọn hắn đoán trước. nhanh đến bọn hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Có bởi vì xác định là không phải thật, tiếp đó nhận được Liêu Trần trả lời, các vị tới bái phòng ta lúc, ta cũng cảm giác được các vị đối mở ra thánh miếu đều mười phần chờ mong. Ta lễ cũng thu đại gia, cũng không thể đại gia thất vọng. Thỏa mãn đại gia chờ mong, ta không thể chối từ ai cho nên tất nhiên Kim Lăng an ổn, điều kiện phù hợp, ta nơi nào có lý do tiếp tục mang xuống. Nhận được xác nhận, đám người hai mặt nhìn nhau. Liêu Trần làm việc chú ý như thế đi. Mặc kệ đám người ý kiến gì Liêu Trần, bọn hắn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ba ngày sau muốn đi vào thành miếu, nên an bài chuyện đều phải an bài. Chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể khi tiến vào thành miếu sau giành được một chén canh. Bọn hắn nghi hoặc, bị cơ cũng đồng dạng nghi hoặc. Hắn không phải là không muốn đi thị trấn sao? Không nên kéo dài thời gian sao? Bây giờ biểu hiện tích cực như vậy, rất cổ quái a. Đương nhiên, bị cơ đi theo bên cạnh Liêu Trần, tự nhiên biết Liêu Trần đối với tất cả mọi người nói có như sẽ ngăn cản bọn hắn tiến thành miếu. Có thể chẳng lẽ hắn cho là như vậy thì hữu dụng? Nàng không phải xem nhẹ Kim Lăng, mà là bây giờ Kim Lăng buộc chung một chỗ đều không đủ chủ thượng thổi hơi miệng. Chủ thượng như không biết như thế nào, nhưng mà nếu là chủ thượng như vậy thì không phải những rượu này túi gói cơm có thể đối phó. Hơn nữa hắn vội vã mở ra thành miếu, giống như cũng không phải mượn nhờ các phương thế lực đối phó con trâu kia ý tứ. Nếu thật là mượn các phương thế lực đối phó nó, vậy hắn nên muộn một chút, để cho các phương chuẩn bị kỹ càng, mang nhiều chút người tu hành đi vào, chiến lực như vậy cũng biết càng mạnh hơn. Liêu Trần đến cùng là muốn làm gì? Bị cơ tự hỏi những khi này, lại nghe được Liêu Trần mở miệng nói, bị cơ à, ngươi à, chính là tính tình quá gấp. Bị cơ cặp kia hoa đào đôi mắt đẹp chuyển hướng, không hiểu nhìn về phía Liêu Trần. Ngươi lúc này, không nên xuất hiện ở trước mặt ta à. Liêu Trần hướng về phía bị cơ đạo. Ừ. Bị cơ lạnh rên một tiếng, ngươi đều phải mở ra thành miếu. Ta vì cái gì không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngoại trừ cho con trâu kia truyền đạt chủ thượng ý tứ. Quan trọng nhất là, nàng cũng nghĩ xem thánh miếu trong đó đến cùng là thế nào. Đây chính là thánh miếu a. Ai không muốn đi vào nhìn qua? Nàng theo chủ thượng nhiều năm như vậy, cũng không tư cách tiến vào thánh miếu a, ngược lại là không nghĩ tới, lần này để cho Liêu Trần mở ra thánh miếu. Tất nhiên mở ra, vậy nàng liền có cơ hội đi vào. Con trâu kia có thể ngăn không được nàng. Nghĩ tới đây, bị cơ cũng có chút kích động. Bên trong tòa thánh miếu, đến cùng là dạng gì? Thật mong đợi. Nhìn qua mị cơ cái kia trương trên mặt tiểu diễm tự mình lộ ra nụ cười, Liêu Trần thầm nghĩ đây sẽ không là ngốc hả? Một người ở đó cười ngây ngô cái gì? Liêu Trần cũng không hứng thú quan tâm mị cơ suy nghĩ gì, mà là nhanh chóng ra tay, ngón tay rơi vào trên thân mị cơ, trên thân mị cơ thiêu đốt ra một cỗ hỏa diễm, Liêu Trần tiện tay nổ. Trong chốc lát, mị cơ thân hình liền hư ảo rất nhiều. Ngươi lại hút ta? Mị cơ nộ trừng lấy Liêu Trần, nghiến răng nghiến lợi. Liêu Trần nói, hút ngươi tính là gì a, ta còn làm ngươi đâu. Ngươi nói, ta làm ngươi một trưởng, đem ngươi đánh ly nhân gian. Ngươi có phải hay không ba ngày này đều không cách nào xuất hiện? Bị cơ trợn mắt nhìn. Cho nên a, ta lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi, làm việc không cần phải gấp gáp. Ngươi nhìn, cho Ngưu truyền tin, vậy ngươi phải có thể tại không phải. Liêu Trần cười híp mắt nhìn xem Mị Cơ, sau đó một cái tát trực tiếp hướng về Mị Cơ phình lên trước ngực đánh ra. Mị Cơ thần tình biến đổi lớn, đồng thời hô lớn, đánh cách ta ba ngày thì thế nào? Ta còn không phải sớm muộn sẽ xuất hiện, đến lúc đó vẫn là không thay đổi được cái gì. Vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Liêu Trần bàn tay dựa theo trước ngực nàng, Mị Cơ tiêu tan. Thánh miếu phía trước, vô số người hội tụ, mỗi một cái đều sáng rực nhìn chằm chằm thanh miếu, trong mắt tràn đầy nhiệt liệt. Toàn này thần bí thanh miếu, cuối cùng có cơ hội nhìn qua. Trong lòng bọn họ khó mà áp chế kích động, người trong thiên hạ, ai không muốn tiến vào bên trong tòa thanh miếu a bây giờ? Bọn hắn có cơ hội. Coi như ba đại tông môn tông chủ, cửu phẩm đại tông sư, giờ khắc này đều tại thanh miếu trước cửa, an tĩnh chờ đợi Liêu Trần. Linh Vương, Vân Độc Phu, Vương Di Thuần, Kim Lăng đám cự đầu, giờ khắc này đều tề tụ tại thanh miếu bên ngoài chờ đợi. Các ngươi nói, tòa thanh miếu này chi môn mở ra, chúng ta có thể nhìn đến cái gì? Liêu Trần không phải nói đi. Mở ra cánh cửa này, có một đầu Ngưu sẽ ngăn cản chúng ta. Mẹ nó, Liêu Trần cùng ta nói Ngưu thời điểm, nói thần thần bí bí, nói chỉ có quan hệ tốt mới có thể nói cho, tại sao ta cảm giác hiện tại cũng biết ta. Ngươi cùng hắn có giao tình gì? Bất quá chỉ là tặng quà giao tình, loại sự tình này có thể nói cho ngươi, còn không biết nói cho người khác biết sao. Là đạo lý này, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, môn nội đến cùng có cái gì? Thánh miếu đến cùng có cái gì? Đây mới là để cho người muốn biết. Đúng vậy a. Suy nghĩ một chút đều kích động bạn phần a. Đây chính là thánh miếu a, trước kia uy chấn thiên hạ thánh tộc tổ địa a, trong đó đến cùng là thế nào, cuối cùng có cơ hội biết. Các ngươi nói, trong đó đến cùng là thế nào đó a? Năm đó thánh tộc liền thần bí ba phần, cái kia trong đó khẳng định có vô số thần bí tồn tại a. Vô số người tâm huyết bành trướng, dù cho Linh Vương, hắn mạch này thủ hộ thánh miếu vô số năm, lúc này cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, khó mà áp chế cảm xúc. Hắn cũng muốn biết bên trong tòa thánh miếu đến cùng là thế nào. Vân Độc Phu đứng ở đó, thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng. Thánh miếu cũng là hắn mộng tưởng a, trong đó lại có như thế nào đâu? Nghe đồn, thánh miếu chính là một phương thiên địa, ẩn chứa trong đó thiên địa tinh hà, lộng lẫy vô cùng, gặp chi liền có thể ngộ đạo. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy Liêu Trần đến. Khi Liêu Trần xuất hiện tại thánh miếu, tất cả mọi người đều đứng lên, ánh mắt tề tụ ở trên người hắn. Một số người càng là nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, cho Liêu Trần nhường ra rộng lớn không gian. Giờ khắc này, Liêu Trần thật sự giống như Kim Lăng Vương một dạng. Liêu Trần dạo bước đi đến vòng xoáy trước cửa, sau đó quay đầu hô: Vân Mi Triệu, Thi Giao, Vũ Xuân Vui, Nghiêm Tân, các ngươi đến bên cạnh ta tới. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về bốn người. Vân Mi cùng Triệu Hy Giao bọn hắn có thể hiểu được, dù sao cũng là treo đèn tông người, là Liêu Trần chính mình người. Nhưng mà, Nghiêm Tân cùng Vũ Xuân vui, vì cái gì cũng có thể đi theo bên cạnh Liêu Trần. Vũ Phong giờ khắc này cười đắc ý, các người đám người này à, tặng lễ móc móc siêu như thế nào chiếm giữ ưu thế à. Trong đám người, Vương Di Tuần khẽ nhíu mày. Lần trước Nghiêm Tân bị Liêu Trần cứu một mực trốn ở Doãn Nhụ viện tử không ra, nàng cũng không biện pháp. Lần này muốn mượn thánh miếu mở ra giải quyết, thật không nghĩ đến Liêu Trần thế mà đem hắn mang theo bên người, cái này không lại phiền phải đi. Các phương mỗi người có tâm tư riêng, Liêu Trần không có để ý tâm tư của bọn hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy kia môn, vòng xoáy phía sau cửa có cái gì, hắn cũng không biết, cũng tương tự chờ mong. Liêu Trần liếc mắt nhìn bên cạnh, bị cơ bị đánh ly nhân gian nhiều nhất hai ba thiên. Cho nên, hắn muốn tại cái này hai ba thiên đối phó con trâu kia. Con trâu kia, chắc chắn mạnh quá mức a, Liêu Trần nghĩ đến bị cơ bị đánh cách thời điểm gầm thét. Bị cơ là không coi trọng hắn giải quyết con trâu kia à, cùng Vương Lương trận này cách không đấu khẳng định muốn thua. Như vậy, liền thử xem a. Chương 132, Điền Viên Tiên cảnh chương 132, Điền Viên Tiên cảnh thánh miếu bên ngoài. Liêu Trần đi đến thánh miếu vòng xoáy trước cửa, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người. Gặp được chính ma hai đạo thuộc về hai bên, đây là hai phe hiếm thấy chung sống một chỗ mà không chém giết thời điểm. Ánh mắt cùng Mộ Âm Âm đối mặt, Liêu Trần không lưu dấu vết gật gật đầu. Đại biểu cho hắn còn nhớ rõ cùng Mộ Âm Âm ước định, mấy người mở ra thánh miếu sau đó, tìm lý do bị nàng bắt vì nàng dẫn đường. Lại cùng Ninh Vương bọn người ra hiệu sau, Liêu Trần cuối cùng thần sắc ngưng trọng nhìn về phía vòng xoáy môn. Đây là bắt quái xoáy trận, cái này kỳ thực không khó giải quyết. Lấy Dương Hỏa quán thâu tiến bắt quái càn chấn cách cấn 8 chỗ là được, bất quá bởi vì nó một mực tại xoay tròn, muốn quán thâu đi vào cũng không dễ dàng. Hơn nữa quan trọng nhất là phải đồng thời quán thâu đi vào. Liêu Trần biết những thứ này, không phải là bởi vì hắn đối với trận pháp hiểu rõ, mà là đối với đốt đèn thuật hiểu rõ, chân chính ưu tú đốt đèn người, có thể trong một mắt nhìn ra bắt quái này âm dương bên trong dương hỏa khiếm khuyết. Một cách tự nhiên, chính là bổ sung. Liêu Trần hít sâu một hơi, trên người hắn dương hỏa hội tụ. Thân hỏa có thể hóa nhật nguyệt tinh, thông thiên triệt địa quỷ thần kinh. Trong chốc lát, Liêu Trần hai vai cùng đỉnh đầu lập tức thiêu đốt ra hỏa diễm. Ba cây đuốc sáng rực đốt cháy, lộ ra hiện tại thế gian. Tất cả có thể thấy rõ ràng cái này ba cây đuốc, như là mùa đông đống lửa. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đương nhiên cũng hâm mộ đến cực điểm. Mà đúng lúc này, đã thấy đến trong tay Liêu Trần kết ấn, trong chốc lát trong tay hắn xuất hiện một cây bút. Cây bút này tại thiên không phát hỏa, vạch ra từng nét bùa chú, những phù văn này ẩn chứa dương hỏa tinh hoa, từ từ ngưng kết, tạo thành bốn đạo. Xách. Liêu Trần quát to một tiếng, bút trong tay cũng nổ tung, trực tiếp dung nhập vào bốn đạo trong phù văn, thiêu đốt ra rào rạt chi hỏa, vọt thẳng vào đến trong vòng xoáy môn. Trong chốc lát, vòng xoáy môn phảng phất bị nhen lửa mở rộng, nguyên bản điên cuồng xoay tròn vòng xoáy môn, trong nháy mắt ngưng lại. Sau đó hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt mở rộng, liền như là một trang giấy, thiêu đốt ở giữa đốt ra một cái hố. Cái động này chính là một cánh cửa. Đi, đi vào. Liêu Trần nhìn xem cổng tò vò xuất hiện, một cái tay bắt được Triệu Hy Giao, một cái tay bắt được Vân Mi, hai nữ chỉ cảm thấy tay nhỏ ấm áp, người đã vọt tới cổng tò vò. Nghiêm Tân cùng Vũ Xuân vui còn sáng rực nhìn xem cổng tò vò, gặp Liêu Trần xông vào, bọn hắn cũng phản ứng lại, gấp giọng hô, "Liêu huynh, chờ ta một chút." Hai người chạy gấp, theo sát phía sau. Những người khác thấy thế, cũng đều biến sắc. Ai đi vào trước, có thể ai liền chiếm tiên cơ. Cơ hội như vậy bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Cho nên chính ma hai đạo, giờ khắc này cũng bắt đầu chuyển động, phi nhanh phóng tới cổng tò vò. "Lan đi, để cho lão tử tiên tiến." Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám so ta trước tiên? Ai chống ta lộ, chết! Phân tranh lại nổi lên, mỗi một cái đều hận không thể sinh mười đầu chân, dẫn đầu tiến vào trong đó. Phàm là có người chặn đường, liền tức thì nóng giận nóng nảy ra tay. Bất quá, ảnh hưởng này không đến Vân Độc Phu cái này một số người. Đại tông sư nhóm tại Nghiêm Tân cùng Vũ Xuân vui tiến vào sau, bọn hắn cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Xuyên qua đại môn, bọn hắn đều ngừng thở, chờ mong sắp nhìn thấy cảnh tượng. Một phiến đại môn, bọn hắn cảm giác xuyên qua một phiến thời không đồng dạng. Khi kết thúc, gặp Liêu Trần đang khi bọn họ phía trước. Còn chưa đài quan sát tại địa phương, liền cảm nhận được nơi đây không khí trong lành nghi nhân, gió nhẹ thổi, mang đến nhàn nhạt hương hoa cùng có cây mùi thơm ngát. Trong không khí tràn ngập một cỗ linh khí, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, cấp bách cùng bực bội cảm xúc, trong chốc lát vút lên đồng dạng. Linh khí thật nồng nặc a. Vân Độc Phu nhịn không được cảm thán một tiếng, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều phải mở ra, linh khí nơi này nồng độ so với Kim Lăng Đầu chỉ cao gấp 10, nếu là ở đây trường cư mà nói, tu hành đến tông sư dễ dàng hơn. Khó trách trước kia thánh tộc tại lúc, bất cứ người nào chỉ cần vì thánh tộc làm việc, lại không có tiếng tăm gì đều có thể trở thành tông sư. Nỗi lòng từ linh khí bên trên rời, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chiếu vào bọn hắn trước mắt là một bức thế ngoại đảo nguyên mỹ cảnh. Ở giữa là một mặt hồ nước như gương, hồ nước xanh biếc như ngọc, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm, tựa như là một khỏa mình châu khảm ở trên mặt đất. Tại hồ phía tây, là một mảnh rừng đào, cứ việc bây giờ Kim Lăng đã là cuối thu. Nhưng nơi này rừng đào lại hoa đào nở rộ, hoa đào mười dặm, theo gió nhẹ thổi, cánh hoa giống như bông tuyết giống như nhẹ nhàng lay động, có loại lòng say đẹp. Dựa vào rừng đào, lại có một mảnh vườn trái cây, mảnh này vườn trái cây trồng chủng loại tương đối nhiều, có cây leo nho, có quả cam cây, cây táo, năm màu rực rỡ. Hồ phía đông là một mảnh điện biên, ở trong đó lộn xộn một chút phòng nhỏ, ngói đỏ gạch xanh, cầu nhỏ nước chảy, tựa như một cái nhân gian tiên cảnh. Là thánh tộc. Linh Vương lúc này cảm thán một câu, người nào không biết thánh tộc thích nhất điện biên, mà nơi đây cảnh đẹp đều để lộ ra thánh tộc yêu thích. Nhìn xem những cái kia tọa lạc phòng nhỏ, mỗi người trợn cả mắt lên.
những thứ này phong nhỏ hẳn là trước kia thánh tộc chỗ cư trú. Liêu Trần, ngươi nhìn nơi nào?
Tại mọi người tự hỏi muốn hay không đi vơ vét phòng nhỏ thời điểm, Triệu Hy Giao lại chỉ một cái phương hướng.
Liêu Trần ghé mắt nhìn lại, gặp rất xa xa, tại một chỗ ruộng lúa bên cạnh, xuất hiện một đầu lao hoàng ưu.
Phía trước đám người không có phát hiện, là bởi vì trong ruộng lúa rơm rạ che khuất tầm mắt mọi người, lúc này vừa vặn một trận gió, rơm rạ túi đầu, lộ ra một cái ngư cõng.
Là con trâu kia.
Trong lòng mọi người cả kinh, bọn hắn đi vào nhìn thấy trước mặt cảnh tượng, nội tâm kỳ thực đang hoài nghi Liêu Trần nói hết thảy.
Tiểu tử này nói sau khi đi vào, có thể nhìn đến thác nước nước chảy, nhóm gò núi khe.
Có thể.
Thác nước nước chảy ở nơi nào?
Có người thậm chí muốn chất vấn Liêu Trần, nhưng nhìn đến con trâu kia, hết thảy cảm xúc đều chế trụ.
Liêu Trần tin nhất thể chân thành chính là con trâu kia, mà hắn quả nhiên tại.
Cho nên, Liêu Trần đúng là đối với nơi này có hiểu biết.
Như vậy Liêu Trần nói đều là thật.
Mỗi người căng thẳng cơ thể, cái này con trâu chính là đại địch của bọn hắn.
Nhìn thấy cái này con trâu, Liêu Trần tâm cũng nắm thật chặt.
Mị cơ sớm muộn sẽ xuất hiện, cho nên tại mị cơ xuất hiện phía trước, phải giải quyết cái này con trâu. A người tiến vào càng ngày càng nhiều, bọn hắn đang cảm thán thánh tộc chế tạo điển biên cảnh đẹp, đồng thời cũng đều đưa ánh mắt thấy được trên thân Liêu Trần.
Con trâu kia áp chế tất cả mọi người tham nghiệm, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn đi khiêu chiến con trâu kia, cho nên vô số người trong lúc nhất thời an tĩnh lại.
Các vị, thánh tộc chỗ ở là ở chỗ này, ai đi nhìn qua?
Liêu Trần quay đầu nhìn về phía đông đảo võ giả.
Không có ai tiếp Liêu Trần lời nói.
Liêu Trần thấy thế, lại chỉ vào con trâu kia nói, sợ con trâu kia.
Nếu đã như thế, như vậy thì giải quyết hắn tốt.
Ai xuất thủ trước, là thử xem nó mạnh cỡ nào, thuận tiện chúng ta đối phó nó.
Đám người lần nữa trầm mặc.
Thánh tộc lưu lại nhiêu, có thể là dễ đối phó.
Tốt nhất là
có người kiềm chế lại nó, tiếp đó bọn hắn mượn cơ hội xông vào những cái kia trong phòng nhỏ.
Liêu Trần nhìn xem một màn này, thở dài một cái nói, nơi đây không coi là chân chính thánh miếu, đây chỉ là thánh tộc trước kia chế tạo một chỗ không gian, chẳng lẽ các vị liền nguyện ý dừng bước ở đây?
Thấy mọi người vẫn như cũ không tiếp hắn mà nói, Liêu Trần thở dài nói, ta biết tâm tư của các ngươi.
Các ngươi đều nghĩ ta thò đầu ra đúng không?
Cũng được.
Nói chung phải có người làm việc, đã các ngươi đều không làm, vậy ta liền đi làm xong.
Đang khi nói chuyện, Liêu Trần khí tức trên thân phun trào, cuồng bạo mà ra, linh khí bao trùm toàn thân, liền muốn xông thẳng con trâu kia mà đi.
Vân Mi thấy thế, gấp giọng nói, đừng xung động.
Liêu Trần nhìn xem Vân Mi cười cười nói, không phải do ta lựa chọn à, tất cả mọi người đều nhìn ta, ta nếu là không đi, bọn hắn cũng biết bước ta đi.
Nhìn thấy Liêu Trần nói như vậy, Vân Mi nhìn về phía đông đảo võ giả, quả nhiên bọn hắn nghe được câu này sau cũng không có phản bác.
Vân Mi cắn cắn hàm răng, nói, ta tùy ngươi cùng đi.
Liêu Trần còn chưa lên tiếng, Tam Đại Tông một vị cựu phẩm đại tông sư mở miệng nói, Vân Điện Chủ cùng Triệu cô nương còn xin lưu tại nơi này.
Vân Mi giận dữ, nhìn chằm chằm bọn hắn.
Đây là muốn lưu bọn hắn làm con tin uy hiếp Liêu Trần a? Đối với Vân Mi nhìn hằm hằm, bọn hắn căn bản vốn không để ý Liêu Trần là đốt đèn người, lại biết được thánh miếu tin tức.
Bọn hắn không thể không phòng a, thánh miếu cơ duyên không thể để cho Liêu Trần lấy đi.
Liêu Trần thấy thế biết tiến vào thánh miếu sau, hắn Kim Lăng Chi Vương thân phận liền triệt để không còn.
Bây giờ hắn giả ra khó chịu chi thái, lạnh rên một tiếng nói, các vị yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi.
Bây giờ ta đi thử xem con trâu kia tiêu chuẩn, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, còn xin các vị về sau chiếu cố treo đèn tông.
Đó là tự nhiên.
Tam Đại Tông chủ đồng thời mở miệng.
Gặp bọn họ đáp ứng, Liêu Trần nói, vậy ta liền đi thử xem.
Liêu Trần mang theo tráng sĩ một đi không trở lại khí thế, khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn, linh khí cuồng bạo phun trào quán thâu tại hai chân bên trên, tay cầm trường kiếm, hướng về kia con trâu liền chạy như điên.
Ta đi làm thịt hắn.
Liêu Trần cắn hàm răng tung ra một câu nói, giống như gió, mang theo sát ý xông về con trâu kia.
Chương 133, Nưu Minh chương 133, Nưu Minh Liêu Trần thẳng đến Hoàng Nưu mà đi, trên thân mang theo lăng liệt sát ý, khí thế như hồng.
Hắn giống như một đầu lạc đàn cô lang, cô độc, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi.
Có người nhìn xem một màn này, nhịn không được cảm thán nói, Liêu Trần người này, phẩm tính quả nhiên là không thể bắt bẻ.
Một câu nói, để cho không ít người đều gật đầu.
Bọn hắn không ít điều tra Liêu Trần, cho nên biết được Liêu Trần tại treo đèn tông chính là tính tình cương trực.
Đặc biệt là về sau bị Kim Lăng bắt tính, không tiếc bại lộ chính mình có thể mở ra thành miếu.
Cho là hắn sẽ ở mở ra trên tòa thánh miếu kéo dài thời gian, nhưng hắn làm việc gọn gàng, vừa thỏa mãn điều kiện liền đến mở ra.
Bây giờ bị ép đi dò xét châu đen, cũng không có ăn ý dùng mảnh lưới, tại nghiêm túc phụ trách thực hiện nghĩa vụ của hắn.
Đây hết thảy đều chứng minh hắn phẩm tính.
Nhân vật như vậy, dứt bỏ lập trường mà nói, trong lòng bọn họ cũng là kính nghệ.
Nhìn qua hắn đơn thương độc mã giết hướng Hoàng Nưu đạo kia cô đơn thân ảnh, có người nhịn không được sinh ra xấu hổ chi tâm.
Vân Mi nhìn qua cô kia thiếu niên thân thể xông về phía châu đen, nàng ngậm miệng, nhìn về phía đám người âm thanh lạnh lùng nói, cả người Kim Lăng khi dễ một cái trai trai thiếu niên, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao?
Vân Mi quát áo, để cho một số người xấu hổ cúi đầu, nhưng có một số người cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ để ý tại thánh miếu có thể được đến cái gì.
Triệu Hy Giao sâu kín nói, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ca ca ta là hiểu rõ nhất thánh miếu người, nếu là hắn bởi vậy chết,
vạn nhất tiến vào chân chính thánh miếu cần hắn đốt đèn thuận lúc, các ngươi làm sao bây giờ?
Một câu nói, để cho không ít người trong lòng giật mình.
Đúng vậy a, nơi đây sợ chỉ là thánh tộc chế tạo một cái không gian, có thể tính chân chính thánh miếu sao?
Nếu là
đến lúc đó chân chính thánh miếu còn cần đốt đèn thuật mới có thể tiến nhập lúc, vậy làm sao bây giờ?
Triệu Hy Giao chuyển hướng Vân Mi nói, Vân Điện Chủ, ca ca như vậy thích ngươi, mỗi lần đều ở trước mặt ta nói ngươi mọi loại hảo, nhưng bây giờ ngươi lại bỏ mặc một mình hắn tiến đến đối mặt nguy hiểm, ca ca thực sự là sai thanh toán. Triệu Hi Giao lúc nói lời này, trong con ngươi tràn đầy không đáng. Dư Quang liếc mắt nhìn Vân Độc Phu. Vân Mi bị Triệu Hi Giao ép buộc, nàng quên đi chính mình là bị đám người chụp lấy làm con tin. Con mắt có chút hồng, không để ý tất cả mọi người, trực tiếp hướng Liêu Trần đuổi theo. Vân Độc Phu nơi nào không thể bỏ mặc cho cháu gái của mình tiến đến mạo hiểm, mở miệng nói, ngươi ở nơi này, ta theo hắn cùng đi nhìn một chút cái kia Hoàng Nưu sâu cạn. Nói xong, hắn thi triển đạo thuật, chạy như bay, hướng về Liêu Trần đuổi theo. Gặp Vân Độc Phu lao ra, Tam đại tông chủ cũng sắc mặt biến đổi. Vân Độc Phu xem như Kim Lăng đệ nhất cường giả, nếu như bị hắn giành trước, kết quả kia có thể không tốt lắm. Hơn nữa, hắn cùng Liêu Trần hội tụ, vạn nhất Liêu Trần rơi vào tay hắn đâu. Nghĩ tới đây Tam đại tông chủ hô, Vân Mi nói không sai, thành miếu là Kim Lăng thành miếu. Há có thể để cho một mình hắn gánh vác tất cả trách nhiệm, chúng ta hẳn là cùng nhau đối mặt. Đầu kia Hoàng Nưu có lẽ rất mạnh, nhưng nơi này là Kim Lăng, có nguyền rủa Kim Lăng. Chúng ta cùng đi giết nó, hắn tuyệt không có khả năng ngăn cản. Đúng vậy a, không cần thiết để cho Liêu Trần một người mạo hiểm. Các vị, theo ta giết Nưu. Tam đại tông chủ trước tiên giết đi qua, dưới quyền bọn họ cường giả cũng đi theo sông tới giết. Những người khác thấy thế, cũng không muốn bị cướp tiên cơ, cùng theo giết đi qua. Giết a. Trung trung điệp điệp vô số cường giả, cùng một chỗ giết đi qua, khí thế bành trướng. Liêu Trần trùng sát tại phía trước nhất, đột nhiên cảm nhận được đằng sau khí thế kinh khủng, hắn hơi sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ nó, cái này một số người làm sao lại giết tới, cái này mẹ nó đuổi kịp ta còn thế nào chơi a? Không được a, phải tăng thêm tốc độ a. Nghĩ tới đây, Liêu Trần cắn răng một cái, ngay cả mị ảnh thân pháp đều thi triển đi ra, linh khí cuồng bạo mà ra, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhanh đến đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy tàn ảnh. Liêu Trần quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không có chút nào khiếp đảm, dám bị người trước tiên. Phóng băng a, đổi ta mà nói, thật không thể trốn ở người khác sau lưng, nào dám thẳng tiến không lùi như vậy. Đám người tán thưởng không thôi, càng thêm bội phục Liêu Trần. Thế là, không thiếu võ giả muốn đem hết toàn lực, điên cuồng chạy giết, giống như liệt mã lao nhanh. Hàng trăm võ giả, mỗi một cái đều khí thế như hồng, sát ý lâm nhiên. Nguyên bản thế ngoại đảo nguyên chi địa trở nên túc sát một mảnh. Liêu Trần một ngựa đi đầu, tựa như là dẫn đội vương giả một dạng. Sau lưng, vô số võ giả đi theo, những nơi đi qua, bụi đất tung bay, cỏ cây chém tất cả. Thế như trẻ tre, nhất định phải chém giết Hoàng Nưu. Đồng tâm hiệp lực như thế, để cho Liêu Trần vì đó xúc động. Nhìn qua gần ngay trước mắt Hoàng Nưu, Liêu Trần khí thế lần nữa tăng vọt, tốc độ của hắn nhấc lên, cùng lúc đó, hắn đằng không mà lên, linh khí cuồng bạo, lao thẳng tới Hoàng Nưu. "Nưu Minh, ngươi mau trốn, bọn hắn muốn giết ngươi." Liêu Trần dồn khí đan điền, linh khí mang theo thanh âm của hắn, truyền âm nhập định cho Hoàng Nưu. "Nưu Minh, nhanh nhanh nhanh, đừng ngẩn người a, ngươi đi mau, bọn hắn muốn giết ngươi." "Nưu Minh, ta bị buộc thứ nhất tới giết ngươi, không lừa được bọn hắn bao lâu, ngươi mau trốn." Liêu Trần đang khi nói chuyện, cơ thể đằng không mà lên, kiếm quang lăng liệt, trực tiếp hướng về Hoàng Nưu đâm tới. Hoàng Nưu không nhúc nhích, hắn lại phát hiện một cỗ linh khí từ trên thân Liêu Trần xung ra, không lưu dấu vết đập vào trên thân kiếm, kiếm liền như vậy lệch một cái phương hướng. Từ Hoàng Nưu bên trái lao mà qua, kiếm thất bại. "Nưu Minh, ta sẽ chứa bị ngươi trọng thương, tiếp đó ngươi thừa cơ mau trốn." Hoàng Nưu còn không có phản ứng lại, liền nghe được gầm lên giận dữ. Lần này không phải truyền thành, mà là giống như tiếng sấm tiếng quát. "Nhìn ta đạo kỹ." Chỉ thấy Liêu Trần đằng không mà lên, lần nữa phóng tới Hoàng Nưu. Bên ngông linh khí cuồng bạo lao ra, tông sư khí thế nổi giận không thể nghi ngờ. Bọc lấy cố lực lượng này, Liêu Trần trực tiếp bạo sát hướng Hoàng Nưu. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, đám người liền thấy Liêu Trần bay ngược ra ngoài, trong miệng phun huyết dịch, đập vào Hoàng Nưu dưới chân. Thấy cảnh này người đều biến sắc. Thật là khủng khiếp Hoàng Nưu, một vị tông sư cứ như vậy cử trọng nhược khinh giải quyết. Bọn hắn nhìn xem tại Hoàng Nưu dưới chân Liêu Trần, sợ hắn bị giết chết, cực đại tông sư tốc độ cũng đống nhiên nhấc lên, xông thẳng Hoàng Nưu mà đến, đều buộc phát ra bọn hắn tối cường sát chiêu. Bọn hắn cũng không có lưu thủ. Liêu Trần nhìn qua một màn này, tại Hoàng Nưu dưới chân hắn tràn đầy gấp gáp, "Nưu Minh, ngươi nghe được ta lời nói không có, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau à, ngươi chạy mau à, bọn hắn đều phải giết ngươi à." Hoàng Nưu nhìn qua dưới chân người, nó lắc lắc đầu trâu. Trong lúc nhất thời, nó đều không biết rõ cái gì tình huống. Hắn nguyên bản đang ăn thảo, thưởng thụ lấy mỹ vị. Đột nhiên vô số người đầy nghi ngờ sát ý giết hướng hắn, hắn cũng không có để ý, sâu kiến mà thôi. Cho nên hắn không có để ý, chờ bọn hắn tới chính là chính mình a một hơi, là có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Cho nên, nhìn xem giết hướng hắn thứ nhất sâu kiến, hắn đều chuẩn bị dùng sừng châu đỉnh hắn một cái xuyên tim. Nhưng hắn còn chưa có đi đỉnh, lại nghe được đối phương la lên để nó mau trốn. Đây là muốn giúp mình. Hoàng Nưu lại xem thêm vài lần. A, giống như trên người hắn có chủ thượng khí tức. Không thể nào, là chủ thượng khí tức sao? Nưu Minh, mau trốn, ta tới cản bọn họ lại phút chốc. Nhìn qua ba đại tông sư cùng Vân Độc Phu bọn người chỉ lát nữa là phải giết đến trước người, Liêu Trần dãy rủa cơ thể, liền muốn lao ra vì Hoàng Nưu ngăn trở bọn hắn. Như thế cương liệt bộ dáng, để cho Hoàng Nưu xúc động bản phần. Hắn thế mà đối đãi như vậy lão Nưu. Thế là, Hoàng Nưu nhìn về phía ba đại tông sư, tiếp đó há miệng mu một tiếng. Một tiếng này, long trời lở đất, chấn động núi rừng.